Hai vị đạo hữu yên tâm, Côn Bằng cùng ta yêu tộc đồng dạng không đội trời chung, chỉ là hiện tại cũng không phải là tốt nhất tiến binh thời gian, chờ chúng ta xử lý xong một ít chuyện, chắc chắn cùng Côn Bằng một bút thanh toán. Đế Tuấn mở miệng, đi đầu liền định ra chuyện này nhạc dạo. Ứng Long cùng Minh Hà song song gật đầu, hài lòng nhìn xem Đế Tuấn. Hai vị đạo hữu nếu là không chê, có thể tại cái này thiên đình bên trong khai phủ, tùy thời có thể đến đây ở lại, thiên đình cao ở hồng hoang phía trên, tầm mắt khoáng đạt, cư ngụ ở nơi này có một phong vị khác. Đế Tuấn thuận tiện lôi kéo bọn họ hai vị, cái kia Minh Hà lao tổ trực tiếp điểm đầu, hắn vốn là muốn ra ngoài tránh họa, mà lại ở tại ở trong thiên đình, cũng coi là tại hướng yêu tộc lấy lòng, Minh Hà tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ứng Long lão tổ thì là suy tư một chút về sau, hắn lúc này mới khẽ gật đầu, Long tộc thế lớn, hắn không thể không suy nghĩ kỹ càng. Dù sao Long tộc chiếm cứ mảy may, Ứng Long lão tổ chỉ là muốn mượn nhờ yêu tộc lực lượng, mà không phải muốn triệt để dung nhập yêu tộc bên trong. Hai vị đạo hữu, đến, nếm thử chúng ta yêu tộc rượu ngon. Phục Hy yêu hoàng tự thân vì đại gia rót rượu, một bên nữ hoa cùng thái nhất bồi ngồi, bọn họ hai vị lại không thèm để ý những thứ này quyền mưu chi đạo, bởi vậy cũng không nhiều lời. Cái này yêu tộc bên trong có cường giả kết minh, thiên đình chúng yêu lập tức đều biết tin tức, trong lúc nhất thời toàn bộ yêu tộc khí thế đại chấn, rất nhiều yêu tộc đều hận không thể lập tức khai chiến, vì chết đi đồng tộc nhóm báo thủ. Mà tin tức này, tự nhiên cũng không có bị yêu tộc giấu giếm, vì khuyết trương đại yêu tộc lực ảnh hưởng, Đế Tuấn bọn họ càng là chủ động đem tin tức truyền bá ra. Rất nhiều hồng hoang đại tộc khi biết U Minh huyết hải cùng Long tộc đều dựa vào bên trên thiên đình về sau, những thứ này trong đại tộc, cũng bắt đầu hào hào nghị luận. Muốn hay không tiếp cận một cái yêu tộc. Chương 115, Côn Bằng luyện trận, dẫn độ ánh sao. Côn Bằng lúc này ngay tại Bắc Minh Tiên Đảo bên trong tiếp tục nghiên cứu văn tự, Kế Mông đại thần đem yêu tộc gần đây tình huống hồi báo cho Côn Bằng. Hừ, Minh Hà cùng Ứng Long ngược lại là sẽ ôm đùi, bất quá bọn hắn nhưng lại không biết, một khi ôm vào yêu tộc đùi, vậy thì đồng nghĩa với là thân vào lượng kiếp bên trong, lại không may miễn khả năng. Côn Bằng lão tổ cũng không thèm để ý yêu tộc, cho dù là có Minh Hà cùng Ứng Long gia nhập liên minh, hắn vẫn không có cái gì tốt lo lắng. Kế Mông gật đầu nói, có Vu tộc kiềm chế yêu tộc, bọn họ căn bản là không có cách buông tay buông chân đến tiến công chúng ta. Hiện tại Bắc Minh thế lực đã thập phần cường đại, yêu tộc nếu không đem hết toàn lực mà đến, căn bản không có đánh bại Bắc Minh một phương khả năng. Huống hồ hiện tại yêu tộc trộ ỉ lại, đơn giản chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, về phần cái khác, Côn Bằng lao tổ căn bản không quan tâm. Vừa nghĩ tới Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Côn Bằng lập tức nghĩ đến Tử Vi Tinh quân. Nếu là yêu tộc thật liều lĩnh đến đây, cái kia ngược lại là thật phiền phức, không bằng liền mời Tử Vi Tinh quân đến đây một lần, làm xuống vạn toàn ứng đối. Côn Bằng lão tổ đem mình ý nghĩ cáo chi Kế Mông, Kế Mông cũng rất là đồng ý. Chưa qua một giây, Tử Vi Tinh quân đi vào Bắc Minh thần cung bên trong. Thiên tôn, không biết chuyện gì cho gọi. Tử Vi Tinh quân đi qua khoảng thời gian này tu dưỡng, thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn có một chút tinh tiến. Về phần trước đó cả nhà bị đồ sự tình. Tử Vi Tinh quân cũng đã sớm điều chỉnh tốt tâm tính. Dù sao thương tâm cùng phẫn nộ căn bản là chuyện vô bổ, chỉ có tự thân cường đại, mới có thể thay đổi biến hết thệ tất cả. Tinh quân, lần này mời ngươi tới, là muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi, tại chúng ta Bắc Minh bày ra đại trận. Côn Bằng lão tổ nói rõ dụng ý, cái kia Tử Vi Tinh quân lập tức nở nụ cười. Tiên tôn, này là ta chuyện buồn phận, ta trận pháp mặc dù không dám nói hồng hoang đệ nhất, nhưng cũng tuyệt đối là cấp cao nhất đại trận. Tử Vi Tinh quân trên mặt nhiều một tia ngạo nhiên, hắn hiển nhiên đối với mình đại trận rất có lòng tin. Trước đó Tử Vi Tinh quân lấy sức một mình, đều có thể tạm thời chống lại Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà lại hắn cuối cùng dẫn bảo chính mình tinh thần đồ, theo yêu tộc vây công bên trong thuận lợi chạy trốn, cái này cũng đồng dạng nói rõ hắn trận pháp cường đại. Chỉ bất quá bây giờ Chu Thiên Tinh thần đồ chưa chữa trị, mà lại nơi này lại rời xa tinh không, bố trí ra tới tinh thần đại trận uy lực tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Tử Vi Tinh quân toàn bộ bày ra, đếm kỹ trong đó lợi và hại dài ngắn. Côn Bằng lão tổ lại không thèm để ý, hắn vừa cười vừa nói. Tinh quân cứ việc bố trí đại trận là được, đến lúc đó chúng ta liền làm theo yêu tộc, nhường vô số Bắc Minh sinh linh tiến vào đại trận bên trong, xung làm sao trời hóa thân, lấy sinh linh dẫn động ánh sao, dạng này liền có thể nhường trận pháp uy lực đại tăng. Côn Bằng lão tổ ý nghĩ rất là đặc biệt, cái này khiến Tử Vi Tinh quân cũng là hai mắt sáng lên, gật đầu không thôi. Côn Bằng lập tức triệu tập tất cả Bắc Minh tiên đảo sinh linh mạnh mẽ, để bọn hắn cùng một chỗ đến đây nghiên cứu học tập. Tinh thần đại trận, vì thế chư thiên tinh thần làm căn cơ, sau đó dựa vào đặc thù pháp môn, bày ra đại trận về sau uy lực biến ảo vô tận, có thể nói so với Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng không kém bao nhiêu. Chẳng qua là Tử Vi Tinh quân thực lực có hạn, mà lại hắn thuộc hạ tu sĩ quá ít, bởi vậy trước đó bày ra trận pháp không có bao nhiêu uy lực. Thế nhưng hiện tại có Côn Bằng lão tổ toàn lực ủng hộ, mà lại toàn bộ Bắc Minh tiên đảo bên trên sinh linh càng là vô số. Có những điều kiện này, Tử Vi tinh quân bày ra tinh thần đại trận, uy lực tự nhiên là vô cùng cường đại. Lần này Côn Bằng lão tổ cũng gia nhập học tập bên trong, hắn tại kiến thức thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận về sau, quả thật bị cái này hai tòa thần trận cho chấn nhất đến. Trong hồng hoang thế nhưng là còn có một tòa đại trận, đồng dạng 10 phần cường hãn, mà lại căn bản không cần phiền toái như vậy liền có thể bố trí tới. Chu Tiên trận. Chu Tiên trận chẳng những uy lực tuyệt cường, mà lại bố trí đơn giản, chỉ cần đem 4 thanh thần kiếm tế lên, Chu Tiên trận đồ hướng không trung vừa để xuống, liền có thể nháy mắt tạo thành một tòa tuyệt thế sát trận. Chính là bởi vì những thứ này đại trận kích thích, nhường Côn Bằng lão tổ không thể không bắt đầu coi trọng. Trận pháp vẫn luôn là Côn Bằng lão tổ nhược điểm, nếu như về sau hắn bị những thứ này đối đầu nhằm vào, dùng đại trận đem chính mình vây khốn, chỉ sợ đến lúc đó liền sẽ để Côn Bằng lão tổ đau đầu. Cho nên hiện tại Côn Bằng lão tổ liền nghĩ mau chóng học tập một cái, cho dù không nói đạt tới cái gì trình độ đăng phong tạo cực, ít nhất cũng phải tinh thông trận pháp, biết một chút phá giải chi đạo. Có Côn Bằng lão tổ tự mình dẫn đầu học tập tinh thần đại trận, cái này Bắc Minh tiên đảo tất cả sinh linh không khỏi là bắt đầu dụng tâm nghiên cứu. Nhất là cái kia Huyền Từ Sơn bảy tiên, bọn họ trời sinh chính là sao trời chi chủ, bởi vậy tại học tập cái này tinh thần đại trận thời điểm, càng là biểu hiện ra viễn siêu tu sĩ khác ngộ tính cùng từ trước. Tử Vi tinh quân thậm chí một trận tán dương bảy tiên, cảm thán Côn Bằng lão tổ thu bảy cái đồ đệ tốt. Mà cái này Huyền Từ Sơn bảy tiên, cùng Tử Vi tinh quân quan hệ cũng là càng ngày càng tốt. Bọn họ thường xuyên hướng Tử Vi tinh quân thỉnh giáo một chút tu hành cùng trên trận pháp tri thức, vậy mà để cho mình thực lực có tăng lên không nhỏ. Côn Bằng lão tổ ngược lại là phi thường vui lòng nhìn thấy những thứ này, chỉ cần mình Bắc Minh một phương sinh linh tu vi tăng lên, đây đối với bọn họ Bắc Minh đến nói chính là chuyện thật tốt. Côn Bằng tự mình dẫn đầu đông đảo tu sĩ diễn luyện đại trận, tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm, cái kia tinh thần đại trận đã có thể vận chuyển tự nhiên. Tinh thần đại trận, lên! Côn Bằng lão tổ hô quát một tiếng. Toàn bộ Bắc Minh bên trong lập tức dâng lên từng đoàn chói mắt sao trời ánh sáng. Cái kia trên 9 tầng trời, càng là vô số ngôi sao ánh sáng bị dẫn độ mà đến, cùng Bắc Minh tinh thần đại trận hô ứng lẫn nhau. Từng cái bảy trận sinh linh bị ánh sao gia trì, tu vi của bọn hắn đều có từng tia tinh tiến. Côn Bằng lão tổ cảm thụ được một viên chủ tinh đem ánh sao xuyên vào trong cơ thể mình, hắn cũng cảm nhận được loại kia cảm giác huyền diệu. Ánh sao nhập thể, lạnh buốt mềm mại, chẳng những có thể vớt lên sinh linh phiền não trong lòng, càng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa nhục thể của bọn hắn. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ánh sáng vốn là rất không tệ tu hành tài nguyên, bây giờ bị tinh thần đại trận dẫn độ mà đến, ánh sao nồng đậm tình huống dưới, loại này viện trợ tác dụng liền lộ ra càng thêm rõ ràng. Trong lúc nhất thời Bắc Minh bên trong một chút còn chưa khai hóa dã thú, hoa cỏ cây cối, vậy mà tại đại lượng sao trời ánh sáng tẩy lệ phía dưới, từng cái bắt đầu hóa hình, mở linh trí, từ đây bước vào tu sĩ hàng ngũ. Phát hiện này lập tức nhường Côn Bằng lão tổ cao hứng lên. Nồng đậm ánh sao có thể tăng tốc sinh linh trưởng thành, mà lại còn có thể viện trợ bọn họ mở linh trí, cái này linh trí vừa mở chính là thành công đạp lên đạo đồ bước đầu tiên. Hồng hoang sinh linh tại không có mở linh trí trước đó, bọn họ căn bản không hiểu tu hành, phần lớn là dựa vào thời gian chuyển rời, không ngừng hấp thu mặt trời, mặt trăng và ngôi sao tinh hoa, lúc này mới ngẫu nhiên đạt được cơ duyên. Mà bây giờ Côn Bằng lão tổ chủ động dẫn nạp tăng quang, đây đối với Bắc Minh Hải bên trong sinh linh đến nói, há không chính là một hồi tạo hóa. Cứ như vậy, Côn Bằng lão tổ là cao hứng, nhưng yêu tộc một phương lại triệt để đen mặt. Đế Tuấn bố trí Chu Thiên tinh đấu đại trận, đồng dạng là vì dẫn độ ánh sao. Hiện tại Côn Bằng lão tổ đến như vậy một tay, đây không phải rõ ràng cùng yêu tộc đối nghịch sao? Chương 116, Cửu U chi địa, U Minh huyết hải. Yêu hoàng Đế Tuấn tại chiếm cư Thiên đình về sau, hắn liền lợi dụng chính mình cao ở trên 9 tầng trời ưu thế, đem vô tận mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ánh sáng toàn bộ thu nạp, để dùng cho chính mình thuộc hạ yêu tộc sử dụng. Thế nhưng hiện tại, Côn Bằng lão tổ tại Bắc Minh đồng dạng bày ra một tòa đại trận, mà lại đại trận này đối với ánh sao thu hút càng thêm mãnh liệt, so với hắn Chu Thiên tinh đấu đại trận đều muốn càng thêm chính thống một chút. Bởi vậy cho dù là Đế Tuấn chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhưng vẫn là có đại lượng sao trời tinh hoa bị Côn Bằng lão tổ cho cường thế đoạt đi. Đế Tuấn tại ở trong Thiên đình phát hiện tình huống này về sau, trong lòng của hắn càng là đối với Côn Bằng tức giận không thôi, đáng tiếc hiện tại Côn Bằng đã mạnh lên, Đế Tuấn bắt hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chờ bản hoàng trảm thi thành công về sau, chính là ngươi Côn Bằng tử kỳ. Đế Tuấn trong mắt sát cơ bốn phía, hắn thân là yêu tộc hoàng, lại khắp nơi tại Côn Bằng trong tay kinh ngạc, cái này khiến Đế Tuấn căn bản không thể chịu đựng được. Một cái vốn nên thuộc về yêu tộc thuộc hạ, lại cả ngày cùng yêu hoàng Đế Tuấn đối nghịch, mà lại Đế Tuấn còn không làm gì được đối phương, cái này khiến Đế Tuấn vừa nghĩ tới liền đến khí. Dứt khoát Đế Tuấn cũng không đi xem cái gì Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hắn bế quan tu hành, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Bắc Minh Tiên Đảo bên trong, Côn Bằng lão tổ nhìn xem dẫn độ mà đến mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ánh sáng, hắn tự nhiên biết này sẽ làm tức giận Đế Tuấn. Ta cùng yêu tộc đã là không thể hóa giải nhân quả, như là đã đắc tội, vậy liền không cần thiết lại lùi bước. Côn Bằng cười một tiếng, hiển nhiên cũng không kiêng kỵ yêu tộc, căn bản không có ý thu tay. Lần này thao luyện đại trận, Côn Bằng phát hiện chính mình 7 người đệ tử đối với trận pháp một đường rất có thiên phú, hắn dứt khoát liền nhường Huyền Từ Sơn 7 tiên đi theo Tử Vi Tinh quân nghiên tập lên trận pháp tới. Hiện tại Bắc Minh Tiên Đảo đã triệt để ổn định, cái kia Minh Hà lão tổ vậy mà muốn liên hợp Đế Tuấn đến cùng một chỗ tiến đánh ta, chẳng bằng nhường ta xuất thủ trước, thanh lý U Minh huyết hải. Côn Bằng lão tổ một trận suy nghĩ, chuẩn bị binh phát U Minh huyết hải. U Minh huyết hải cùng Bắc Minh hải ở giữa có sông ngầm dưới lòng đất cấu kết, có thể nói cái kia huyết hải ngay tại dưới mặt đất nơi cực sâu, nằm ở Bắc Minh hải phía dưới, cửu u chi địa. Kế Mông, Thanh Đằng, các ngươi triệu tập 1 triệu đại quân, chúng ta đi U Minh huyết hải đi một lần. Côn Bằng lão tổ đưa tới 2 vị thuộc hạ, lập tức phân phó xuống dưới. U Minh huyết hải cùng Bắc Minh trên dưới một thể, đã Minh Hà lão tổ chính mình muốn chết, Côn Bằng cũng không để ý triệt để đem hắn địa bàn cầm xuống. Ngày sau thành lập lục đạo luân hồi, sáng tạo Atula đạo, lập Atula giáo phái, đây hết thể đều không thể rời đi U Minh huyết hải. Nếu là Côn Bằng có thể thừa cơ đem U Minh huyết hải cầm xuống, cái này thế nhưng là về sau kiếm lấy công đức cơ hội thật tốt. Côn Bằng lão tổ lựa chọn hiện tại binh phát U Minh huyết hải, tự nhiên cũng là có phương diện này một chút cân nhắc. Huống hồ hiện tại Minh Hà lão tổ đã cùng yêu tộc liên thủ, rất hiển nhiên Minh Hà lão tổ đã chuẩn bị triệt để cùng Côn Bằng tử đấu đến cùng. Thiên Tôn, 1 triệu đại quân tùy thời có thể xuất phát. Kế Mông rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng, đến đây hồi bẩm Côn Bằng. Tốt, hiện tại liền xuất phát. Côn Bằng lão tổ đi đầu nhảy lên, tiến vào Bắc Minh hải bên trong. U Minh huyết hải trong lòng đất cửu u chỗ, Côn Bằng lão tổ dự định thông qua sông ngầm dưới lòng đất tiến vào bên trong. 1 triệu đại quân như là bầy cá, đi theo sau lưng Côn Bằng lão tổ, bọn họ từng cái tiến vào Bắc Minh hải, hướng đáy biển chỗ sâu mà đi. Cái này Bắc Minh hải bên trong rét lạnh vô cùng, mặc dù nhìn một cái nước biển chưa từng kết băng, thế nhưng trong nước biển nhiệt độ lại thấp khủng bố. Nếu là thông thường sinh linh rơi vào trong nước, chỉ sợ ngay lập tức sẽ mất mạng, chỉ cần những cái kia sống dưới nước sinh linh, bọn họ mới có thể thích ứng nơi này ác liệt sinh tồn hoàn cảnh. Bắc Minh nơi rét căm căm. Bất quá Côn Bằng lão tổ mang theo những tu sĩ này lại có thể hoành hành không sợ. Cái này 1 triệu đại quân đều có tu vi mang theo, rét lạnh đối bọn hắn đến nói sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại Côn Bằng lão tổ tiến vào Bắc Minh hải trong nước, hắn phân biệt phương hướng, một đường hướng cực bắc nơi tiến lên. Trầm Ứ Bạng Tiên phủ đệ nguyên bản ngay tại cực bắc nơi, nơi đó bây giờ còn có một phần của nàng cơ nghiệp. Theo Côn Bằng không ngừng lặn xuống, hắn chợt phát hiện Bắc Minh hải vậy mà như thế sâu. Trung quanh tia sáng bị nước biển che lấp. Cái kia cực lớn thủy áp bắt đầu dần dần hiện hiện. Rất nhanh Côn Bằng lão tổ liền phát hiện đáy nước quần quần của nước, kia là cùng loại với thủy nhãn địa phương, nhưng Côn Bằng trong lòng rõ ràng, đây là sông ngầm dưới lòng đất. Đen nhánh hoàn cảnh đối với Côn Bằng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn sáng lạn như sao trời hai mắt có thể thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Đại gia thuận sông ngầm đi, trực tiếp tiến vào bên trong. Côn Bằng lão tổ ra lệnh một tiếng, 1 triệu đại quân lập tức nối đuôi nhau mà vào. Cái này dưới đất sông ngầm 10 phần rộng lớn. Căn bản không ảnh hưởng bọn họ hành quân. Chỉ bất quá cái kia sông ngầm bên trong dòng nước khuấy động, có kiêng kỵ lộn xộn lực lượng, nếu là bình thường sinh linh, đỉnh sẽ bị cái kia cự lực rào sát. Côn Bằng lão tổ lần này muốn chinh phạt U Minh huyết hải, Kế Mông ý đặc biệt chọn lựa đều là 1 triệu thủy tộc, bởi vậy bọn họ đối với loại tình huống này đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. 1 triệu đại quân thuận sông ngầm tiến lên, lúc đầu trong suốt nước biển, dần dần trở nên vần đục, mà theo Côn Bằng lão tổ bọn họ không ngừng xuất phát. Cái kia nước biển bắt đầu trở nên đỏ như máu một mảnh, đậm đặc như là huyết dịch. Côn Bằng lão tổ mang theo đại quân lần nữa tiến lên mấy trăm vạn dặm về sau, cái kia sông ngầm bên trong áp lực một giảm, bọn họ rốt cục sông ra sông ngầm dưới lòng đất, vậy mà xuất hiện tại một mảnh cực lớn trống trải nơi. Nơi này, vậy mà cùng cái kia ma ha thế giới có chút tương tự. Côn Bằng lão tổ nhìn thấy U Minh huyết hải lần đầu tiên, hắn lập tức sinh ra loại cảm giác kỳ diệu này. U Minh huyết hải, mặc dù không nhìn thấy hồng hoang sao trời, nhưng nơi này nhưng cũng có một màn trời. Vừa mắt chỗ là vô biên vô hạn hải dương màu đỏ ngòm, nơi này âm u, tanh hôi, ẩm ướt, khắp nơi lộ ra ác ý. Tại cái kia trong biển máu, lẻ tẻ điểm xuyết lấy một chút hòn đảo, đỉnh núi, phía trên ngược lại là có chút hình thù kỳ quái sinh linh chiếm cứ, phần lớn đều là hung thú loại. 1 triệu đại quân bày trận huyết hải trên không, Côn Bằng lão tổ quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh chung quanh. Cái này U Minh nơi, có thể nói thật là tự thành một giới. Côn Bằng lão tổ không khỏi không cảm khái, tạo vật thần kỳ, diệu dụng vô tận. Cái này U Minh huyết hải nơi, chứ không có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao cùng hồng hoang thế giới phồn vinh, quả thực liền có thể nói là một phương hoàn chỉnh thế giới. Côn Bằng lão tổ cha xét xong về sau, hắn đối với huyết hải cao giọng nói. Minh Hà tiểu nhi, còn không mau mau ra tới nhận lấy cái chết. U Minh huyết hải bên trong, Minh Hà lão tổ tại thiên đình tụ lại về sau, hắn sớm đã trở lại huyết hải, cùng hắn đồng thời trở về, còn có cái kia yêu tộc yêu soái cửu anh, cùng với 30 triệu yêu tộc binh. Đáng ghét, cái này Côn Bằng thật đúng là đến chết không đổi, hôm nay lão tổ liền cùng hắn liều. Minh Hà lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Cái này chỗ sung yếu giết ra ngoài. Minh Hà đạo hữu chớ hoảng sợ, yêu hoàng bệ hạ sớm có bằng giao, nếu là Côn Bằng xâm chiếm huyết hải, đi đầu đưa tin yêu hoàng bệ hạ. Cửu Anh vội vàng ngăn cản Minh Hà lão tổ, hắn tiện tay lấy ra một khối ngọc bài. Minh Hà lão tổ thấy thế, trong mắt của hắn lóe qua một tia giảo hoạt thần sắc, đâu còn đã có trước một điểm xúc động bộ dáng. Chương 117, bệ hạ cứu ta. Côn Bằng tại huyết hải phía trên nhục mạ Minh Hà, nhưng mà Minh Hà lão tổ lại chậm chạp chưa từng hiện thân. Lúc này Kế Mông bọn hắn cũng đều gào gào chửi ầm lên, các loại âu ngôn ngữ, đem Minh Hà lão tổ mắng là cẩu huyết lâm đầu. Côn Bằng, đừng muốn cản rỡ. Trong biển máu một trận sóng dữ ngập trời, Minh Hà lão tổ bên cạnh Cửu Anh yêu soái đi theo, sau lưng ngàn vạn yêu binh cùng nhau giết ra tới. Trong lúc nhất thời nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập bát phương, khôn cùng sát khí khuấy động ra. Côn Bằng, bây giờ Minh Hà đạo hữu đã là chúng ta yêu tộc minh hữu, thức thời ngươi tranh thủ thời gian mang theo thuộc hạ rút lui. Nếu là chậm một thời ba khác, đảm bảo để ngươi đẹp mặt. Cửu Anh yêu soái giữ tợn cười một tiếng, cố ý dùng ngôn ngữ chọc giận Côn Bằng lão tổ. Lúc trước hắn đã đưa tin yêu hoàng, so sánh viện binh khoảnh khắc cho đến, bởi vậy bọn họ chỉ cần ngăn chặn Côn Bằng lão tổ là đủ. Ha ha, Cửu Anh, ngươi khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ quên cái kia anh chiêu cùng Phi Liêm là thế nào chết sao? Côn Bằng lão tổ không lưu tình chút nào chào phúng Cửu Anh, lập tức đem cái này cao ngạo yêu soái khí đẩy mặt đỏ bừng. Vô sỉ Côn Bằng, nếu không phải ngươi đùa nghịch thủ đoạn, hai ta vị đạo hữu há lại sẽ bỏ mình đạo tiêu. Cửu Anh sắc mặt đỏ lên, hắn một tay chỉ hướng Côn Bằng, nhịn không được giận mắng. Hừ, đã như vậy, hôm nay ta cũng phải lại đùa nghịch chút thủ đoạn, để ngươi cũng biết một cái lao tổ sự lợi hại của ta. Côn Bằng lao tổ giữ tợn cười một tiếng, hắn xưa nay đều không phải cái gì thiện lương hạng người, bởi vậy cũng không hiểu cái gì gọi là khiêm tốn. Côn Bằng phía sau một đôi ánh sáng vàng cánh chớp động, hắn thuận gió mà lên, bay thẳng Cửu Anh mà tới. Bày trận. Cửu Anh vội vàng hét lớn một tiếng, bên cạnh hắn đại trận lập tức vận chuyển lên tới. Trên 9 tầng trời vô tận ánh sao bị dẫn độ mà đến, chỉ gặp những yêu tộc này bên trong, vô số kim tiên tay cầm sao trời phiên, nháy mắt liền bày ra một tòa phiên bản thu nhỏ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nguyên lai cái kia yêu hoàng đế Tuấn vì viện trợ Minh Hà lão tổ, hắn hao phí đại lượng tài lực vật lực, cuối cùng luyện hóa ra mấy trăm ngàn cán sao trời phiên, dùng cái này đến nhường Cửu Anh bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Vậy mà lúc này Côn Bằng lão tổ căn bản không chút kiêng kỵ nào, hắn một mình đến đây, độc đấu ngàn vạn yêu binh. Côn Bằng, ngươi thật đúng là vô tri, chúng ta yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, há lại ngươi có thể đánh phá. Cửu Anh nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt hắn mang theo tàn nhẫn ý cười. Có Chu Thiên Tinh đấu đại trận mang theo, Cửu Anh trong lòng thậm chí dấy lên đánh giết Côn Bằng lão tổ ý nghĩ. Nếu có thể đem Côn Bằng lão tổ chém giết ở đây, vậy hắn Cửu Anh chắc chắn dương danh hồng hoang, mà lại tại yêu tộc bên trong địa vị của hắn cũng đem nước lên thì thuyền lên. Ý nghĩ này xác thực phi thường mê người, bất quá Cửu Anh lại là không biết, hắn trong Nghê Hoàn Cung đã bị lượng kiếp khí xâm nhập, bởi vậy mới có lớn mật như thế hy vọng xa vời. Ầm ầm. Côn Bằng lão tổ vỗ cánh mà đến, phía sau hắn một đạo to lớn thân ảnh hiện hiện, chính là cái kia thần côn thân thể. Tứ tượng pháp tắc cùng nhau hiện hiện, Côn Bằng lão tổ trong tay một thanh thần đao lấp lánh, chính là Linh Bảo Thừa Thiên. Côn Bằng hướng phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận một đao bổ ra. Bên cạnh hắn tứ tượng lực lượng, phía sau thần côn lớn ảnh, đi theo một đao kia vai, cùng nhau phóng tới Cửu Anh đại trận. Ba loại cường hãn công kích, cơ hồ là hợp lại là một, nháy mắt rơi vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía trên. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận vậy mà ngăn trở Côn Bằng tiến công. Ha 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 ha! Côn Bằng, ngươi cũng bất quá như thế. Cửu Anh thoải mái cười to, trong mắt của hắn tràn đầy khinh bỉ ý. Minh Hà lão tổ cũng tại bên cạnh chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, một cái chỉ là yêu soái, vậy mà có thể chống đỡ Côn Bằng lão tổ cái này chuẩn thánh cường giả. Cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực, quả nhiên là có 102 thiên địa. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ lúc này lại giữ im lặng, trong tay hắn thần binh lần nữa lấp lánh sáng chói sắc bén, vô tận thần thông pháp tắc liên tiếp hiện hiện. Trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, gió lớn hét giận dữ, liền cái kia huyết tinh chi khí đều bị tách ra rất nhiều. Một kích không cách nào đánh vỡ, vậy liền hai đánh. Côn Bằng lão tổ đứng ngạo nghễ đám mây, vừa rồi một kích đúng là bị đối phương đại trận ngăn trở. Thế nhưng, cái này cũng không thể nói rõ cái gì, những cái kia bảy trận yêu binh, cả đám đều bị vừa rồi lực lượng khổng lồ chấn thương, nhất là chủ trì sao trời phiên 1 triệu yêu tướng, bọn họ từng cái càng là thổ huyết không thôi. Côn đồ, hôm nay ta Cửu Anh liền muốn giết ngươi uy phong, để ngươi biết, hồng hoang thế giới, không phải là ngươi Côn Bằng định đoạt. Cửu Anh thôi động trong tay sao trời phiên, đại trận kia lập tức biến đổi, vô tận ánh sao chiếu rọi chư thiên. Từng đạo thần mang bao phủ lại tất cả yêu tộc, đem chúng tôn lên cường đại mà thần bí. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ căn bản không quản không để ý, trong lòng của hắn chỉ có một cái chấp niệm, tiến công. Lúc này Minh Hà lão tổ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn đồng dạng gia nhập vào chu thiên tinh đấu đại trận bên trong. Minh Hà lão tổ trong lòng cũng dấy lên hy vọng, nếu là có thể lấy chu thiên tinh đấu đại trận chống đỡ Côn Bằng, vậy sau này hắn cái này khôn cùng huyết hải liền triệt để an toàn. Minh Hà lão tổ thậm chí nghĩ đến, mình liệu có thể lĩnh hội cái này chu thiên tinh đấu đại trận, dù sao chính hắn vốn là trận pháp đại gia, còn có cái kia sao trời phiên, nếu là có thể rơi vào trong tay mình, cũng là rất không tệ. Rất hiển nhiên, yêu hoàng đế Tuấn điều động Cửu Anh đến đây, cũng không phải để hắn chịu chết. Chỉ bất quá đế Tuấn hiển nhiên hay là đánh giá thấp Côn Bằng lão tổ thực lực. Ngay tại Côn Bằng lão tổ tấn công lần thứ 2 thời điểm. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang truyền đến, toàn bộ chu thiên tinh đấu đại trận nháy mắt sụp đổ. Ngàn vạn yêu tộc dựa vào sao trời phiên bày ra đại trận, chung quy là so yêu hoàng dùng hàng tỷ yêu binh bố trí đại trận kém quá nhiều. Côn Bằng lão tổ hai lần tiến công, lập tức nhường những cái kia bày trận yêu tộc từng cái gặp cực lớn phản vệ, bọn họ căn bản là không có cách cấp tốc chữa trị thương thế, bởi vậy rất nhiều nhỏ yêu binh trực tiếp bạo thể mà chết. Cái này sao có thể? Cửu Anh nhìn thấy đại trận bị phá, hắn lúc này mới nghĩ đến sợ hãi. Côn Bằng lão tổ đã giết vào đại trận bên trong, trong tay hắn thần đao quét qua, vô số yêu tộc lập tức chết, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, thanh tưởi dòng máu. Không có chu thiên tinh đấu đại trận, những yêu tộc này ai có thể cản Côn Bằng lão tổ một kích? Côn Bằng dừng tay. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ huyết hải, hắn nhận được tin tức về sau liền theo thiên đình chạy đến, theo cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, đến dưới đất Cửu Vũ Khôn cùng huyết hải, Thái Nhất xác thực rất kịp thời. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ sao lại nghe theo Thái Nhất hô quát, hắn chẳng những không có dừng tay, ngược lại hoạt động càng nhanh 3 phần. Bệ hạ cứu ta. Cửu Anh tim mật câu hàn, hắn liều mạng thi triển nước hỏa thần thông, trong tay một đôi nước lửa song nhận cùng nhau đón lấy Côn Bằng, vọng tưởng tự vệ. Côn Bằng lão tổ trong mắt sát cơ bắn ra 4 phía, hắn thần đao một chảm, bổ ra Cửu Anh song nhận, sau đó lưỡi đao nháy mắt xẹt qua Cửu Anh đầu. Phốc thử. Thần huyết bay lên, một viên cực lớn đầu rắn bay lên 9 tầng trời. Yêu xoáy Cửu Anh bị Côn Bằng lão tổ trực tiếp chém đầu. Côn Bằng. Thái Nhất gầm thét, ở ngay trước mặt chính mình, yêu xoáy bị trực tiếp chém đầu, đây đối với Thái Nhất đến nói quả thực chính là vũ nhục. Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại thế nhưng là chuẩn thánh cường giả, nhưng hắn lại như cũ không cách nào ngăn cản Côn Bằng lão tổ. Chương 118, đến trong hắc hổ lô đi thôi. Cửu Anh yêu xoáy đầu lâu bị chạm, nhưng mà nhục thể của hắn lại sừng sững không ngã, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất tung hoành mà đến. Trong tay hắn nhật tinh luân tản mát ra vô cùng lớn thần mặt trời ánh sáng, nháy mắt đem Côn Bằng lão tổ bao phủ trong đó. Côn Bằng, ngươi muốn giết ta Cửu Anh, còn sớm đây. Côn Bằng lão tổ vốn cho rằng Cửu Anh đã chết, nhưng lúc này hắn nhưng lại nghe được Cửu Anh thanh âm. Côn Bằng nghe tiếng quay đầu, hắn nhìn thấy cái kia Cửu Anh yêu xoáy trên cổ, cắt ra miệng máu ra, 8 cái đầu rắn lẫn nhau chen chúc, dãy rủa lấy cấp tốc lần nữa mọc ra. Mắt thấy cái kia 8 cái đầu rắn theo đánh gãy nơi cổ sinh ra. Côn Bằng lão tổ trong mắt phát lạnh, sát tâm nổi lên. Đã ngươi Cửu Anh muốn chết, ta nếu không thành toàn ngươi, chẳng phải là cô phụ ngươi một phen ý đẹp. Côn Bằng lão tổ âm trầm cười một tiếng, không cần nói như thế nào, hắn hôm nay đều muốn chém giết cái này phách lối Cửu Anh. Côn Bằng thật đúng là cuồng vọng, có ta bày ra chu thiên tinh đấu đại trận, Đông Hoàng bệ hạ cùng Minh Hà đạo hữu lại tại một bên hiệp trợ, ngươi hay là trước tiên nghĩ một cái mạng nhỏ của mình đi. Cửu Anh trên mặt một mảnh dữ tợn, 8 cái đầu rắn cùng nhau mở ra. Từng dãy sắc bén mà tinh mịn răng nhỏ, vì hắn bằng thêm mấy phần hung sát chi khí. Côn Bằng, ta Thái Nhất ở đây, há có thể dung ngươi dương ai? Đông Hoàng Thái Nhất trên thân nhật tinh luân hóa thành một cái hỏa diễm thần long, hướng về Côn Bằng lão tổ gào thét mà tới. Cái kia thần long trên thân ẩn chứa vô tận thái dương hỏa tinh, nơi nó đi qua thiên địa đốt cháy, hư không rung động, liền cái kia vô hình hư không hàng rào tựa hồ cũng không thể thừa nhận như vậy nhiệt độ cao. phía dưới huyết hải càng là kịch liệt lan lộn, từng đợt tung ngục cùng ngục nổi lên âm thanh, nương theo lấy tanh tưởi hôi thối khí đập vào mặt, sau đó lại rất nhanh triệt để bị nhiệt độ cao xóa bỏ. Nhưng mà Thái Nhất công kích xa xa không chỉ ở đây, hắn một thân áo bào màu vàng đón gió nhất đấy, Thái Nhất bước cương đạp đấu, một cô cường hãn hơn khí tức gào thét mà ra. Thái Dương kim ô, thập nhật hoành không, đốt cháy càn khôn. Đông Hoàng Thái Nhất cao giọng hô quát, cái kia trên 9 tầng trời lại có vô tận thần quang nháy mắt bị dẫn độ mà tới. Giống như ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy cái kia xa xôi ở trong thiên đình, có vô số yêu tộc thân ảnh tại cấp tốc di động, bọn họ phối hợp Đông Hoàng Thái Nhất hoạt động, nháy mắt bày ra một tòa tuyệt thế đại trận. Thái Dương tinh bên trên, vô tận Thái Dương chi hỏa, Thái Dương chi tinh, Thái Dương ánh sáng, vậy mà toàn bộ bị thu hút mà đến, nháy mắt giáng lâm tại U Minh huyết hải bên trong. Liên toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, ánh nắng đều nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Cái này quanh năm chưa từng thấy qua ánh sáng cửu u chi địa, lúc này lại bị chiếu khắp một mảnh sáng trưng, giống như triệt để tiến vào thế giới của ánh sáng. Ngày hôm đó màn trên không, 10 cái kim ô bay lượn chân trời. Đây là Thái Nhất dùng bí thuật triệu hoán đến 10 cái kim ô, tại vô số yêu tộc hiệp trợ phía dưới, hạ xuống Thái Dương hư ảnh. 10 cái kim ô giáng lâm, chúng nháy mắt hoa thành 10 vòng mặt trời. Cái này mỗi một vòng mặt trời đều phảng phất là hồng hoang tinh không bên trong cái kia một vòng Thái Dương tinh, to lớn vô cùng, nhiệt liệt vô cùng. 10 vòng mặt trời cùng nhau hiện hiện, cái kia treo ở đỉnh đầu cực lớn sao trời, có cực mạnh đánh vào thị giác lực. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, hắn vốn không có để ý Đông Hoàng Thái Nhất cường đại chiêu thức, ngược lại là sau lưng huyễn hóa thiên bằng hư ảnh, cái kia thiên bằng vỗ cánh, nháy mắt bay cao mà lên. Côn Bằng thuận gió, phù diêu thiên địa. Gió lốc cửu biến, kinh thiên. Côn Bằng lão tổ độn pháp vừa mở, tốc độ của hắn lập tức tăng lên tới cực hạn, như là thuấn gian di động, trực tiếp xuất hiện sau lưng cửu anh. Ta muốn giết ngươi, ai có thể cản? Côn Bằng lão tổ phun ra âm lãnh câu chữ, hắn chỉ tay một cái tử chữ hư không ngưng lộ ra. Cửu anh lúc này bị hù sợ vỡ mật, lúc trước hắn còn tại cố ý khích giận Côn Bằng, muốn vì Thái Nhất chia sẻ áp lực. Nhưng mà hắn đúng là thành công chọc giận Côn Bằng lão tổ, đáng tiếc hắn đánh giá sai lực chiến đấu của mình. Cái kia đen như mực chữ chết ngưng lộ ra, nháy mắt vọt tới cửu anh nhục thân bên trong, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bành! Cửu anh nhục thân nháy mắt bạo liệt, cái này cửu anh yêu xoái vậy mà tại tối hậu quan đầu lựa chọn tự bạo nhục thân. Cửu anh, nước lửa quái, chín đầu chín mệnh, thiện dùng thủy hỏa xông nhận. Cái này cửu anh đồng dạng tàn nhẫn, hắn mắt thấy chính mình hẳn phải chết, dứt khoát trực tiếp dẫn bạo tự thân, chính mình chủ động tìm chết, cũng không nhường Côn Bằng lao tổ tốt qua. Nhưng mà cửu anh tự bạo căn bản không có đối với Côn Bằng lao tổ tạo thành bất kỳ khốn nhiêu gì, chỉ gặp Côn Bằng thân bên cạnh một đóa nghiệp hỏa hoa sen xoay tròn, một thanh liệt diễm bảo kỳ bốc lên, hoàn toàn triệt tiêu cửu anh tự bạo uy lực. Cùng lúc Côn Bằng lão tổ mở ra sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, nháy mắt đem cửu anh nhục thân thu sạch vào trong hắc hồ lô. Ngươi có thể nhục thể sống lại, chặt đầu lại nối tiếp, vậy liền tại ta chỗ này trong hắc hồ lô, chậm rãi khôi phục đi. Khôn cùng nước đen lan tràn, trực tiếp đem cửu anh nhục thân cho thu. Cái kia cửu anh nếu là biết mình sẽ là kết cục này, trong lòng của hắn không biết sẽ khóc thành bộ dáng gì. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy Côn Bằng lão tổ đem cửu anh chém giết, trên mặt của hắn đã triệt để biến thành xanh xám vẻ. Kế Mông nhìn thấy Côn Bằng lão tổ chém giết cửu anh, hắn mang theo đông đảo tu sĩ cùng kêu lên reo hò, vì Côn Bằng trợ uy. Cùng lúc một tòa đại trận ầm ầm vận chuyển, Kế Mông bày ra đại trận, bảo vệ phía sau mình tu sĩ. Ầm ầm. Ngọn lửa kia thần long bùa hụt, trực tiếp đụng vào khôn cùng trong biển máu, nháy mắt bốc hơi vô số dòng máu, ở giữa không trung hình thành từng đợt màu máu sương mù. Minh Hà lão tổ thân là đại La Kim Tiên cảnh giới, hắn tại đối mặt hai vị chuẩn thánh chém giết thời điểm, triệt để cảm nhận được nhỏ bé cùng bất lực. Cái này khiến Minh Hà lão tổ trong lòng một trận phẫn nộ, hắn song quyền nắm chặt, móng tay đều nắm chặt huyết nhục bên trong, nhưng căn bản không có ý dừng lại. Nhất là nhìn thấy Côn Bằng trong tay thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cái kia thế nhưng là hắn Minh Hà lão tổ bảo bối, bây giờ lại bị Côn Bằng lấy ra đối phó bọn hắn một phương. Côn Bằng, nhận lấy cái chết. Đông Hoàng Thái Nhất gầm thét, phía sau hắn thập nhật hoành không mà lên, cái kia cực lớn Thái Dương tinh nháy mắt xoay tròn, từng đạo kinh khủng hỏa diễm hóa thành kim ô, thần long, hỏa hoàng, ào ào vô giết về phía Côn Bằng lão tổ. Cùng lúc Thái Nhất càng là lắc lư hỗn độn thần trùng, một cỗ hỗn độn hồng ngông khí khuấy động thập phương, đem toàn bộ U Minh huyết hải bao phủ trong đó. Đông Hoàng Thái Nhất thủ đoạn đều xuất hiện, hắn thể phải đem Côn Bằng lão tổ chém giết tại đây. Hỗn độn trung tản ra vô tận hỗn độn khí tức, nó treo cao 9 tầng trời, từng đạo uy áp giáng lâm, giam cầm bát phương, muốn hạn chế lại Côn Bằng lão tổ nhục thân. Lúc này Côn Bằng lão tổ trên người sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô hiện hiện, một cỗ hồng mông tạo hóa lực lượng tràn ngập, cùng hỗn độn chung ở giữa không trung đọ sức. Tạo hóa chi khí cùng hỗn độn khí tức lẫn nhau chống cự, dù ai cũng không cách nào làm gì được đối phương. Côn Bằng lão tổ tiện tay lại đem Thừa Thiên thần đao thả ra, cái này thần đao hóa thành một cái kim long, cùng Đông Hoàng Thái Nhất Nhật Tinh Luân dây dưa đến cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, Đông Hoàng Thái Nhất thủ đoạn bị Côn Bằng lão tổ toàn bộ ngăn trở, hắn muốn gặp phải cũng chỉ còn lại có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ. Hai vị chuẩn thánh cường giả, bọn họ nhất định phân cao thấp. Chương 119, nuốt Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất thôi động 10 ngày, vô tận thần hỏa lập tức giận đốt bát hoang, cả mảnh màn trời đều là một trận kịch liệt rung động. Các loại thần thú hét giận dữ lao nhanh, trong lúc nhất thời hỏa diễm pháp tắc, quang pháp tắc cùng nhau tỏa ra, U Minh huyết hải cũng triệt để sôi trào lên. Côn Bằng lão tổ bên cạnh tứ tượng lực lượng xoay tròn, phảng phất có 4 kiện thần binh bảo vệ tại Côn Bằng lão tổ trái phải. Cái này tứ tượng lực lượng quay vòng, đem Đông Hoàng Thái Nhất chỗ triệu hoán đến các loại thần thú toàn bộ đánh giết, nhất là mấy cái Tam Túc Kim Ô hư ảnh, tức thì bị Côn Bằng trọng điểm đối đãi. Cái kia Nhật Tinh Luân biến thành Hỏa Long trước hết nhất không địch lại Thừa Thiên thần đao. Hỏa Long bị Kim Long cắn một cái thành hai đoạn, Hỏa Long liều mạng giãy giụa, nhưng mà lại căn bản là chuyện vô bổ. Thái Nhất Hỏa Diễm pháp tắc, căn bản không phải là đối thủ của Côn Bằng. Hống. Liệt Diễm Hỏa Long cuối cùng lần nữa hóa thành Nhật Tinh Luân, bay ngược quay về Thái Nhất trong cơ thể. Thái Nhất, chuẩn thánh ở giữa, cũng có phân chia mạnh yếu, ngươi có thể cùng ta tiếp vài chiêu, đã đủ để tự ngạo. Côn Bằng lão tổ so Thái Nhất càng thêm cao ngạo, hắn một câu đem Thái Nhất trêu chọc lửa giận ngút trời. Côn Bằng ngươi thật đúng là cuồng vọng, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thần uy của ta. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt phun lửa, hắn hóa thành một cái cực lớn Tam Túc Kim Ô, vô tận thần hỏa lượn lờ tại Kim Ô toàn thân. Đông Hoàng Thái Nhất vỗ cánh bay cao, hướng về Côn Bằng lão tổ đáp xuống, 10 vòng mặt trời đồng thời toàn bộ hóa làm Kim Ô chỉ hình, đi theo Đông Hoàng Thái Nhất cùng nhau bay đến mà xuống. Trong lúc nhất thời kịch liệt nhiệt độ cao lần nữa kéo lên, toàn bộ không gian đều giống như hòa tan. Mắt trần có thể thấy một loại trong suốt vật thể đang nhanh chóng lưu động. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ lúc này cũng không lại giữ lại, hắn thần côn chân thân hiện hiện, dùng nước khắc lửa, chính là tiên thiên khắc chế. Thủy thế cường đại thì lửa diệt, thế lửa hung manh thì nước làm. Côn Bằng lão tổ cùng Đông Hoàng Thái Nhất so đấu, chính là lực lượng pháp tắc, lấy bọn họ lẫn nhau đối với nước lửa hai đạo lĩnh ngộ, đến quyết ra lẫn nhau ở giữa mạnh yếu. Hai vị này chí tôn tại U Minh nơi đại chiến, toàn bộ hồng hoang thế giới đều là một mảnh chấn động. Quả nhiên là cửu thiên thập địa cùng chấn động động, lục hợp bát hoang đều kinh hãi. Cái này một cái điều khiển 9 tầng trời Thái Dương chân hỏa, một cái kia thôi động thập phương huyền minh thần thủy. Rồng cùng hổ số chết tranh chấp, thủy cùng hỏa lẫn nhau khó chứa. Trận này đại chiến, toàn bộ hồng hoang thế giới đều bị chấn kinh, những cái kia có thực lực cường giả hào hào chú mục. Nhất là yêu tộc một phương, Đế Tuấn cùng Phục Hy càng là hết sức chăm chú ý đến lần này đại chiến. Nhị đệ mang theo vô tận thần uy giáng lâm, tất nhiên có thể đem Côn Bằng lão tổ đánh bại. Đế Tuấn trong mắt thần quang vạn trượng, hắn đối với Thái Nhất 10 phần hiểu rõ, bởi vậy hắn rất có lòng tin. Thái Nhất cường đại, cũng không chỉ là hắn linh bảo mà thôi, càng là hắn tự thân cái kia điên tại tu hành điên cuồng tư thái. Vô tận tuế nguyệt khổ tu, Thái Nhất kinh lịch rất nhiều gian khổ và cô quạng, bởi vậy sự cường đại của hắn đồng dạng viễn siêu bình thường tu sĩ biết. Đông Hoàng bệ hạ tư chất ngút trời, lại tăng thêm trí bảo thủ hộ, tất nhiên có thể hoành hành không sợ. Phục Hy trên mặt mỉm cười, hắn gật đầu không thôi. Chính như chư vị đại thần thấy, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng lão tổ sắc thực đánh cho khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời phân biệt không ra ai có thể càng hơn một bậc. Ngay tại lúc Đế Tuấn cùng Phục Hy tán thưởng Thái Nhất thời điểm, cái kia cửu u chi địa chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Kế Mông cùng Thanh Đằng đạo nhân dẫn đầu Đông đảo Bắc Minh tu sĩ bày ra đại trận, chủ động cùng Minh Hà lão tổ đọ sức. Lúc này Bắc Minh tiên đảo bên trên, Tử Vi tinh quân vậy mà đến đây tiếp viện Côn Bằng. Nguyên lai Tử Vi tinh quân tại nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng đại chiến thời điểm, trong lòng của hắn lửa giận ngút trời, trước đó bị yêu tộc diệt chính mình cả nhà, Tử Vi tinh quân hiển nhiên không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Lúc đầu Minh Hà lão tổ dựa vào ngàn vạn yêu tộc lực lượng, lại lợi dụng sao trời phiên miễn cưỡng bày ra tàn khuyết không đầy đủ chu thiên tinh đấu đại trận, lúc này mới đau khổ ngăn cản được Kế Mông tiến công. Bây giờ Tử Vi tinh quân vừa đến, lập tức nhường Minh Hà lão tổ một phương lâm vào trong nguy cục. Thái Nhất, lần này ta cũng muốn để ngươi nếm thử dưới trướng bị giết mùi vị. Tử Vi tinh quân trong mắt một mảnh dữ tợn, hắn gào thét một tiếng, vô tận ánh sao lấp lánh, Tử Vi tinh quân vọt thẳng giết tới ngàn vạn yêu tộc trong đại quân, bọn họ cái kia tàn tạ chu thiên tinh đấu đại trận sớm đã đạt tới cực hạn, lúc này nháy mắt sụp đổ. Tử Vi tinh quân ôm hận xuất thủ, cho dù đối phó những cái kia nhỏ yếu yêu tộc, hắn cũng là chiêu chiêu chí mạng, không chút nào lưu thủ. Trong lúc nhất thời một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru truyền đến, loại này cấp bậc chiến đấu, hoàn toàn chính là đồ sát ta. Giết! Minh Hà lão tổ hét to, tay hắn cầm nguyên đồ ác tị hai kiếm, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại Kế Mông cùng Thanh Đằng đạo nhân, liền tự thân an nguy cũng không thể bảo đảm, chớ đừng nói chi là gấp rút tiếp viện những cái kia yêu binh. Tử Vi tinh quân, ngươi muốn chết. Đông Hoàng Thái Nhất gầm thét, lúc đầu hắn cùng Côn Bằng lão tổ bất phân thắng bại, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Mà bây giờ Tử Vi tinh quân vào sân, hắn buông tay đổ sát yêu tộc, nhường Thái Nhất vô cùng phẫn nộ, liền tâm thần đều bị phía kia chiến trường hấp dẫn. Thái Nhất, ngươi hay là nhiều cố kỵ một cái chính mình đi. Côn Bằng lão tổ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nếu là có thể, hắn rất muốn mượn trợ một cơ hội này, triệt để chém giết Thái Nhất. Trước đó Côn Bằng lão tổ cố ý co giữ lại, vì chính là muốn xuất kỳ bất ý đem Đông Hoàng Thái Nhất chém giết. Lúc này nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất phân thần, Côn Bằng nháy mắt phát lực, cái kia vô tận thủy pháp tắc trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Đây trời thần hỏa toàn bộ bị dập tắt, cái kia vốn là cường hãn hỏa diễm pháp tắc không còn sót lại chút gì. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn không nghĩ tới Côn Bằng lại còn có giữ lại, lại vào lúc này đột nhiên nổi lên. Côn Bằng lão tổ lần nữa thần thông biến đổi, cái kia to lớn vô cùng thần côn thân thể ầm ầm mà động, hắn như là một tòa thần sơn, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất vọt mạnh. Thần côn thôn thiên, càn khôn mẫn diệt. Thần côn trùng sát mà đến, cái kia ngoác ra cái miệng rộng, nháy mắt đem Đông Hoàng Thái Nhất nuốt vào trong bụng. Cong. Hư không bên trong hỗn độn chung kịch liệt rung động, hiển nhiên là muốn hộ chủ, nhưng mà sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô kéo chặt lấy đối phương, vô tận tử vong nước đen tràn ngập thập phương, đem hỗn độn chung bao phủ hoàn toàn trong đó. Tử vong nước đen bao phủ hỗn độn chung, mặc cho món trí bảo này dễ rủa như thế nào, cũng vô pháp thoát khỏi hồ lô đen dây dưa. Nhĩ đệ. Cao ở trong Thiên Cung Đế Tuấn nhìn thấy Thái Nhất bị Côn Bằng lão tổ trực tiếp nuốt vào trong bụng, hắn lập tức hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, gào thét gầm hét lên. Cái kia Đế Tuấn liều lĩnh, hắn nháy mắt từ trên 9 tầng trời bay hướng mà xuống. Đế Tuấn trong mắt có phẫn nộ cùng bối rối, nhưng mà càng nhiều thì là lo lắng cùng sợ hãi. Hắn sợ hãi Thái Nhất có cái gì sơ suất. Phục Hy yêu hoàng đồng dạng giật nảy cả mình, hắn nháy mắt đứng dậy, lập tức dùng thần thông truyền âm toàn bộ yêu tộc. Chúng yêu tộc nghe lệnh, lập tức theo ta gấp rút tiếp viện U Minh huyết hải. Phục Hy biết Côn Bằng lợi hại, hắn mang lên yêu tộc vô số cường giả, chính là muốn tại cần phải thời điểm bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lấy trận pháp vây khốn Côn Bằng lão tổ, trợ Đông Hoàng Thái Nhất thoát thân. Trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong gió xoáy mây di chuyển, thiên địa đều là cùng nhau biến đổi. Trên Côn Lôn Sơn, Tam Thanh yên lặng không nói, phương Tây Linh Sơn, Chuẩn Đề tiếp dẫn hãi nhiên, Ngũ Trang Quan bên trong, Trấn Nguyên Tử trong mắt dị sắc liên tục. Chương 120, Thu Sao Trời Phiên, chiến Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Côn Bằng lão tổ thi triển thần thông một cái nuốt vào Đông Hoàng Thái Nhất, cái này khiến toàn bộ yêu tộc phần lớn là nháy mắt đại loạn. Cái kia vốn là liền không cách nào ngăn cản Bắc Minh một phương yêu binh, bọn họ vậy mà nháy mắt tán loạn, không dám tiếp tục cùng Bắc Minh tu sĩ chống lại. Mà cái kia Minh Hà lão tổ, hắn xưa nay cẩn thận, mắt thấy đại thế đã mất, hắn há lại sẽ cùng yêu tộc chôn cùng. Ngay tại Minh Hà lão tổ được sinh phái ý, muốn mượn cơ hội bỏ chạy thời điểm, trên 9 tầng trời một cái cực lớn Tam Túc Kim Ô thân ảnh giáng lâm. Vô số ngôi sao ánh sáng nháy mắt bị dẫn độ mà tới. Côn Bằng. Nạp mạng đi. Đế Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn vô tận thần quang tỏa ra, Hà Đồ Lạc Thư nháy mắt bay lên 9 tầng trời. Một tòa Chu Thiên Tinh đấu đại trận nháy mắt bày ra, vô tận ánh sao trực tiếp ngưng tụ thành sao trời hư ảnh, vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận cung cấp động lực. Côn Bằng lão tổ xem xét, yêu hoàng Đế Tuấn vậy mà một mình đến đây, hơn nữa còn bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trong mắt của hắn lập tức phát lạnh. Nếu là có hàng tỷ yêu tộc hợp lực bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, uy lực xác thực cực kỳ cường hãn, thế nhưng ngươi Đế Tuấn một mình bày trận, lại há có thể ngăn trở ta Côn Bằng. Côn Bằng lão tổ trong mắt sát cơ bốn phía, hắn hiện tại mặc dù phải không ngừng thi triển thần thông cầm cố lại Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng Côn Bằng lão tổ y nguyên có thừa lực cùng Đế Tuấn chém giết. Huống chi cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận là Đế Tuấn một mình bày ra, không có vô số tu sĩ giúp đỡ, đại trận uy lực cũng không phải là cường đại cỡ nào. Côn Bằng lão tổ tung hoành mà đến, cái kia cực lớn thần côn thân thể lần nữa hướng về đại trận căn xé mà đi. Là bệ hạ giáng lâm. Cửu anh mang tới yêu tộc chúng nhìn thấy Đế Tuấn giáng lâm, bọn họ từng cái nháy mắt tìm được chủ tâm cốt. Minh Hà lão tổ ánh mắt lấp lóe, hắn cuối cùng dừng lại bỏ chạy kế hoạch, mang theo ngàn vạn yêu binh tiếp tục chiến đấu, ý đồ ngăn chặn Tử Vi tinh quân cùng Kế Mông bọn họ. Ầm ầm. Thần côn tung hoành mà đến, một kích liền đem Đế Tuấn đánh bại, cái kia Đế Tuấn một mình bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận nháy mắt bị phá. Vô tận ánh sao vỡ vụn, đầy trời sao trời lắc lư, yêu hoàng Đế Tuấn càng là bức ra bay ngược, hắn một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt tưởng hồng một mảnh, hiển nhiên là bị trọng thương. Nếu là lúc khác gặp được cảnh tượng như thế này, Đế Tuấn chỉ sợ sớm đã bỏ chạy. Nhưng lần này hắn là vì cứu Thái Nhất mà đến, bởi vậy cho dù đế tuấn trọng thương, trong mắt của hắn cũng chỉ có sát ý, căn bản không có chút nào lui bước chi tâm. Vì cứu thái nhất, đế tuấn hiển nhiên đã bắt đầu liều mạng. Cái này trong chốc lát, yêu hoàng Phục Hy đã dẫn đầu mấy trăm triệu đại quân đi đầu một bước, vội vã đuổi tới Cửu U chi địa. Nhìn thấy thiên đình viện binh, đế tuấn trong lòng hơi chậm, hắn lập tức lần nữa thôi động Hà Đồ Lạc Thư, không có chút nào cố kỵ thương thế của mình. Bố Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đế tuấn một tiếng hô quát, cái này bị yêu tộc diễn luyện qua vô số lần đại trận cơ hồ là nháy mắt thành hình, một cỗ tuyệt cường khí tức lập tức tràn ngập ra. Trước đó đế tuấn một mình bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, căn bản không đủ để ngăn cản Côn Bằng lão tổ một kích lực lượng. Mà bây giờ hắn liên hợp hàng tỷ yêu tộc lần nữa bày trận, cái này uy lực đã đủ để cùng chuẩn thánh cảnh giới Côn Bằng lão tổ chống lại. Côn Bằng, nếm thử ta đại trận uy lực. Đế tuấn trong mắt sát cơ tùy ý, hắn giống như điên cuồng. Có yêu binh tương trợ, ngươi cho rằng chính mình liền có thể lật trời sao? Côn Bằng lão tổ đồng dạng không chút nào lui, hắn căn bản không sợ yêu tộc, mà lại hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất bị Côn Bằng nuốt vào. Chỉ cần Côn Bằng có thể đánh lui yêu hoàng Đế Tuấn, hắn liền có đầy đủ thời gian đi luyện hóa Thái Nhất, cuối cùng sinh sinh đem hắn ma diệt. Giết! Đế Tuấn không có quá nhiều nói nhảm, hắn thay đổi toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận thần uy, vậy mà xuất kỳ bất ý, khai hỏa cái kia cùng hỗn độn chung rằng có hồ lô đen. Cái này yêu hoàng Đế Tuấn một điểm không nốc, hắn mục đích là vì cứu Thái Nhất, bởi vậy hắn dự định trước đem hỗn độn chuông phong thích, sau đó lại cùng Côn Bằng lão tổ chu toàn. Muốn chết? Côn Bằng lão tổ trong mắt giữ tợn một mảnh, trên người hắn sát cơ tùy ý, mắt thấy ngăn trở đối phương đã tới không kịp, Côn Bằng lão tổ dứt khoát chủ động rút lui hồ lô đen. Cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô thay đổi tình thế, trực tiếp nhắm ngay bị Tử Vi tinh quân bọn họ đồ sát ngàn vạn yêu tộc chúng. Ầm ầm. Khôn cùng tử vong nước đen như là phong ba sóng dữ, nháy mắt đem ngàn vạn yêu binh bao phủ. Lúc này Côn Bằng lão tổ cũng đồng dạng phát động đòn đánh mạnh nhất, hung tàn thẳng hướng Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đông. Đế Tuấn điều động Chu Thiên Tinh đấu đại trận một kích thất bại, bất quá hắn giải phóng hỗn độn chuông mục đích đạt tới. Mà lúc này Côn Bằng lão tổ một kích cũng thật sự nện ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trên. Nhất thời vô tận ánh sao vỡ vụn, cả tòa Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều là một trận kịch liệt lay động. Lần này chuyện xảy ra bất ngờ, yêu tộc cũng không phải toàn viên xuất động, nơi này hàng tỷ yêu binh, không đủ toàn bộ yêu tộc một nửa, bởi vậy đại trận uy lực giảm bớt đi nhiều. Cong. Một tiếng chuông vang truyền đến, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà mượn nhờ trí bảo lực lượng, thành công theo Côn Bằng lão tổ giam cầm không gian bên trong đào thoát ra tới. Bất quá lúc này Đông Hoàng Thái Nhất chật vật không thôi, toàn thân hắn đẫm máu, toàn bộ nhục thân đều giống như hòa tan tượng sáp, rất nhiều xương cốt đều trần trụi trong không khí. Nếu là lại trải qua thêm một đoạn thời gian, hắn chắc chắn bị Côn Bằng lão tổ hòa tan thành tìm tòi nung huyết. Côn Bằng, hôm nay ta đại ca ở đây, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào chạy trốn. Đông Hoàng Thái Nhất nghiến răng nghiến lợi, hắn từ hóa hình đến nay chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Lúc này Đế Tuấn vội vàng lấy ra chữa thương đan dược, nhường Thái Nhất ăn vào. Nhìn thấy Thái Nhất còn có như thế tinh lực, Đế Tuấn mặc dù đau lòng, nhưng chung quy là thở dài một hơi. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ lúc này lại căn bản không có lại cố kỵ Đông Hoàng Thái Nhất, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, cái này Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều là lượng kiếp bên trong ứng kiếp hạng người, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị giết chết. Bọn họ thân có thiên mệnh, nhất định rực rỡ nhất thời. Chính là bởi vậy, Côn Bằng lão tổ khi nhìn đến hỗn độn chuông bay khỏi về sau, hắn liền đem mục tiêu đặt ở cái kia ngàn vạn yêu tộc trên thân, đồng thời còn có cái kia vô số sao trời phiên. Côn Bằng lão tổ thao túng khôn cùng nước đen, nháy mắt bao phủ Minh Hà lão tổ cùng vô số yêu tộc. Cái kia Minh Hà lão tổ xem thời cơ đến sớm, hắn xem xét tình thế không đúng, nháy mắt trùng sát ra tới, trốn qua một kiếp. Đáng tiếc cái kia hơn chục triệu yêu binh, bọn họ lại bị Côn Bằng lão tổ một mẻ hốt gọn, thu sạch vào sinh sinh tạo hóa hắc hổ lô bên trong. Côn Bằng lão tổ chạm cửu anh, diệt yêu binh, đoạt sao trời phiên, có thể nói một mạch tiếng quát, vòng vòng đan sen. Côn Bằng lão tổ sát phạt quả đoán, khi nhìn đến có cơ hội chém giết Thái Nhất lúc, hắn tận hết sức lực, một kích đạt được. Mà ý thức được chuyện không thể làm về sau, hắn lập tức cải biến mục tiêu, ngược lại đoạt đi sao trời phiên. Côn Bằng lão tổ, trả ta binh sĩ mệnh đến. Đế Tuấn đau lòng cái kia mấy trăm ngàn cán sao trời phiên, cái này thế nhưng là hắn yêu tộc cơ hồ dốc hết trong bảo khố tất cả tích xúc, lúc này mới tế luyện ra tới bảo phiên, không nghĩ tới bây giờ lại bị Côn Bằng lão tổ một mẻ hốt gọn, một cây cũng không có lưu. Nhưng yêu hoàng Đế Tuấn cũng không dám nói rõ. Hắn chỉ có thể đánh lấy yêu tộc binh sĩ cờ hiệu gầm thét. Sao trời phiên ta nhận lấy, muốn lời nói, chính ngươi tới bắt. Côn Bằng lão tổ trên mặt mang cười, một bộ ý nhạo báng. Chương 121, Trảm Ác Thi. Côn Bằng lão tổ ngay trước hai vị yêu hoàng trước mặt, đem ngàn vạn yêu binh toàn bộ chém giết, mà lại cái kia đế tuấn vất vả luyện chế sao trời phiên, cũng toàn bộ rơi vào Côn Bằng trong tay. Cái này thế nhưng là đế tuấn dùng để đối phó Vu tộc một đòn sát thủ, bây giờ lại tiện nghi Côn Bằng lão tổ, cái này khiến đế tuấn trong lòng một trận phẫn nộ. Côn Bằng, hôm nay huynh đệ chúng ta liên thủ, nhất định phải đem ngươi diệt trừ. Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không để ý tự thân thương thế, cưỡng ép vận chuyển hỗn độn trùng, đi đầu trùng sát mà tới. Đế Tuấn càng là mang theo Minh Hà lão tổ, bọn họ hợp lực vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ công hướng Côn Bằng lão tổ. Côn Bằng lão tổ trong mắt sát cơ bốn phía, hắn vốn cho rằng có thể đánh giết Thái Nhất, lại không nghĩ rằng Đế Tuấn chạy tới như thế kịp thời, mà lại Đế Tuấn liều mạng chém giết, cuối cùng vì Thái Nhất tìm được một chút hy vọng sống. Chẳng qua hiện nay Côn Bằng lão tổ cũng không tính ăn thiệt thòi, hắn đem vô số yêu binh xóa bỏ, cái này lại có thể để cho hắn đạt được không ít sinh mệnh tinh hoa. Cùng lúc cái kia sao trời phiên tác dụng cực lớn, đối với về sau Côn Bằng lão tổ tại tiên đảo bên trên bố trí đại trận đồng dạng có rất lớn viện trợ. Cái này thế nhưng là yêu hoàng đế tuấn dốc hết toàn bộ yêu tộc lực lượng, lại tiêu hao cơ hồ yêu tộc tất cả tồn kho tài nguyên, lúc này mới cuối cùng luyện hóa ra cái này mấy trăm ngàn cán sao trời phiên. Côn Bằng lão tổ đối mặt lần nữa đánh tới Thái Nhất, trong mắt của hắn một mảnh lạnh ý. Đã ngươi muốn chết, ta Côn Bằng liền thành toàn ngươi. Côn Bằng nhìn chằm chằm Thái Nhất, trong tay hắn sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô nhất chuyển, ngược lại đem tràn ngập ra vô tận nước đen lần nữa đối mặt Thái Nhất. Thái Nhất vốn là thân bị trọng thương, hắn cho dù điều khiển hỗn độn trùng, cũng căn bản không cách nào ngăn cản Côn Bằng lão tổ. Trong lúc nhất thời đầy trời nước đen khuấy động, hỗn độn trùng kịch liệt nổ vang. Nhưng mà Thái Nhất trực tiếp bị nước đen bao phủ, nếu không phải hỗn độn trùng tỏa ra thần quang thủ hộ, chỉ sợ Thái Nhất một thân tinh khí đều muốn bị tử vong nước đen cho toàn bộ thôn phệ. Giết! Côn Bằng lão tộc gầm thét một tiếng, cái kia vô tận nước đen bỗng nhiên huyền hóa thành từng đầu màu đen cự mãng, chúng lao nhanh gào thét, tại màu đen sóng dữ bên trong vật lộn, hung tàn cắn xé Thái Nhất. Cùng lúc Côn Bằng lão tổ sau lưng thần côn cùng Thiên Bằng hình bóng hiển hóa, hắn vậy mà lấy sức một mình lần nữa ngạnh hãn Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận xác thực bất phàm, nhưng đó là xây dựng ở có vô số yêu tộc cùng một chỗ bày trận điều kiện tiên quyết. Mà bây giờ yêu tộc tham chiến binh không đủ một nửa, bởi vậy uy lực xa xa không có đạt tới thời kỳ cường thịnh. Huống hồ hiện tại yêu hoàng đế Tuấn bất quá là chỉ là đại la kim tiên cảnh giới, hắn có thể dựa vào đại trận lực lượng cùng Côn Bằng lão tổ chống lại, đã là rất không tệ. Côn Bằng lão tổ đối mặt Thái Nhất cái này chuẩn thánh, cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận tòa này tuyệt thế đại trận, hắn trong lúc nhất thời cũng rất khó thủ thắng. Bất quá cái kia trọng thương Thái Nhất, hắn lúc này lại cũng không tốt đẹp gì. Trước đó Côn Bằng lão tổ đem Thái Nhất nuốt vào, lúc ấy không có hỗn độn chung bảo vệ Thái Nhất tình cảnh mười phần nguy hiểm, thương thế của hắn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại Thái Nhất lại bị Côn Bằng lão tổ vây khốn, hắn lấy thân thể bị trọng thương, chỉ có thể tự vệ, căn bản là không có cách phản kích. Mà cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở Côn Bằng mãnh liệt tiến công xu thế. Ầm ầm. Côn Bằng lão tổ bật hết hỏa lực, hắn đem các loại thần thông thi triển đến cực hạn, cùng lúc từng cái thần bí đạo văn nổi lên. Kia là Côn Bằng lão tổ lĩnh ngộ thần văn, lúc trước hắn sáng tạo văn tự, chính là lấy những thứ này thần văn làm cơ sở. Lúc này những thứ này thần văn hiện hiện, chúng đều ẩn chứa vô tận công đức khí, đồng thời lại ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng. Những thứ này đường vân thập phần thần bí, chúng vừa xuất hiện liền có một loại che đậy chư thiên xu thế. Thần văn tràn ngập chư thiên, cùng Côn Bằng lão tổ cùng một chỗ đối kháng Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trong lúc nhất thời tràng diện trở nên triệt để hỗn loạn lên, Côn Bằng lão tổ cùng yêu tộc đại chiến, Tử Vi Tinh quân cùng Kế Mông bọn họ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hai phe nhân mã cùng thi triển thần thông, trên chiến trường bắt đầu không ngừng có sinh linh vẫn lạc. Trong lúc nhất thời sát khí cùng tử khí tại trong biển máu phiêu tán, vô tận lượng kiếp khí tức triệt để đem ở đây toàn bộ sinh linh bao phủ trong đó. Trận này kinh thế đại chiến, gây nên cường giả khắp nơi chú ý. Liền cái kia không có nguyên thần lực lượng 12 tổ vu, bọn họ cũng dần dần cảm giác được cái gì. Yêu hoàng đế Tuấn mắt thấy không cách nào cầm xuống Côn Bằng lão tổ, hắn lại lo lắng Vu tộc thừa cơ nổi lên, bởi vậy ngay tại lúc này, đế Tuấn đã là sinh lòng thoái ý. Nhị đệ, cùng Côn Bằng dây dưa không rõ, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bây giờ chúng ta không thể không phòng phạm Vu tộc. Đế Tuấn vội vàng truyền âm Thái Nhất. Hắn không muốn tiếp tục cùng Côn Bằng chiến đấu tiếp. Dù sao cục diện trước mắt đã rất rõ ràng, yêu tộc căn bản là không có cách cầm xuống Côn Bằng. Nếu là muốn triệt để đánh bại Côn Bằng lão tổ, chỉ sợ thật là muốn dốc hết toàn bộ thiên đình lực lượng, tứ hoàng đều xuất hiện, mang theo hàng tỷ thiên binh giáng lâm. Nhưng mà yêu tộc lớn nhất đối đầu Vu tộc một mực nhìn chằm chằm, cái này khiến bọn họ yêu tộc căn bản không dám buông tay đánh cược một lần. Thái Nhất tự nhiên minh bạch đế Tuấn lo lắng, hắn chỉ có thể truyền âm nói, đại ca đi trước, ta đến đoạn hậu. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất đã có thương tích trong người, mà mỗi một lần yêu tộc rút lui, đều là hắn cầm hỗn độn chuông đoạn hậu. Lần này Đế Tuấn cự tuyệt nói, nhị đệ, ngươi có thương tích trong người, ta mang theo đại quân đoạn hậu, ngươi đi đầu một bước. Đông Hoàng Thái Nhất ngay tại do dự, lúc này giữa thiên địa một trận kịch liệt sát khí bỗng nhiên khuấy động bát phương, Thái Nhất cùng Đế Tuấn vội vàng cùng nhau nhìn lại. Chỉ gặp tại cái kia huyết hải trên không, Côn Bằng lão tổ trên thân khôn cùng sát khí bốc lên, một cỗ nồng đậm ác chi khí tức tràn ngập thập phương. Đế Tuấn lập tức giật nảy cả mình, hắn thất thanh hô, cái này Côn Bằng, lại muốn chém ra ác thi. Yêu Hoàng Đế Tuấn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cái này một thi còn chưa từng chém ra, Côn Bằng lão tổ vậy mà liền muốn chém ra thứ hai thi. Sự so sánh này so sánh xuống tới, thực lực của hắn, quả thực căn bản không đáng giá nhắc tới. Không tốt, mau lui lại. Phục Hy yêu hoàng đi đầu kịp phản ứng, nếu là Côn Bằng lão tổ chém ra thứ hai thì, vậy bọn hắn yêu tộc một phương tình cảnh liền mười phần nguy hiểm. Phục Hy giống to một tiếng, Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong lòng đều là một trận kinh hãi, bọn họ rốt cuộc bất chấp những thứ khác, lập tức phi thân rút đi. Cái kia hàng tỷ yêu binh lúc này cũng không dám lại ham chiến, bọn họ vội vàng duy trì lấy đại trận, một đường hướng thiên đỉnh cấp tốc rút lui. Minh Hà lão tổ càng là cũng không quay đầu lại làm trước chạy trốn, không có chút nào lưu luyến khôn cùng huyết hải ý tứ. Lúc này chỉ gặp vô tận thiên địa sát khí, tử khí, ác khí, toàn bộ quán chú đến Côn Bằng lão tổ trong cơ thể. Nhục thể của hắn phía trên, một đạo nồng đậm hắc khí phóng lên tận trời, hắc khí kia hóa thành vạn trượng ác long, dữ tợn gào thét, xem ra hung tàn vô cùng. Đây là Côn Bằng muốn trảm ác thi. Núi Côn Lôn bên trong, Thái Thanh lão tổ vẫn luôn đang chú ý Cửu U Chi Địa đại chiến, nhìn thấy Côn Bằng lão tổ vậy mà tại chiến trường bên trong trảm ác thi, cái này khiến Thái Thanh một trận kinh hãi không thôi. Trên mặt hắn tràn đầy rung động thần sắc. Một bên Thông Thiên đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người bọn họ cũng rốt cục động dung. Trước đó bọn họ lấy chính mình sắp trảm thi làm lý do, thoáng an ủi chính mình. Thế nhưng hiện tại bọn hắn còn chưa chém ra thiện thi, Côn Bằng lão tổ đã chém ra thứ hai thi. Cái này thế nhưng là triệt để cùng bọn hắn kéo ra chênh lệch, đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Chương 122, chiếm cứ huyết hải, yêu tộc thua chạy. Côn Bằng lão tổ trong chiến đấu chém ra ác thi, cái kia đầy trời sát khí lập tức như là trăm sông hợp thành biển, bị Côn Bằng lão tổ triệt để hấp thu. Lúc này Côn Bằng lão tổ trên thân, một đám lửa chi tinh khí nổi lên, cùng cái kia sát khí hắc mãng cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Chảm! Côn Bằng hét lớn một tiếng, vô tận pháp tắc lưu chuyển, chỉ gặp cái kia màu đen cự mãng dương nhanh múa vớt, sau đó bỗng nhiên nhảy lên, hóa thành một đạo áo bào đen thân ảnh. Đế Tuấn, Thái Nhất, đã đến, liền ở lại đây đi. Một tiếng nham hiểm tiếng hò hét từ sau truyền đến. Nhường Đế Tuấn cùng Thái Nhất run lên trong lòng. Đế Tuấn quay đầu nhìn lại, chính là Côn Bằng lão tổ trảm thi sau khi thành công, hắn đã vô cánh bay tới, cấp tốc tới gần yêu tộc một phương. Côn Bằng vậy mà thật thành công. So sánh với cùng ở xa thiên biến chú ý đám người, Đế Tuấn lúc này trong lòng càng thêm rung động, cái kia Côn Bằng lão tổ trên người khí tức cường đại, để hắn không dám có chút đối kháng chi tâm. Nếu nói trước đó Đế Tuấn còn có thể bằng vào khí thế hùng dũng máu lửa cứu vớt Thái Nhất, như vậy hiện tại sau khi đột phá Côn Bằng lão tổ, căn bản cũng không phải là Đế Tuấn có thể chống lại. Trốn. Đây là Đế Tuấn hiện tại duy nhất ý nghĩ, lưu lại, quả thực chính là muốn chết. Ầm ầm. Côn Bằng lão tổ tốc độ gì cực nhanh, hắn tung hoành mà đến, trực tiếp đuổi kịp yêu tộc đại quân về sau, lập tức thi triển thần thông, đem vô số yêu binh ào ào xóa bỏ. Bệ hạ, cứu mạng a. Chu Thiên Tinh đấu đại trận ứng thanh mà phá, vô số yêu tộc tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng mà Đế Tuấn căn bản không có về viện binh cứu trợ chi tâm. Ngay tại lúc này, Đế Tuấn chỉ muốn đào tẩu. Côn Bằng lão tổ truy chỉ chốc lát về sau, hắn đem sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô lần nữa mở ra, đầy trời nước đen cuốn một cái, đem những cái kia sống chết, chỉ cần là yêu tộc sinh linh, tất cả đều thu vào trong hắc hồ lô. Mà yêu hoàng Đế Tuấn thì mang theo còn sót lại yêu tộc, chật vật trốn về ở trong thiên đình. Côn Bằng lão tổ nhìn một chút cái kia giờ cao 9 tầng trời mây bên trên cung điện, hắn quay người rời đi. Không có tiếp tục giết lên thiên đình dự định. Ở trong thiên đình, nữ hoa nương nương đem thủ hộ đại trận mở ra, đem tất cả tan tác yêu tộc thu hồi ở trong thiên đình. Nữ hoa nương nương mặc dù không có tham dự tranh đấu, thế nhưng nàng đối với cả chàng chiến đấu lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Côn Bằng vậy mà lại đột phá. Nữ hoa nương nương vốn cho là mình sau khi đột phá, đã có thể cùng Côn Bằng lão tổ phân cao thấp, thế nhưng hiện tại nàng vừa mới trảm thi thành công, người ta Côn Bằng lão tổ liền chém ra thứ hai thi. Ở trong đó chênh lệch thế nhưng là giống như thiên địa khác biệt. Nhìn xem thảm bại trở về yêu tộc đại quân, nữ hoa nương nương trong lòng cũng là một trận trầm mặc. Côn Bằng. Không chẳng ngươi, ta Đế Tuấn thể không bỏ qua. Yêu hoàng Đế Tuấn phẫn nộ gào thét truyền vang 9 tầng trời. Lần này yêu tộc tổn binh hao tướng, mà lại mất hết mặt mũi, đây đều là bái Côn Bằng lão tổ ban tặng. Cái kia Minh Hà lão tổ càng là ném nhà cửa nghiệp, bị khu trục ra U Minh huyết hải nơi, lúc này hắn theo tới ở trong thiên đình, hiển nhiên về sau chỉ có thể ở chỗ này. Nhìn thấy yêu hoàng đế Tuấn tức giận như thế dáng vẻ, Minh Hà trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Lúc này Côn Bằng lão tổ, hắn lần nữa trở lại U Minh huyết hải bên trong. Cái này Khôn Cùng huyết hải mặc dù ô uế không chịu nổi, nhưng nó lại là hậu thế bên trong một cơ duyên to lớn, bởi vậy Côn Bằng lão tổ mới có thể phí sức đem hắn cầm xuống. Hiện tại Minh Hà lão tổ bị khu trục, cái này Khôn Cùng huyết hải liền thành Côn Bằng lão tổ địa bàn. U Minh huyết hải cùng Bắc Minh ở giữa khoảng cách cũng không xa, có thể nói là trên dưới một thể, đem huyết hải nắm trong tay, này mới khiến ta yên tâm. Côn Bằng lão tổ hài lòng đánh giá Khôn Cùng huyết hải, lần này chinh phạt cửu u, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Côn Bằng lão tổ chẳng những mượn nhờ đại chiến lực lượng chém ra ác thi, hơn nữa còn chiếm yêu tộc mấy trăm ngàn cán sao trời phiên. Cái này sao trời phiên thế nhưng là bảo bối tốt, cho dù là yêu tộc lại tế luyện, bọn họ cũng không khả năng lại có nhiều như vậy vật liệu. Dù sao trước đó yêu tộc vô số tuế nguyệt góp nhặt, đều là dùng tại cái này sao trời phiên bên trên, bây giờ lại tiện nghi Côn Bằng lão tổ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong lòng nộ khí khó tiêu, bọn họ không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ bày kế cục, vậy mà phản thành Côn Bằng lão tổ đá mài đao. Mà lúc này Côn Bằng lão tổ thì mang theo thuộc hạ, tại U Minh huyết hải bên trong du lãm. Minh Hà lão tổ thần cung xây dựng ở trong biển máu, nơi này có từng tòa tiên đảo đứng thẳng, tiên đảo bên trên đều bố trí trận pháp, ngược lại là đem phía ngoài khí tức toàn bộ ngăn cách ra. Côn Bằng lão tổ trực tiếp bước vào tiên đảo, cái kia ở trên đảo trấn giữ sinh linh căn vốn không dám phản kháng, bọn họ từng cái quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Côn Bằng nguyên thần quét qua, trên đảo này lại bị Minh Hà lão tổ vơ vét 10 phần sạch sẽ, hiển nhiên Minh Hà đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị, bởi vậy không cho Côn Bằng lưu một điểm chỗ tốt. Gà tặc. Đây là Côn Bằng lão tổ đối với Minh Hà duy nhất đánh giá. Minh Hà xưa nay cẩn thận, hắn từ khi đắc tội Côn Bằng lão tổ về sau, vẫn luôn là mật thiết chú ý Côn Bằng lão tổ nhất cử nhất động. Bởi vậy tại nhìn thấy Côn Bằng lão tổ cường đại về sau, hắn liền đem nguyên bản đặt ở trong bảo khố tất cả mọi thứ đều đã sớm rời đi. Côn Bằng lão tổ ngược lại là cũng không để ý, hắn đem cái này U Minh huyết hải chiếm cứ, đây chính là lần này thu hoạch lớn nhất. Trong biển máu cũng không phải là không có sinh linh, chỉ bất quá phần lớn là một chút không có khai hóa man thú, lại tăng thêm huyết hải ô uế không chịu nổi, khắp nơi đều là một chút mặt trái khí tức tà ác, bởi vậy rất khó dựng dục ra cái gì linh quang bắn ra bốn phía sinh linh. Bất quá nơi này ngược lại là có một ít tà ma ngoại đạo, bọn họ ở đây quả thực chính là thiên đường. Côn Bằng lão tổ lúc đầu muốn tìm kiếm U Minh địa phủ chỗ, nhưng hắn tại bốn phía tìm kiếm một vòng, nhưng căn bản không có phát hiện bất luận cái gì thông hướng phía dưới lôi vào. U Minh địa phủ còn chưa tới xuất thế thời gian, xem ra hiện tại là không có cách nào tìm tới. Côn Bằng lão tổ dứt khoát tắt tâm tư, chỉ cần hắn chiếm cư U Minh huyết hải, tương lai cái này A Thư Lạ giáo chủ, còn có cái này A Thư Lạ đại giáo, vậy khẳng định là chạy không được. Huyết hải vô biên vô hạn, Côn Bằng lão tổ cũng chỉ là ở hạch tâm khu vực du lãm một lần. Rất hiển nhiên Côn Bằng lão tổ không có cái gì tầm bảo mệnh, cái này một vòng nhìn xem đến, không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ. Điểm này Côn Bằng ngược lại là đã sớm tập mãi thành thói quen, trong lòng của hắn không có chút nào gợn sóng. Tiên tôn, bên ngoài có cái tự xưng Mỗi đạo nhân, muốn cầu kiến tiên tôn. Thanh Đẳng đạo nhân đến đây hồi bẩm, bọn họ vừa mới chiếm cư U Minh huyết hải, cái này Mỗi đạo nhân liền gấp đến đây thăm viếng, hiển nhiên là vẫn luôn chú ý đại chiến sự tình. Mỗi đạo nhân, cho mời. Côn Bằng lão tổ tâm thần khẽ động, những cái kia liên quan tới Mỗi đạo nhân tin tức nháy mắt hiện hiện trong lòng. Mỗi đạo nhân, cái này thế nhưng là một cái hung nhân a. Hắn đồng dạng là đản sinh tại U Minh huyết hải bên trong, dám cùng Minh Hà lão tổ cứng rắn, cuối cùng lại quy y Phật môn, liền cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên đều có thể thôn phệ, có thể thấy được hắn xác thực hung tàn vô cùng. Côn Bằng lão tổ đối với Mỗi đạo nhân rất là hiếu kỳ, hắn ngược lại là bao nhiêu đoán được đối phương một chút tâm tư. Lúc này được Côn Bằng lão tổ cho phép, rất nhanh liền có một vị tu sĩ tiến vào tiên đảo bên trong, cái này một vị chính là Mỗi đạo nhân. Côn Bằng lão tổ nhìn thấy Mỗi đạo nhân, trên mặt hắn lại là cười một tiếng, Mỗi đạo nhân hình dạng, cùng Côn Bằng tưởng tượng ngược lại là có chút không giống. Chương 123, Mỗi đạo nhân tâm tư. Nguyên bản tại Côn Bằng trong tưởng tượng, Mỗi đạo nhân hẳn là một cái hèn mọn tu sĩ bộ dáng. Mà bây giờ xem xét, cái này Mỗi đạo nhân tướng mạo đường đường. Trên thân một cỗ sắc bén chi khí tràn ngập, hắn vậy mà như một thanh tuyệt thế thần thương, khí tức ngang nhiên, hùng hồn đại khí. Lại nhìn đối phương cách ăn mặc, hạt sen quấn, trên đầu, đỏ thâm tiêu áo, thêu bạch hạc. Tay cầm tứ phương hoàng kim kiếm, tối mang cầm tiên huyền diệu dây thừng, lay động tam sơn, du lịch ngũ nhạc, chỉ vì phiền não trung giận si, không tại Tiên Sơn hưởng vui vẻ. Côn Bằng lão tổ trên dưới dò xét, hắn không khỏi thầm kêu một tiếng tốt. Mỗi đạo nhân có thể nói cùng là tiên thiên đại thần, chỉ bất quá hắn so Côn Bằng bọn họ hóa hình muộn rất nhiều, bởi vậy ngược lại là đánh trượt Tử Tiêu cung giảng đạo. Bất quá cái này mỗi đạo nhân tu vi lại một điểm không có kéo xuống, hắn hiện tại đã là Đại La Kim Tiên trung kỳ tu sĩ. Cho dù không có đạo tổ truyền thụ đại đạo, mỗi đạo nhân ý nguyên tu vi không yếu, xem ra truyền thừa của hắn công pháp, đồng dạng có chỗ độc đáo. Mỗi đạo nhân bái kiến tiên tôn. Mỗi đạo nhân nhìn thấy Côn Bằng lão tổ, hắn lập tức cung kính thi lễ, trong mắt cũng đầy là đối Côn Bằng lão tổ vẻ sùng kính. Mỗi đạo nhân, ta vừa mới đánh xuống cái này U Minh huyết hải, ngươi gấp gáp như vậy đến đây thăm viếng, không biết có chuyện gì. Côn Bằng lão tổ trong lòng biết cái này mỗi đạo nhân cùng Minh Hà lão tổ không hợp nhau, hắn khẳng định là thấy Minh Hà lão tổ bị khu trục, lúc này mới cố ý để lấy lòng Côn Bằng. Tiên tôn, thực không dám giấu giếm, ta lúc đầu cũng là cái này U Minh huyết hải bên trong dựng dục sinh linh, bất quá Minh Hà một mực ba chiếm Khôn Cùng huyết hải, hắn đem ta khu trục, ta lúc này mới trôi dạt khắp nơi. Nói chuyện đến Minh Hà, mỗi đạo nhân trong mắt một trận hung quang lấp lóe, hắn vốn là hồng mông hung thú máu cánh đen muội, không biết như thế nào mở linh trí. Côn Bằng lão tổ lúc này gật đầu nói, ngươi cùng Minh Hà có chút ân oán, ta cùng hắn ngược lại là cũng có một chút nhân quả, như vậy tính ra, ngươi ta nên tính là lập trường giống nhau. Mỗi đạo nhân nghe Côn Bằng lão tổ kiểu nói này, trên mặt hắn lập tức lộ ra vui mừng. Hiện tại Côn Bằng lão tổ thế nhưng là chạm hai thi chuẩn thánh, phần này thực lực, cái kia có thể nói là toàn bộ trong hồng hoang, tất cả Tử Tiêu cung tu sĩ bên trong mạnh nhất một cái. Côn Bằng lão tổ có thể đem Minh Hà xua đuổi, chỉ sợ ngày sau Minh Hà cũng không dám lại đến cái này U Minh huyết hải. Mỗi đạo nhân hai mắt nhất chuyển, hắn tiến lên bài nói. Tiên tôn, mỗi đạo nhân nguyện ý gia nhập Bắc Minh, đi theo tiên tôn trái phải. Vì tiền tôn hiệu sức mọn, mỗi đạo nhân tiến lên ba bái, lộ ra hết sức trịnh trọng. Lúc trước hắn kiến thức Côn Bằng lão tổ thực lực, liền cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều không thể ngăn cản Côn Bằng lão tổ thân là, đây mới là mỗi đạo nhân cuối cùng quyết định đi theo Côn Bằng lão tổ nguyên nhân căn bản. Mỗi đạo nhân lúc đầu muốn bái Côn Bằng lão tổ vi sư, nhưng hắn lại kéo không xuống mặt mũi này, dù sao hắn cùng Côn Bằng lão tổ coi như là cùng thế hệ mới là. Mà chính là bởi vậy, mỗi đạo nhân cũng đánh trượt cùng Côn Bằng lão tổ ở giữa sư đồ duyên phận. Hắn hiển nhiên không có Nhiên Đăng đạo nhân loại kia, vì đại đạo có thể bỏ qua hết thể kiên định tín nhiệm. Nhiên Đăng đạo nhân có thể cam tâm bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư, chỉ vì dòm ngó Ngọc Thanh Tiên Pháp. Mà mỗi đạo nhân bởi vì không bỏ xuống được mặt mũi cùng tư thái, bởi vậy chỉ có thể trở thành Côn Bằng lão tổ thuộc hạ, mà không phải đệ tử. Đây chính là đạo tâm chênh lệch, cũng khó trách mỗi đạo nhân đến phong thần thời điểm, lúc này mới triển lộ tài giỏi. Thoáng có một chút thanh danh. Hắn theo hầu không kém, phúc duyên cùng tâm tính lại thua một bậc. Côn Bằng lão tổ thấy mỗi đạo nhân như thế chân thành, hắn gật đầu xem như đáp ứng xuống. Minh Hà tìm nơi nương tựa yêu tộc Thiên Đình, mà ta cùng Thiên Đình hai vị yêu hoàng cũng là thế như nước với lửa, về sau ngươi gia nhập ta Bắc Minh một phương, không thiếu được muốn cùng Thiên Đình khai chiến. Côn Bằng lão tổ trực tiếp đề điểm mỗi đạo nhân, cái này mỗi đạo nhân thực lực không tệ, đến lúc đó khẳng định có dùng lấy hắn địa phương. Tiên tôn, yêu hoàng đế Tuấn không biết số trời, hắn như an tâm ở tại Thiên Đình, tự nhiên có thể làm hưởng hồng hoang khí vận, đáng tiếc hắn lòng tham không đủ, siêu cao thuế nặng, sớm muộn cũng sẽ trêu đến người người oán trách, tự chịu diệt vong. Đế Tuấn nếu là dám cùng tiên tôn khai chiến, đó chính là chính bọn họ muốn chết, đến lúc đó ti chức nguyện vì tiên phong, chạm yêu tộc nguyện khí, dương ta Bắc Minh thần uy. Côn Bằng lão tổ không nghĩ tới, cái này mỗi đạo nhân ngược lại là có chút kiến thức, hắn nghĩ lại, có thể cùng Minh Hà cái này lao âm bức chống lại. Há lại sẽ là đơn giản nhân vật. Tốt. Huyết hải nơi rộng cao khôn cùng, mà lại đối cái khác sinh linh đến nói ố hế không chịu nổi, bất lợi cho ở lại, vừa vặn ngươi sinh ra ở đây, nơi này liền giao cho ngươi quản lý. Côn Bằng lão tổ trực tiếp điểm đầu, đem to như vậy huyết hải giao cho mỗi đạo nhân, để hắn chủ trì đại cục. Chính như Côn Bằng lời nói, cái này huyết hải ố hế, nhường những cường giả khác đến đây, chỉ sợ chẳng những vô ích, ngược lại sẽ chậm trễ bọn họ tu hành. Nhường cái này mỗi đạo nhân ở đây trấn thủ, ngược lại là thích hợp nhất. Mỗi đạo nhân lập tức mừng rỡ, cái này huyết hải đối với những sinh linh khác đến nói có lẽ không phải là đất lành, nhưng nơi này huyết sát chi khí, các loại chướng khí mù mịt, đối với mỗi đạo nhân đến nói xác thực vô thượng chân bảo. Đa tạ tiên tôn nâng đỡ, ti chức nhất định dốc hết toàn lực, quản lý tốt U Minh huyết hải. Mỗi đạo nhân trước đó thế nhưng là bị Minh Hà lão tổ truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hiện tại hắn chuyển tay ở giữa thành cái này khôn cùng huyết hải chiếm hữu người. Cái này khiến mỗi đạo nhân quả thực là mừng rỡ, hắn cũng triệt để đối với Côn Bằng lão tổ quy tâm. Cái này khôn cùng huyết hải về sau đối với ta có tác dụng lớn, ngươi dốc lòng trông nom, nếu là có cường địch xâm phạm, ngươi có thể tùy thời hồi báo cho ta. Vẹn vẹn bằng vào một cái mỗi đạo nhân, hiển nhiên là chấn thủ không được huyết hải, bởi vậy Côn Bằng lão tổ sớm bằng giao, miễn cho có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Mỗi đạo nhân lúc này vui mừng nhướng mày, hắn tự nhiên là thiên ân và tạ, tất cả yêu cầu toàn bộ gật đầu nhận lời xuống dưới. Thấy Côn Bằng lão tổ giao phó xong, cái này mỗi đạo nhân cười nói: "Tiên tôn, kỳ thật cái này U Minh huyết hải cũng không phải áp địa, tại cái kia huyết hải chỗ sâu, có một chỗ bảo vật thai nghén trong đó, chỉ tiếc nơi đó có hung thú trấn thủ, bởi vậy bảo vật chậm chạp không cách nào xuất thế, hôm nay bảo vật này nên vì tiên tôn đoạt được, ta nguyện vì tiên tôn dẫn đường." Côn Bằng lão tổ nghe xong, cái này mỗi đạo nhân lại còn có bảo vật hiến cho chính mình, cái kia huyết hải chỗ sâu bảo bối, ngược lại để Côn Bằng có chút hứng thú. "Ngươi có này tâm ý, không uổng công ta đối với ngươi một mảnh tín nhiệm, ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta cái này đi xem một chút." Côn Bằng lão tổ tâm tư chuyển động, không cần nói là bảo bối gì, linh bảo cũng tốt, ma bảo cũng tốt, chỉ cần mình dùng đối, đó chính là bảo bối tốt. Mỗi đạo nhân gật đầu phía trước, hắn biết Côn Bằng lão tổ thực lực, bởi vậy trực tiếp hóa thành một cái mấy chục trượng lớn nhỏ màu đen máu cánh muôi, hai cánh chấn động, như điện mà đi. Cái này mỗi đạo nhân biến thành hình, cùng hậu thế con muỗi ngược lại là có 8 phần tương tự, bất quá hắn 6 cánh, 4 mắt, cái kia trên cánh có màu máu đường vân bám vào trong đó, một đôi bên ngoài lồi con mắt cũng tựa hồ là hai phao dòng máu dọa người. Những cái kia đường vân thần bí phiến phức, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kinh khủng. Mỗi đạo nhân tại trong biển máu phi hành, thân pháp của hắn đặc biệt, 6 cánh chấn động, không chút nào thụ nước biển ảnh hưởng. Đây chính là một môn cao thâm đột pháp, con bỏ gậy đột. Chương 124, thần bí rãnh biển. Mỗi đạo nhân có ý tại Côn Bằng lão tổ trước mặt khoe khoang, bởi vậy hắn lập tức nhanh như thiểm điện. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ ngự thủy mà đi, hắn liền độn pháp đều không có triển khai, nhàn nhã cùng sau lưng mỗi đạo nhân. Mỗi đạo nhân mắt thấy Côn Bằng lão tổ tốc độ nhanh như vậy, hắn một mặt lúng túng thu hồi tâm tư, nơi nào còn dám múa dịu qua mắt thợ. Trong biển máu ô hế không chịu nổi, cái này nước biển chỗ sâu ngược lại là có bất hảo sinh linh chiếm cứ, Côn Bằng lão tổ bọn họ một đường tiến lên, đã thấy nhiều chỗ chém giết tranh đấu. Cái này phần lớn là một chút hung thú, chúng không có chút nào linh trí, chỉ biết là dựa vào bản năng làm việc. Côn Bằng cùng mỗi đạo nhân đi vào đáy biển chỗ sâu, bọn họ rất nhanh liền tìm được một chỗ lòng đất sơn mạch, cái kia tung hoành rãnh biển chỗ sâu, từng tòa đỉnh núi đứng thẳng, thỉnh thoảng có hung thú gầm thét thanh âm theo cái kia rãnh biển bên trong phát ra. "Tiên tôn, cái kia bảo bối ngay tại cái này rãnh biển bên trong, ta cũng là vô ý ở giữa phát hiện." Mỗi đạo nhân một mặt đắc ý, cái này U Minh huyết hải bên trong bảo bối, thế nhưng là liền Minh Hà lão tổ cũng không biết tồn tại. Côn Bằng lão tổ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, cái này rãnh biển đã là tại cực sâu huyết hải dưới đáy, mà cái kia rãnh biển còn muốn hướng phía dưới lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm. Huyết hải dưới đáy âm trầm u ám, không có chút nào ánh sáng, xung quanh hoàn toàn chính là một bộ nhìn ban đêm trạng thái. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia rãnh biển bên trong, lại có từng điểm hồng mang lộ ra ngoài, hình thành một loại đặc thù chiếu sáng phương thức. Côn Bằng lão tổ thần mục như điện, hắn xem xét phía dưới, liền biết cái này rãnh biển chỗ sâu xác thực có bảo bối tồn tại. Không nghĩ tới ta Côn Bằng chính mình tâm bảo mệnh kém như vậy, bất quá có thuộc hạ hiến bảo, đây cũng là một cái đền bù. Côn Bằng lão tổ cảm khái không thôi, hắn ra ngoài tầm bảo, cơ hồ không có đụng phải cơ duyên của mình, đại bộ phận đều là thuộc hạ cung cấp tin tức, hoặc là ngẫu nhiên đánh vỡ người khác cơ duyên, sau đó đoạt lại. Bởi vậy Côn Bằng lão tổ đối với tầm bảo có loại khác yêu quý, hắn nhìn thấy cái kia hồng quang lên chỗ, lập tức liền động tâm tư, trực tiếp hướng rãnh biển bên trong mà đi. "Thiên tôn cẩn thận, cái này rãnh biển bên trong có vô số hung thú chiếm cứ, mà lại chúng không biết được cái gì tạo hóa, nhục thân cường hãn, thực lực càng là viễn siêu phía ngoài những cái kia hung thú." Mỗi đạo nhân vội vàng nhắc nhở, lúc trước hắn thế nhưng là phí không nhỏ khí lực, từng nhiều lần tham viếng chỗ này rãnh biển. Đáng tiếc cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí có một lần kém chút vẫn lạc ở đây, bởi vậy mỗi đạo nhân đối với nơi này vô cùng kiêng kỵ. Vậy mà có thể để cho hung thú nhục thân cường hãn hơn, thực lực cũng có tăng lên. Xem ra nhất định là cái kia bảo vật tác dụng. Côn Bằng lão tổ căn bản lơ đễnh, trên mặt hắn y cười ngược lại càng đậm. Nếu là bảo bối này không hề có tác dụng, cái kia coi như, nhưng nghe mỗi đạo nhân nói như vậy, rãnh biển bên trong hung thú bất phàm như thế, rất hiển nhiên chính là nhận cái kia bảo bối ảnh hưởng. Côn Bằng lão tổ kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn không sợ chút nào hung hiểm, một mình hướng rãnh biển bên trong đi tới. Mỗi đạo nhân gấp đến độ thẳng dậm chân, hắn sợ hãi vô cùng, thế nhưng hiện tại Côn Bằng lão tổ đều đã đi trước một bước, hắn nếu là e ngại không tiến, vậy cái này hiến bảo công lao, chỉ sợ cũng biết khoảnh khắc tiêu tán. Mỗi đạo nhân suy nghĩ liên tục, hắn chỉ có thể cắn răng một cái, đi vào theo. Côn Bằng lão tổ phía trước, mỗi đạo nhân ở phía sau, hắn đem một thân thần thông triển khai, một đôi đỏ như máu mắt to bốn phía liếc nhìn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không cần khẩn trương như vậy, có ta ở đây, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể bảo đảm ngươi không ngại. Côn Bằng lão tổ cười an ổn mỗi đạo nhân, đối phương mặc dù gật đầu, nhưng một điểm không có buông lòng xuống. Côn Bằng dứt khoát không đi quản hắn, một đường thẳng hướng hồng quang lên chỗ tiến lên. Hống. Theo Côn Bằng cùng mỗi đạo nhân không ngừng xâm nhập, cái kia danh biển chỗ sâu từng tiếng giống giận rung trời truyền đến, tựa hồ là đang cảnh cáo bọn họ hai vị này người xâm nhập. Cái kia ẩn nút tại danh biển bên trong sơn mạch, không biết có bao nhiêu vạn dặm cao thấp, cho dù là Côn Bằng lão tổ, hắn cũng chỉ là nhìn thấy một chút cực lớn màu đen cái bóng, căn bản thấy không rõ cái này danh biển đến tuột cùng sâu đậm, chân núi lại tại nơi nào. Đáy biển chỗ sâu có cái gì? Cái này danh biển dưới đáy, nhường ta đều có loại cảm giác sợ hãi. Côn Bằng lão tổ một trận kinh hãi, hắn thân là chuẩn thánh cường giả, có thể nói đủ để hoành hành hồng hoang thế giới. Thế nhưng tại cái này sâu không thấy đáy trong biển máu, lại còn có để hắn cảm thấy e ngại địa phương. Côn Bằng đối với phía dưới kia thế giới hết sức tò mò, bất quá hắn chung quy là không có đi thăm dò. Lòng hiếu kỳ quá nặng, cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhất là tại chỗ này châu nguy cơ hồng hoang thế giới ở trong. Ầm ầm. Cực lớn dòng nước chấn động thanh âm truyền đến, đem Côn Bằng lão tổ suy nghĩ xáo trộn. Thiên Tôn cẩn thận. Mỗi đạo nhân gấp giống một tiếng, hắn đi đầu xông tới. Kia là một đầu dữ tợn hải quái, nó hình dạng giống như là một con cá lớn, nhưng toàn thân không vậy, da thịt giống như bị bỏng nước sôi thành chất lỏng về sau, lần nữa ngưng tụ. Từng cây chất thịt gai ngược che kín toàn bộ thân hình, cái kia nhục thứ bên trong, thỉnh thoảng xuyên thấu lấy từng tia hàn mang. Hải quái này mắt lộ hung quang, mặt mũi dữ tợn, xem xét liền biết không phải là dễ chê ợ. Lại tăng thêm toàn thân nó đều là gai ngược, Côn Bằng rất hoài nghi mỗi đạo nhân đối đầu nó, muốn làm sao hạ miệng. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Mỗi đạo nhân gấp giống một tiếng, hắn cái kia con mũi miệng vậy mà đống nhiên dối dài, như là một cây giống cây lao, nháy mắt vào còn trách trong mắt. Hống. Cái kia hải quái bị đau, nó chỉ tới kịp nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó ngay tại một nháy mắt bị hút khô. Mấy trăm trượng thân thể khổng lồ, chỉ còn lại có một miếng da. Từ ngực. Mỗi đạo nhân làm nuốt hoạt động, nháy mắt có uống đồ vật thanh âm truyền đến. Giống như hải quái này chỉ là một cái xấu xí vỏ ngoài, bên trong bao một cỗ chất lỏng đồng dạng, nhìn Côn Bằng lão tổ một trận da đầu ngứa. Mỗi đạo nhân tại đâm vào đối phương ánh mắt đồng thời, độc tố trong cơ thể của hắn trực tiếp đem đối phương giết chết, sau đó hòa tan hải quái hết thảy tất cả. San giết, hòa tan, hút. Cái này liên tiếp hoạt động, bởi vậy xem ra nước chảy mây trôi. Nhưng mà mỗi đạo nhân vừa tới được đến chém giết một đầu hung thú, bên này đã vỡ tổ. Toàn bộ rãnh biển bên trong một trận thủy triều tuôn ra, cái kia nghiêng trời lệch đất cảm giác, xung quanh vô số bóng đen to lớn cấp tốc ở trong nước biển du động. Thiên Tôn. Mỗi đạo nhân có chút sợ hãi, hắn không nghĩ tới cái này đáy biển hung thú vậy mà triệt để bạo động, tình huống này so hắn lần trước trở về từ coi chết còn nghiêm trọng hơn. Không sao. Côn Bằng lão tổ tự tin cười một tiếng, hắn đi đầu xông tới. Đối mặt vô số bóng đen to lớn đánh tới, Côn Bằng lão tổ trong tay từng đạo lôi đình nổ vang mà ra. Quý thủy thần lôi. Ở giữa vô số thần lôi nổ vang, cái này thần lôi ở trong nước tỏa ra, mỗi một đạo lôi đình đều chính xác đập nện tại một đạo hắc ảnh trên thân, sau đó đem chúng trực tiếp diệt sát. Ầm ầm. Vô tận lôi đình gào thét, rất nhanh liền đem những cái kia hung thú triệt để săn giết. Cái này xung quanh nồng đậm huyết khí đều tại thời khắc này càng thêm sền sệt rất nhiều. Mỗi đạo nhân khiếp sợ nhìn xem một màn này, những cái kia hắn thấy căn bản là không có cách đối đầu hung thú, vậy mà liền dạng này thôi Côn Bằng lão tổ cho trực tiếp xóa bỏ. Mà lại những cái kia hung thú xem ra, căn bản không giống như là săn giết Côn Bằng lão tổ bọn họ, càng giống là chủ động tới chịu chết. Chương 125, Côn Bằng lão tổ bị nuốt. Mỗi đạo nhân nhìn thấy Côn Bằng lão tổ như thế hung tàn, trong lòng của hắn cũng là không khỏi nhảy một cái. Chắc không được liền Minh Hà đều muốn đào tẩu, loại này đối thủ, Đại La Kim Tiên căn bản là không có cách chống lại. Những cái kia hung thú tùy tiện một đầu liền đủ nhường mỗi đạo nhân dày vò, nhưng mà bọn họ tại Côn Bằng lão tổ trong tay, lại hoàn toàn chỉ có bị ngược sát phần. Nhìn xem vô số thi thể phiêu phù ở nước biển bên trong, hoàn cảnh chung quanh lập tức triệt để yên tĩnh trở lại. Cái kia vốn là che ngập bầu trời hung thú, tại trong khoảnh khắc toàn bộ biến thành thi thể. Côn Bằng lão tổ đống nhiên cười một tiếng, những thứ này hung thú mặc dù không có linh trí, nhưng bọn chúng một thân tinh huyết, thế nhưng là vượt xa các tu sĩ khác ca. Côn Bằng nói xong, hắn lại lấy ra chiêu bài của mình pháp bảo, sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô. Cái này miệng hồ lô vừa mở, vô tận dòng máu cùng như núi cao thi thể toàn bộ bị thu lên, ào ào tiến vào trong hắc hồ lô. Chính như Côn Bằng lời nói, những thứ này hung thú trong cơ thể ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa, xa xa siêu việt bình thường tu sĩ, bởi vậy những thứ này hung thú đối với Côn Bằng lão tổ đến nói, kia cũng là hiếm có tu hành tài nguyên. Cho nên nói, Côn Bằng là căn bản sẽ không ghét bỏ những thứ này hung thú quá nhiều, hắn thậm chí ước gì lại đến một chút. Nhưng vào lúc này, cái kia đáy biển sơn mạch bên trong, một trận kịch liệt chấn động truyền đến. Chỉ gặp một cái cực lớn hải mã ngẩng đầu lên, cặp mắt của hắn như là hai viên thái dương, tản ra vô tận ánh sáng. Hải mã quấn quanh ở đáy biển phía trên ngọn thần sơn, thân thể nó không biết có bao nhiêu vạn trượng, vẻn vẹn là cái kia thân eo, liền như là như núi cao trắng kiện. Gia hỏa này, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Côn Bằng lão tổ cũng không nhịn được cảm khái không thôi, hắn tự cho là chính mình thần côn thân thể liền đã to lớn vô cùng, thế nhưng như cùng cái này hải mãng so sánh, cho dù là thần côn thân cũng giống như nhỏ hơn một chút. Hống! Hải mãng há miệng gào thét một tiếng, nó hiển nhiên chính là cái này ránh biển bên trong bá chủ. Mỗi đạo nhân nhìn thấy cái này hải mãng, trong lòng của hắn lập tức sợ lên. Cái kia hải mãng đỉnh đầu một cây sừng nhọn tản ra như ngọc ánh sáng, trong cơ thể nó càng là vô tận sinh mệnh tinh hoa phun trào như nước thủy triều. Loại này cường hãn hung thú, cho dù là nhường mỗi đạo nhân rộng mở cái bụng đi hút, chỉ sợ cũng chỉ sẽ đem hắn cái bụng cho nứt vỡ. Nhưng mà ở trong mắt Côn Bằng lão tổ, hắn lại không chút nào lo lắng, ngược lại một cỗ mãnh liệt cảm giác hưng phấn tràn ngập trong tâm. Như thế cường hãn hung thú, trong cơ thể hắn sinh mệnh tinh hoa nhất định vô cùng vô tận, nếu là có thể thành công săn giết, nói không chừng liền có thể trợ Côn Bằng lão tổ một lần hành động đem nhục thân cũng đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Cái này một mực vừa đến, Côn Bằng lão tổ đều là lấy nguyên thần tu hành làm chủ, nhưng hắn nhưng cũng chưa hề từ bỏ qua kiêm tu nhục thân chi đạo. Bởi vậy khi nhìn đến cái này hải mãng như thế cực lớn về sau, Côn Bằng lão tổ mới có thể như vậy hưng phấn. Cái này hải mãng, đầy đủ giúp ta nhục thân đột phá. Côn Bằng lão tổ trong mắt vẻ hưng phấn lấp lánh, hắn hướng phía cái kia hung thú bay thẳng mà đi. Cái này, mỗi đạo nhân kinh hãi không thôi, hắn thậm chí có lui bước ý, thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Côn Bằng lão tổ vậy mà chủ động bay về phía cái kia hải mãng bên cạnh. Ầm ầm, cực lớn hải mãng chuyển động thân khu, cái này rất nhỏ hoạt động, lại mang theo như sấm nổ vang. Hai vệt thần quang như là trùng sáng, xa xa chiếu hướng Côn Bằng lão tổ. Chuẩn thánh sơ kỳ, nhục thân cảnh giới hung thú. Chắc hẳn ngươi cũng là theo khai thiên mới bắt đầu, một mực tu hành cho tới bây giờ a. Côn Bằng lão tổ hào hứng cao, hắn vậy mà hưng phấn cùng cái này hung thú nói tới nói lui. Rất đáng tiếc cái này hung thú mặc dù thực lực cường hãn, nhưng căn bản không có trí tuệ có thể nói. Hống. Cảm nhận được Côn Bằng lão tổ tới gần, đối phương rõ ràng cảm nhận được khiêu khích, hải mãng lần nữa gào thét một tiếng, nhất thời toàn bộ huyết hải triệt để sôi trào lên. Hải mãng bước lên không thôi, hắn cực lớn đầu chăn trước do xét. Hướng về Côn Bằng lão tổ cắn xé mà tới. Ầm ầm. Côn Bằng lão tổ lách mình né tránh, cùng lúc trong tay hắn lực lượng pháp tắc lưu chuyển, đối với hải mãng đánh trả. Trong biển máu khôn cùng sóng máu cuốn ngược 9 tầng trời, cái kia bước lên cột máu có tới cao vạn trượng dưới. Côn Bằng lão tổ một kích đánh vào hải mãng trên thân, dù nhường hải mãng gào lên đau đớn không thôi, nhưng lại liền một mảnh lân giáp đều không thể đánh rớt. Nhục thân có thể so với linh bảo. Chuẩn thánh cảnh giới hải mãng, lấy nhục thân tu hành làm chủ, phòng ngự của hắn năng lực đã cực kỳ biến thái. Côn Bằng lão tổ nhìn mắt hiện ánh vàng, hắn đồng dạng tu hành nhục thân chi đạo, bởi vậy hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được cái này hải mãng cường đại. Nếu không phải ngươi là một đầu hung thú, chỉ sợ ta còn thực sự không cách nào đưa ngươi săn giết. Côn Bằng lão tổ trước kinh sau vui, nhục thể của hắn nếu là tiến thêm một bước, vậy liền cùng giải quyết dạng đạt tới nhục thân chuẩn thánh cảnh giới. Nhục thân chuẩn thánh, Côn Bằng lão tổ đã khát vọng thật lâu, thế nhưng hắn tiêu hao đại lượng sinh mệnh tinh hoa về sau, lại vẫn chưa thể đột phá. Mà lần này, Côn Bằng lão tổ cảm thấy mình thời cơ đến. Hải mãng lần nữa bước lên mà đến, hắn lấy quấn quanh xu thế, muốn trực tiếp đem Côn Bằng lão tổ rào sát. Cái kia cực lớn mãng thân rốt cục triệt để hiện ra tại vùng biển này, cự mãng như là màn trời, đem toàn bộ không gian đều lộn xộn ra một trận chói tai cốt két tiếng vang. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ có cấp tốc, hắn không có khả năng làm cho đối phương dễ dàng làm bị thương chính mình. Hống. Hải mãng nhìn thấy Côn Bằng lão tổ cái kia trêu đùa ánh mắt của mình, nó triệt để nổi giận. Ti ti ti. Hải mãng không còn không sợ tiến công, nó bỗng nhiên mở cái miệng rộng, một cỗ kịch liệt hấp xả lực lượng nháy mắt truyền đến. Cái kia vô biên huyết hải chi thủy lập tức chảy ngược tiến vào hải mãng trong bụng, đang muốn chạy trốn Côn Bằng lão tổ cũng nháy mắt bị hút lại, sau đó bỗng nhiên bị hấp xả đến hải mãng trong bụng. Ta. Côn Bằng lão tổ một tràng thốt lên, hắn cái này cả ngày hút người khác chủ. Lần này vậy mà bị hải mãng cho hút tới trong bụng. Thiên tôn. Cái kia mỗi đạo nhân kinh hô một tiếng, hắn sớm đã dọa đến vãi cả linh hồn. Vốn cho rằng lần này có thể cùng Côn Bằng lão tổ cùng đi đoạt bảo, lại không nghĩ, vậy mà thành nhường Côn Bằng lão tổ táng thân bụng mãng xà chặt đầu con đường. Mỗi đạo nhân trong lòng một trận phát khổ, chính mình coi là tìm được một cái cường lực chỗ dựa, nhưng là bây giờ, chỗ dựa trực tiếp cho chỉnh không có. Cái kia hải mãng nuốt Côn Bằng lão tổ, hắn một đôi mắt to lập tức nhắm vào mỗi đạo nhân. Mỗi đạo nhân run lên trong lòng, hắn nơi nào còn dám dừng lại. Chỉ gặp một cơn gió đen nổi lên, lại nhìn lúc, cái kia mỗi đạo nhân đã hóa thành hàng tỷ đen nghịt nước con muỗi chạy tứ tán. Hải mãng trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ ánh mắt, những thứ này nước con muỗi ghê tởm nhất, hải mãng chán ghét thứ mùi đó. Ngay tại lúc hải mãng tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, hắn chợt ở giữa kịch liệt sôi trào. Hống! Một tiếng giống thảm thiết chấn động thập phương, ngay tại chạy trốn mỗi đạo nhân sững sờ, hắn nghe ra tiếng kêu kêu bên trong thống khổ. Chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Mỗi đạo nhân cân nhắc liên tục, hắn cuối cùng cả gan trở về mà quay về, lớn không được chính mình lại thi triển một lần đào mệnh thần thông. Hắn hiển nhiên đối với mình cái này thủ đoạn bảo mệnh có mấy phần lòng tin. Lúc này cái kia hải mãng kịch liệt bốc lên, nó một trương rắn trên mặt đâu còn đã có chức lánh khốc cùng uy phong, hiện tại đã sớm thống khổ nắm chặt đến cùng một chỗ. Cực lớn thần thân bốc lên, trực tiếp đạp nát vô tận đỉnh núi, toàn bộ trong biển máu cũng là sóng dương vạn dặm, một bộ trời long đất nở tràng cảnh. Chương 126, Tu La Cửu Ngọc, Nhân Quả Liên Hoàn. Hải mãng nhục thân phòng ngự vô song, từ bên ngoài căn bản là không có cách đánh bại đối phương. Chẳng qua hiện nay hải mãng đem Côn Bằng lão tổ nuốt vào trong bụng, lúc này Côn Bằng lão tổ thì đem vô tận tử vong nước đen toàn bộ rót vào hải mãng trong bụng. Những cái kia tử vong nước đen thôn vệ hải mãng sinh cơ, cho dù là cái này hải mãng bên ngoài cơ thể lực phòng ngự mạnh hơn, hắn cũng vô pháp từ nội bộ ngăn trở Côn Bằng lão tổ hạ thủ. Một tia sinh cơ bị hồ lô đen hấp thu, cái kia hải mãng thống khổ dãy rủa lấy, hắn gào thét, nhưng mà lại căn bản là chuyện vô bổ. Nuốt ta tiến đến, dễ dàng, muốn mời ta ra ngoài, cũng không có đơn giản như vậy. Côn Bằng lão tổ một tay bắt lấy bên cạnh lục bích, hắn toàn lực thôi động sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, vô tận nước đen lan tràn ra, triệt để đem hải mãng ngũ tạng lục phủ toàn bộ bao phủ trong đó. Nhất thời lượng lớn sinh mệnh tinh hoa bắt đầu cấp tốc hướng trong hắc hồ lô tụ đến, cái kia hải mãng khổng lồ sinh cơ cũng tại nhanh chóng trôi qua. Mỗi đạo nhân trở về mà quay về, hắn nhìn trước mắt một màn, cơ hồ không thể tin được. Cái kia cực lớn hải mãng, vậy mà tại nhanh chóng héo rút xuống tới. Mỗi đạo nhân một mặt chấn kinh, cái này cùng hắn hút những sinh linh khác tràng cảnh giống nhau ý hệt, chỉ bất quá tốc độ này nhưng lại nhanh vô số lần. Hắn mỗi đạo nhân có thể trong khoảnh khắc hút khô một đầu ngàn trượng lớn nhỏ sinh linh, thế nhưng lớn hơn nữa nói hắn liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy, mà lại hắn thôn phệ cũng có cực hạn. Nhưng trước mắt cái này hải mãng thu nhỏ tốc độ, nhưng lại xa xa vượt qua mỗi đạo nhân tốc độ cắn ướt. Mỗi đạo nhân có thể minh xác cảm nhận được, hải mãng sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng. Thật chẳng lẽ chính là Côn Bằng tiên tôn? Mỗi đạo nhân hai mắt chấn kinh, cái kia bọng máu trong mắt, hồng quang bắn ra bốn phía. Nhìn trước mắt cái kia trời xối đất che cảnh tượng đáng sợ, mỗi đạo nhân không cách nào tưởng tượng Côn Bằng lão tổ đến tuột cùng làm cái gì, vậy mà có thể nhường cái kia hải mãng thống khổ như vậy. Hống! Hải mãng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lần nữa truyền đến, Côn Bằng lão tổ tại cái kia mãng xà trong bụng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc này hải mãng sinh cơ cấp tốc trôi qua, hắn hình thể cũng tại trong khoảnh khắc thu nhỏ lại, cái kia vốn là vô cùng lớn nhục thân, như là xì hơi khí cầu đồng dạng, trực tiếp xẹp xuống dưới. Ầm ầm. Côn Bằng lão tổ điều khiển sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô đem hải mãng sinh mệnh tinh hoa thôn vệ tới trình độ nhất định về sau, cái kia hải mãng đã vô cùng suy yếu, chỉ sợ vọt thẳng phá hải mãng nhục thân phòng ngự, lần nữa giáng lâm danh biển bên trong. Côn Bằng đem hồ lô đen nhất chuyển, miệng hồ lô bên trong truyền ra cực lớn lực kéo. Ngươi nuốt ta một lần, hiện tại cũng làm cho ngươi nếm thử loại tư vị này mà. Hồ lô đen đột nhiên phát lực, đem cái kia đã vô cùng suy yếu hải mãng thu vào trong hồ lô. Mỗi đạo nhân thấy cảnh này, hắn á khẩu không trả lời được, vốn cho rằng Côn Bằng lao tổ chết, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà bình yên vô sự, còn phản sát cái này không ai bị nổi hải mãng. Thiên tôn, ngài không có sao chứ? Mỗi đạo nhân vội vàng tiến lên, hắn một mặt lo lắng nhìn xem Côn Bằng lao tổ. Không có việc gì. Cái này hải mãng còn không làm gì được ta, chúng ta đi danh biển bên trong đoạt bảo. Côn Bằng lão tổ thu hải mãng, cái kia bảo hồ lô bên trong thế nhưng là tràn đầy đều là sinh mệnh tinh hoa. Côn Bằng lão tổ chém giết hải mãng về sau, cái này danh biển bên trong mặc dù còn có một chút hung thú ẩn nút, nhưng bọn hắn cũng rốt cuộc không dám tới gây sự với Côn Bằng. Cái kia hải mãng hiển nhiên là hung thú bên trong vương giả, hải mãng vừa chết, cái khác hung thú cũng không tiếp tục có thành tựu. Côn Bằng cùng mỗi đạo nhân một đường phi nhanh. Bốn phía huyết tinh chi khí càng ngày càng đậm, mà lại nước biển uy áp cũng dần dần mạnh lên. Mỗi đạo nhân trên mặt một bộ vẻ khẩn trương, những cái kia thủy áp đã đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Côn Bằng lão tổ vung tay lên, thần quang rơi xuống, đem mỗi đạo nhân bảo vệ. Đa tạ tiên tôn. Mỗi đạo nhân vội vàng nói cảm ơn, nếu không phải Côn Bằng lão tổ bảo vệ, hắn thậm chí đều không có tư cách tiến vào cái này huyết hải nơi cực sâu. Huyết hải chi thủy ô uế, mà lại thành phần quá mức phức tạp, luyện hóa hao thời hao lực, được không bù mất, nếu không ta đem cái này khôn cùng huyết hải hấp thu, chỉ sợ nhục thân sớm liền có thể có cực lớn tăng lên. Côn Bằng lão tổ tự lẩm bẩm, cái này huyết hải chi thủy từ thiên địa mở ra liền đã tụ tập ở đây, bên trong thành phần quá phức tạp, mà lại mặt trái đồ vật quá nhiều, rất khó luyện hóa chiết xuất. Cùng hắn lãng phí thời gian ở trên đây, ngược lại còn không có Côn Bằng lão tổ chính mình tu hành đến nhanh nhanh. Bởi vậy Côn Bằng lão tổ cũng chỉ có thể lắc đầu, từ bỏ luyện hóa huyết hải chi thủy kế hoạch. Hắn cùng mỗi đạo nhân tìm hồng quang lặn xuống, nhưng mà cái kia danh biển lại vô cùng vô tận, căn bản nhìn không thấy đáy. Lúc này Côn Bằng lão tổ đã thấy cái kia hồng quang nguyên điểm chỗ, nơi đó chín khối huyết ngọc lơ lửng tại một chỗ trên ngọn núi. Trận pháp hiển nhiên rất sớm đã mở ra, chẳng qua là không ai đến đây đoạt bảo. Côn Bằng lão tổ nhìn xem cái kia chín khối lơ lửng giữa không trung huyết ngọc, trận pháp này xung quanh khắc họa có phi long, thần hoàng, bạch hổ hình, đều khắc họa tại trên vách đá, lộ ra sinh động phi phàm. Mà cái kia chín khối huyết ngọc, càng là có vô cùng huyết quang tỏa ra, phảng phất là dòng máu đỏ sẫm từ đó chảy xuôi mà ra. Một cỗ điên cuồng khí tràn ngập bát phương, chính là cái này chín khối huyết ngọc, viện trợ Hải Mãng, để hắn chẳng những tăng lên, lúc này mới thành công bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Đây là Tu La Cửu Ngọc. Côn Bằng lão tổ trong hai mắt thần quang sáng lạ, hắn cảm thụ được cái kia huyết ngọc bất phàm, tiện tay đánh ra một đạo nguyên thần lực lượng, đem chín khối huyết ngọc tin tức nháy mắt nắm giữ. Tu La Cửu Ngọc, A Thu La nhất tộc chi bảo, còn gọi là Cửu Ngọc Thần Khuê, chia làm Đại Khuê, Trấn Khuê, Hoàng Khuê, Tín Khuê, Cung Khuê, Cốc Bích, Bồ Bích, Tứ Khuê, Lỏa Khuê. Cái này Tu La Cửu Ngọc phân biệt trấn áp chín phương, chính là A Thu La nhất tộc ngày sau trấn áp khí vận đồ vật. Cùng lúc Tu La Cửu Ngọc có cường hóa A Thu La nhất tộc nhục thân vô thượng thần năng. Bởi vậy A Thu La nhất tộc có thể bị trở thành chiến tộc, có thể nói cùng cái này Tu La Cửu Ngọc có rất lớn quan hệ. A Thu La thiện chiến, cái này Tu La Cửu Ngọc là bọn họ lập tộc căn bản, như vậy tính ra, cái kia nguyên đồ A Tị hai kiếm tác dụng, so với Tu La Cửu Ngọc đến ngược lại còn muốn yếu một chút. Ta đem Minh Hà khu trục, cái này A Thu La nhất tộc sứ mệnh tự nhiên là rơi vào trên người của ta, bởi vậy cái này A Thu La cơ duyên cũng đúng lúc bị ta đoạt được. Côn Bằng lão tổ cười một tiếng, hắn đem Tu La Cửu Ngọc thu hồi, cái này nhất ẩm nhất trác đều là nhân quả. Khu trục Minh Hà là bởi vì, đến Tu La Cửu Ngọc là quả. Mỗi đạo nhân nhìn xem cái kia Tu La Cửu Ngọc đồng dạng là nóng mắt vô cùng, bất quá hắn cũng chỉ có khát vọng phần. Chúc mừng tiên tôn, đến lấy được chí bảo. Mỗi đạo nhân một mặt cười làm lành, bất quá Côn Bằng lão tổ lại chỉ là nhàn nhạt gật đầu, trước đó mỗi đạo nhân lâm trận bỏ chạy. Côn Bằng lão tổ mặc dù tại Hải Mãng trong bụng, thế nhưng hắn lại thấy rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy cho dù là mỗi đạo nhân hiến bảo có công, Côn Bằng lão tổ cũng không có cái gì muốn biểu thị. Côn Bằng lão tổ thu bảo bối, hắn mang theo mỗi đạo nhân trực tiếp trở về. Cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô trong hắc hồ lô thế nhưng là còn có cái này vô tận sinh mệnh tinh hoa đâu. Côn Bằng lão tổ hiện tại tới lúc gấp rút suy nghĩ muốn đem những sinh mạng này tinh hoa luyện hóa, nhanh lên tăng lên nhục thân của mình cảnh giới. Chương 127 Nhục thân chuẩn thánh. Trở lại huyết hải tiên đảo bên trong, cái kia Minh Hà lão tổ trước đó kiến tạo thần cung, trực tiếp bị Côn Bằng ban cho mỗi đạo nhân. Mặc dù Côn Bằng biết mỗi đạo nhân trước đó đào tẩu cấp tốc tại bất đắc dĩ, có thể thông cảm được, nhưng trong lòng của hắn lại một mực có chút không thoải mái, không cách nào vượt qua một đạo khảm này. Mỗi đạo nhân, cái này huyết hải nơi liền giao cho ngươi quản lý, những cái kia tản mát tại trong biển máu sinh linh, ngươi tận lực thu nạp một chút, để bọn hắn viện trợ ngươi đem thủ khôn cùng huyết hải. Côn Bằng lão tổ đơn giản bàn giao, dù sao huyết hải can hệ trọng đại, mà lại diện tích càng là vô biên vô hạn, một cái môi đạo nhân xác thực rất khó chu đáo. Có thể Côn Bằng lão tổ lại không có ý định đem Bắc Minh tu sĩ điều khiển đến nơi đây, bởi vậy chỉ có thể dựa vào môi đạo nhân tự lực cánh sinh. Tiên tôn xin yên tâm, ta nhất định đem U Minh huyết hải quản lý ngay ngắn rõ ràng, dùng cái này vừa đi vừa về báo tiên tôn tín nhiệm. Theo môi đạo nhân, Côn Bằng lão tổ không điều khiển một binh một tướng, kia là từ đối với tín nhiệm của hắn. Cứ như vậy, khôn cùng huyết hải liền thành mỗi đạo nhân một người định đoạt, chẳng phải là so với bị người khác trông coi muốn thuận tiện rất nhiều. Côn Bằng lão tổ cầm xuống U Minh huyết hải về sau, hắn một lòng vội vã trở về luyện hóa trong hắc hồ lô tinh huyết, bởi vậy cùng mỗi đạo nhân bàn giao một phen về sau, Côn Bằng rất nhanh liền lần nữa trở lại Bắc Minh hải bên trong. U Minh huyết hải chiến đấu, Côn Bằng một phương đắc thắng trở về, mà Thiên Đình yêu tộc cùng Minh Hà lão tổ lại ăn thiệt thòi lớn. Lúc này Côn Bằng lão tổ trở lại Bắc Minh về sau, hắn lập tức lựa chọn bế quan. Côn Bằng lão tổ đem hồ lô đen mở ra, bên trong lượng lớn sinh mệnh tinh hoa lập tức nổi lên. Cái này thế nhưng là ngàn vạn yêu tộc, vô số hung thú, còn có yêu xoáy cửu anh cùng cái kia hải mãng tất cả sinh mệnh tinh hoa. Hung chi cái kia hải mãng thế nhưng là nhục thân chuẩn thánh, hắn một thân tinh huyết, đủ để vượt qua cái khác toàn bộ sinh linh tinh huyết. Cấp thấp sinh linh sinh mệnh tinh hoa đối với Côn Bằng lão tổ tác dụng phi thường có hạn, chỉ có tu vi đầy đủ cao sinh linh mới có thể đối với Côn Bằng lão tổ nhục thân đưa đến đầy đủ tác dụng. Cái kia hải mãng một thân sinh mệnh tinh hoa đủ cường đại, mà lại số lượng cũng 10 phần sung túc. Côn Bằng lão tổ lúc này lại đem Càn Khôn đỉnh lấy ra, hắn đem những này sinh mệnh tinh hoa dẫn vào Càn Khôn đỉnh bên trong, lợi dụng Càn Khôn đỉnh lần nữa chiết xuất luyện hóa những sinh mạng này tinh hoa. Hiện tại Côn Bằng lão tổ nhục thân đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, hắn nếu là muốn đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, thế tất sẽ cần đại lượng cao cấp sinh mệnh tinh hoa. Cái kia hải mãng trong cơ thể vô số sinh mệnh tinh hoa, vừa vặn phù hợp điều kiện này. Côn Bằng lão tổ đem cái này sinh mệnh tinh hoa lần nữa chiết xuất về sau, từng tiếng tiếng long ngâm vậy mà theo Càn Khôn đỉnh bên trong truyền vang mà ra, hắn vội vàng dùng nguyên thần xem xét. Cái kia Càn Khôn đỉnh bên trong, từng đạo long ảnh bay vút lên, như là vạn long hợp biển. Vô số thần quang tứ xạ, đem Càn Khôn đỉnh bên trong làm nổi bật một mảnh sáng trưng. Côn Bằng lão tổ mở cái miệng rộng một hút, phía sau hắn đồng thời hiện ra thần côn cùng thiên bằng hư ảnh, cái này hai đạo hư ảnh hiện hiện về sau, bọn họ bắt đầu đồng dạng thôn phệ lên cái kia vô biên sinh mệnh tinh hoa tới. Một cỗ sinh mệnh tinh hoa bị Côn Bằng lão tổ dẫn độ đến trong cơ thể, theo hắn chẳng những thôn phệ, một cỗ cường hãn khí tức từ trên người Côn Bằng phát ra. Cái kia thần côn hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, thần côn thân thể bên trên có viễn cổ khí tức tràn ngập, giống như hồng mông mới bắt đầu khí tức xuyên qua vạn cổ, giáng lâm đến Bắc Minh bên trong. Cùng lúc màu vàng thiên bằng thân cũng phát sinh biến hóa, thiên bằng hai cánh phía trên, nguyên bản vàng óng ánh cánh chim, lúc này nổi lên màu vỏ quýt ánh sáng, như là cho một đôi cánh khảm bên trên màu quýt đường viền. Côn thân cùng bằng ảnh đều phát sinh rõ ràng như thế cải biến, một cỗ tận trời man hoang khí lập tức khuấy động ra. Côn Bằng lão tổ cảm nhận được nhục thân của mình giống như bị tẩy lễ, có loại cảm giác cường đại theo cốt tủy chỗ sâu sinh sôi ra tới. Mỗi một khối cơ bắp, xương cốt, màng da, tựa hồ cũng tại phát sinh lấy thuế biến. Lực lượng. Đây chính là Côn Bằng lão tổ hiện tại duy nhất cảm giác. Hắn cảm nhận được chính mình trong mỗi một cái tế bào, tựa hồ cũng ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt lực lượng. Mà những thứ này lực lượng kinh khủng góp nhặt đến cùng một chỗ, liền tạo thành hiện tại Côn Bằng lão tổ kinh khủng nhục thân. Lúc này những cái kia sinh mệnh tinh hoa bắt đầu lấy điên cuồng tốc độ tiêu hao, so trước đó trọn vẹn nhanh gấp trăm ngàn lần không thôi. Ầm ầm. Bởi vì Côn Bằng lão tổ tốc độ hấp thu quá nhanh, nhục thể của hắn lại bị sinh sinh xé rách ra từng đạo khe rãnh, da thịt nứt ra, tung hoành vết thương bảy kín toàn thân. Từng đạo lôi đình sinh sôi, chúng tại những vết thương này bên trong không ngừng nhảy lên, dường như tại phá hư Côn Bằng lão tổ nhục thân, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô tận sinh cơ. Hủy diệt cùng sáng tạo, đều tại cùng thời khắc đó trình diễn, mà cái kia sinh mệnh tinh hoa cũng tại tiêu hao trong đánh. Nếu không phải Côn Bằng lão tổ lần này chém giết vô số sinh linh, lại săn đuổi hải mãng, chỉ sợ những sinh mạng này tinh hoa thật rất khó trèo chống đến hắn thành công đột phá. Ầm ầm. Âm thanh sấm sét không ngừng, chúng không những ở Côn Bằng lão tổ miệng vết thương nổ vang, cuối cùng thậm chí lan tràn đến Côn Bằng trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, lôi đình ở khắp mọi nơi. Vật đuổi sao rời, mặt trời lên mặt trăng lặn. Cái kia lượng lớn sinh mệnh tinh hoa sớm đã tiêu hao hoàn tất, nhưng mà Côn Bằng lão tổ thuế biến còn chưa kết thúc. Côn Bằng thân sau hư ảnh cũng đã biến mất. Trên người hắn khí tức trở nên càng thêm cường đại mà khủng bố. Lúc này Côn Bằng ngồi yên ở đó, phảng phất như là một tôn viễn cổ hung thú ẩn núp, thấy mà sợ. Hống. Đột nhiên một tiếng giống to truyền vang tại toàn bộ Bắc Minh Hải bên trong, hàng tỷ sinh linh ào ào hoảng sợ ngước đầu nhìn lên. Chỉ gặp cái kia Bắc Minh tiên đảo trên không, một đầu cực lớn màu đen thần côn bay lượn bốn biển, một cái màu vàng đại bằng vũ cánh trời cao. Bắc Minh thần cung bên trong, Côn Bằng lão tổ mở ra một đôi mắt sáng như sao. Khí thế của hắn vừa phát lại thu, cái kia đẩy trời dị tượng cũng như mây khói tiêu tán. Nhục thân chuẩn thánh, không nghĩ tới, vậy mà tiêu hao nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa. Côn Bằng lão tổ một trận mừng rỡ, tiêu hao sinh mệnh tinh hoa mặc dù không ít, nhưng không có một tia lãng phí, mà Côn Bằng lão tổ hiện tại nhục thân, cũng đã trở nên cực kỳ cường hãn. Nhục thân chuẩn thánh, cái này thế nhưng là một cái mấu chốt nhất tăng lên. Hiện tại nhục thể của ta thực lực, đã đủ để nghiền ép rất nhiều tu sĩ. Mà lại cho dù là ta chỉ dùng nhục thân lực lượng, cũng đủ để đánh bại rất nhiều trảm thi chuẩn thánh. Côn Bằng lão tổ một mặt nụ cười hài lòng, nhục thân thực lực đột phá, so với trảm thi càng thêm gian nan. Mà lại thân thể này chuẩn thánh thực lực, cũng là muốn xa xa siêu việt cùng cấp bậc trảm thi chuẩn thánh. Mặc dù cả hai đều là đối với pháp tắc lý giải cùng lĩnh ngộ, sau đó mới có thể tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới, thế nhưng bọn họ cả hai ở giữa nhưng lại có bản chất khác nhau. Chẳng lẽ nói, chẳng thi chuẩn thánh lĩnh ngộ là thiên đạo pháp tắc, mà nhục thân chuẩn thánh lĩnh ngộ là đại đạo pháp tắc sao? Côn Bằng lão tổ đối với mình tình huống hiện tại cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, dù sao tại nhục thân trên đường đi, không có người nào có thể cho Côn Bằng lão tổ cung cấp một chút tham khảo. Nhục thân con đường chứng đạo, toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong cũng không có mấy cái sinh linh sử dụng. Hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Vu tộc, bọn họ còn tại tiếp tục sử dụng loại biện pháp này, bất quá bọn hắn nhưng cũng là có chút nhu lợi, lợi dụng sát khi đến viện trợ tự thân tăng thực lực lên. Chương 128, Cửu Ngọc Không Gian, Tu La Tràng. Tràng thi phương pháp là nhường tu sĩ tâm cảnh cùng thiên đạo càng thêm phù hợp, bởi vậy đối với tu hành thiên đạo pháp tắc sẽ có rất lớn viện trợ. Mà nhục thân tu hành chi đạo, lại là để cho mình nhục thân không ngừng thuế biến, cường hóa, cuối cùng trực tiếp thăng hoa đến cao cấp hơn phương diện. Tại huyền môn tu sĩ xem ra, tu hành như là vượt biển, chỉ cần có thể vượt qua biển cả, liền có thể đăng lâm bỉ ngạn, đắc đạo vĩnh sinh. Thân thể này liền giống với thuyền vượt biển, mà nguyên thần chính là cái kia tàu thuyền bên trong người, thuyền hỏng có thể lại tìm, nhưng người chết rồi, hết thể cũng tan thành mây khói. Bởi vậy huyền môn tu hành chú trọng nguyên thần ngưng tụ, mà hơi khinh thị nhục thân tu luyện. Nhục thân tu hành đạo tắc vừa vặn tương phản, bọn họ cho rằng chỉ có đầy đủ kiên cố thuyền lớn, mới có thể thuận lợi trở tu hành sĩ đến bỉ ngạn. Bởi vậy nhục thân tu hành chú trọng nhất tự thân, mà đối với nguyên thần tu luyện thoáng giảm xuống một chút. Hai loại tu hành phương thức không cách nào nói thẳng ai tốt ai xấu, bất quá bây giờ Côn Bằng lão tổ hiển nhiên là có chút hai cái đều tốt ý tứ. Hắn dù vẫn luôn đang cố gắng tu hành trảm thi phương pháp, nhưng thân thể này thực lực cũng không có kéo xuống bao nhiêu, hiện tại cũng đồng dạng là nhục thân chuẩn thánh cảnh giới. Côn Bằng lão tổ đem mình bây giờ tu vi kỹ càng xem xét một lần về sau, hắn đối với mình hiện trạng cũng có rõ ràng nhận biết. Chuẩn thánh bên trong chỉ sợ lại không một cái cường giả là Côn Bằng lão tổ đối thủ, thái nhất không được, thái thanh cũng không được. Thái nhất phúc duyên thâm hậu, thiên tư bất phàm, có thể hắn thiếu một chút thiên mệnh, mà lại nhất định là nhập kiếp bỏ mình hạng người, bởi vậy so với hiện tại Côn Bằng lão tổ kém một tia. Mà cái kia thái thanh, hắn tự tin khai thiên công đức gia thần, không muốn xâm nhập lượng kiếp bên trong, chỉ muốn tiêu giao thế ngoại, lại không biết cái này lượng kiếp bên trong, đồng dạng là có đại cơ duyên. Côn Bằng lão tổ lúc này tu vi sở dĩ có thể viễn siêu đông đảo đại năng, đây cũng là hắn trên đường đi không ngừng chém giết được đến. Hồi tưởng lại, Côn Bằng lão tổ đoạt được hết thảy, xác thực không có bất kỳ cái gì mưu lợi địa phương. Lúc này Côn Bằng lại đem cái kia Tu La Cửu Ngọc đem ra, cái này Tu La Cửu Ngọc có thể cường hóa hung thú nhục thân, như vậy đối với Côn Bằng lão tổ nhục thân cũng nhất định sẽ có chỗ viện trợ. Dù sao Côn Bằng lão tổ hiện tại nhục thân cường độ, so với hung thú đều muốn cường hãn hơn một chút. Cái kia Tu La Cửu Ngọc cả đám đều tản ra đỏ thắm huyết quang, giống như chúng vốn là có tinh huyết ngưng tụ thành huyết ngọc. Côn Bằng lão tổ thử nghiệm đem những này huyết quang dẫn độ đến trong cơ thể mình, lập tức liền có một cỗ lực lượng cuồng bạo truyền đến. Những thứ này huyết ngọc mặc dù đối với nhục thân có chỗ viện trợ, nhưng bên trong lực lượng quá mức cuồng bạo, nếu là lâu dài hấp thu, xác thực có thể cường hóa nhục thân, bất quá tính cách này cũng biết trở nên dễ giận hiếu chiến. Côn Bằng lão tổ mày nhíu lại, mọi thứ đều biết có một lợi một tệ. Cái này Tu La Cửu Ngọc đối với nhục thân cường hóa tác dụng rất không tệ, bất quá cái này tác dụng phụ cũng là không nhỏ. Ngày sau Tu La nhất tộc xuất thế, bọn họ từng cái thiện chiến vô cùng, mà lại hung tàn nổi giận, hiển nhiên liền cùng cái này Tu La Cửu Ngọc có rất lớn quan hệ. Côn Bằng lão tổ phân ra một tia nguyên thần lực lượng tiến vào cái kia Tu La Cửu Ngọc bên trong, cái này nội bộ vậy mà là từng cái kỳ dị màu máu thế giới. Côn Bằng lão tổ giáng lâm trong đó một phương màu máu thế giới. Ở trong đó nồng đậm màu đỏ huyết khí càng thêm cuồng bạo, loại kia hồng mang cũng giống như thực chất. Cái này Tu La Cửu Ngọc, quả nhiên không phải bình thường bảo bối. Có thể trở thành trấn áp nhất tộc bảo bối, hiển nhiên sẽ không là cái gì thứ đơn giản. Côn Bằng lão tổ tại này huyết sắc thế giới bên trong hành tẩu, xung quanh lại có rất nhiều dị thú tồn tại, mà Côn Bằng lão tổ nguyên thần quét qua, hắn phát hiện tại cái này Tu La thế giới bên trong, cường đại nhất là một cái huyết long. Nó chiếm cứ ở thế giới trung ương. Rất hiển nhiên chính là chỗ này bá chủ. Những thứ này hung thú, khả năng chính là ngày sau nhường Thư La nhất tộc luyện tập, mà cái này huyết ngọc thế giới, cũng đúng lúc có thể làm Thư La nhất tộc cung cấp đầy đủ chiến đấu sân bãi. 9 khối màu máu linh ngọc, đó chính là 9 phương màu máu thế giới. Hiện tại Thư La nhất tộc còn chưa xuất thế, Côn Bằng cũng không có quá nhiều nghiên cứu, trực tiếp đem cái này Tu La Cửu Ngọc thu vào. Chỉ chờ ngày sau Thư La hàng thế, cái này Tu La Cửu Ngọc liền có thể bị lợi dụng. Về phần Côn Bằng lão tổ tự thân, hắn cũng không có tiếp tục sử dụng Tu La Cửu Ngọc ý tứ. Bây giờ Côn Bằng lão tổ nhục thân đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, tâm tình của hắn cũng là tốt đẹp, dứt khoát không còn bế quan, khó được đi vào tiên đảo thượng du chơi. Ba tòa tiên đảo bên trên hiện tại cũng là một mảnh phồn hoa, nơi này hoàn toàn tựa như là ba cái thế giới đồng dạng, mỗi một phiến hòn đảo đều to lớn vô cùng, rất nhiều sinh linh thế hệ đều ở đây, bọn họ sinh sôi sinh cơ, đời đời truyền lại. Dù sao giống Côn Bằng lão tổ dạng này tu sĩ, bọn họ đã sừng sững ở thế giới đỉnh phong, mà càng nhiều sinh linh thì hay là ở vào tầng dưới chót, bọn họ cho dù thọ nguyên kéo dài, nhưng rất nhiều tu sĩ đều không thể vượt qua tam thai cửu nạn, trong bọn họ đại đa số đều biết tự nhiên tiêu vong. Côn Bằng lão tổ mắt thấy ba tòa tiên đảo bên trên phồn vinh cảnh tượng, trong lòng của hắn cũng là một trận gật đầu không thôi. Kế Mông đại thần có lẽ tại trên tu hành không so được Côn Bằng, nhưng hắn quản lý một phương năng lực nhưng vượt xa Côn Bằng. Những năm gần đây nhường Kế Mông đại thần quản lý Bắc Minh, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng, mạnh mẽ hướng về phía trước. Côn Bằng lão tổ du lãm một vòng về sau, hắn đi vào Kế Mông thần điện bên trong, lúc này Kế Mông vừa vặn xuất quan. Nhìn thấy Côn Bằng lão tổ đến đây, Kế Mông trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Tiên tôn, ta đang có sự tình muốn tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi liền tìm tới cửa, ha ha. Kế Mông cười lớn, đem Côn Bằng lui qua thần điện ở trong. Kế Mông có chuyện gì? Ta gần nhất cũng là vừa mới xuất quan, vừa vặn có nhiều thời gian. Côn Bằng lão tổ kiểu nói này, Kế Mông đại thần nụ cười trên mặt càng đậm, bàn tay hắn một phen, một kiện đồ vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này đồ vật, chính là năm đó được từ trong Tử Tiêu cung phân bảo sơn núi. Tiên tôn, cái này phân bảo sơn núi bị ta chiếm được về sau, bởi vì hắn quá mức cứng rắn, ta cho tới nay cũng vô pháp sử dụng, không quá gần mấy ngày cái này phân bảo sơn núi bên trên bảo quang bắn ra bốn phía, ánh sáng chói lọi, hiển nhiên là có cái gì biến động, bởi vậy ta mới nghĩ đến nhường tiên tôn xem xét một phen. Lúc này Kế Mông đem phân bảo sơn núi đặt ở giữa không trung, chỉ gặp cái này phân bảo sơn núi hóa thành dài 9 thước, 5 thước rộng, dày 3 thước, phía trên quả nhiên có ánh sáng 5 màu bay thẳng đấu bò ở giữa. Xem ra thần diệu phi thường. Côn Bằng lão tổ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt hắn vui mừng, nói với Kế Mông. Kế Mông, cái này phân bảo sơn núi tựa hồ đã đến thời cơ, trong tay của ta có tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh, hiện tại liền đem cái này phân bảo sơn núi tế luyện một phen, giúp ngươi luyện chế thành một kiện lợi hại bảo bối. Càn Khôn đỉnh có trở lại hậu vì tiên nghịch thiên năng lực, hiện tại mặc dù đã là khai thiên về sau, nhưng Càn Khôn đỉnh bên trong ẩn chứa khí tức thần bí. Lại có thể đem cái này Càn Khôn đỉnh luyện chế thành tiên thiên linh bảo. Kế Mông đại thần lúc đầu cũng là định đem cái này phân bảo sơn núi luyện hóa thành linh bảo, hiện tại có Côn Bằng lão tổ hỗ trợ, Kế Mông tự nhiên là đều nguyện ý. Vậy liền đa tạ tiên tôn. Kế Mông đại thần đem phân bảo sơn núi giao cho Côn Bằng, trong lòng của hắn thì là một mảnh chờ mong. Chương 129, tế luyện phân bảo sơn núi. Cái này phân bảo sơn núi tên tuổi không nhỏ, liền Côn Bằng lão tổ cũng là phi thường chờ mong. Bởi vậy Côn Bằng lão tổ luyện chế cũng là phi thường dụng tâm. Trong tay hắn Càn Khôn đỉnh thế nhưng là tiên thiên chí bảo, hơn nữa còn là chuyên môn luyện khí, luyện đan thần vật, dùng để luyện chế linh bảo không có gì thích hợp bằng. Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông đại thần đi vào chuyên môn luyện khí phòng bên trong, nơi này khắc họa có các loại hỏa diễm trận pháp, có thể đem chỗ sâu trong lòng đất hỏa diễm dẫn độ mà tới. Lúc này Côn Bằng lão tổ chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn lập tức bắt đầu nhóm lửa nóng đỉnh. Một cỗ địa tâm hỏa tại trận pháp thôi động dưới bắt đầu bốc cháy lên, kịch liệt nhiệt độ cao liếm láp lấy Càn Khôn đỉnh dưới đáy, cấp tốc đem toàn bộ Càn Khôn đỉnh đều đốt nóng. Không khí chung quanh lúc này cũng như nước gợn sóng nhộn nhạo lên, kia là nhiệt độ lên cao tới trình độ nhất định về sau, đối với không khí chung quanh sinh ra ảnh hưởng. Lúc này Côn Bằng lão tổ đem cái kia phân bảo sơn núi để vào đến Càn Khôn đỉnh bên trong, mãnh liệt hỏa diễm lập tức cuốn tới, toàn bộ không gian bên trong đều tràn ngập màu vàng sáng liệt diễm. Cái kia kịch liệt nhiệt độ cao lập tức nhường Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông đều cảm thấy nhiệt ý khó nhịn. Càn Khôn đỉnh bên trong một cái hỏa long hư ảnh hiện hiện, cái kia hỏa long ở trong đỉnh bay vút lên, nó thỉnh thoảng phun ra liệt diễm đến dung luyện phân bảo sơn núi. Nhưng mà phân bảo sơn núi căn bản không hề bị lay động, kinh khủng như vậy nhiệt độ, lại ngay cả để nó nhan sắc cải biến đều làm không được. Cái này, Kế Mông đại thần một trận xấu hổ, hắn mặc dù biết phân bảo sơn núi cứng rắn vô cùng, nhưng lại không nghĩ tới liền Càn Khôn đỉnh như vậy chí bảo đều không thể đưa nó hòa tan. Côn Bằng lão tổ cũng không vì mà động, hắn đã sớm ngờ tới cái này phân bảo sơn núi không tầm thường, bởi vậy sớm liền nghĩ đến loại khả năng này. Cái kia phân bảo sơn núi có thể gánh chịu vô số linh bảo, nó độ cứng khẳng định là viễn siêu linh vật. Côn Bằng lão tổ trong lòng suy nghĩ, hắn lúc này trực tiếp lấy ra quạt ba tiêu, đây là trong đó cái kia một mồi lửa cây quạt. Hỏa phiến con uy lực không cùng, mỗi một phiến đều có thể đốt lửa 8 triệu dặm. Hiện tại Côn Bằng lão tổ đem cái này cây quạt lấy ra về sau, chung quanh hỏa diễm lập tức kịch liệt sôi trào. Theo Côn Bằng lão tổ mỗi một lần kích động, ngọn lửa kia tình thế liền sẽ tăng lớn 3 phần, trong lúc nhất thời toàn bộ luyện bảo cung điện cũng bắt đầu hòa tan. Cái kia càn khôn đỉnh bên trong, từng đầu hỏa diễm thần long nổi lên, Kế Mông đại thần nhìn thấy tình huống như vậy, hắn cũng là có chút trợn mắt hốt mồm. Thực tế là loại này luyện bảo tràng cảnh quá mức rung động, liền Kế Mông đều chưa từng gặp được. Tài liệu này còn không có hòa tan đâu, toàn bộ cung điện ngược lại là trước biến thành dung cặn bã. Kế Mông, đem ngươi quạt gió lấy ra, lửa mượn gió thổi, dạng này mới có thể đốt vượng hơn. Côn Bằng lão tổ nhìn thấy cái kia phân bảo sơn núi đã bắt đầu hòa tan, trong lòng của hắn cũng hưng phấn lên. Cái này cứng rắn như thế vật liệu, nếu là tiến một bước chiết xuất, luyện hóa thành linh bảo, cái này uy lực khẳng định là muốn viễn siêu cùng cấp bậc linh bảo. Kế Mông lúc này cũng nhìn thấy cái kia càn khôn đỉnh tình huống, mấy trăm đầu hỏa diễm thần long phun ra liệt diễm, toàn bộ phân bảo sơn núi cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan vào, cái kia nguyên bản đen nặng nhan sắc, hiện tại cũng bắt đầu trở nên có chút từng hồng. Kế Mông theo lời lấy ra quạt gió, hắn ở một bên thôi động quạt gió, hiệp trợ Côn Bằng lão tổ, trong lúc nhất thời phong hỏa lực lượng lưu chuyển, cái kia càn khôn đỉnh dưới hỏa diễm chi lực trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Đến lúc này, Côn Bằng lão tổ thành lập luyện khí cung thất, đã hoàn toàn hòa tan mất. Bắc Minh tiên đảo bên trên sinh linh nhìn thấy Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông đại thần bộ dáng, bọn họ từng cái lập tức sửng sốt. Cái này luyện chế linh bảo, có thể đem luyện khí phòng đều cho tan, Côn Bằng lão tổ đoán chừng vẫn là thứ nhất. Bất quá lúc này Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông đại thần đều không có để ý những thứ này, bọn họ đã đem phân bảo sơn núi hòa tan, lúc này một đoàn chất lỏng tại càn khôn đỉnh bên trong chậm rãi chảy xuôi. Cái kia mấy trăm đầu hỏa long vẫn không ngừng vội vàng, bọn họ phun ra hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt cái kia hóa thành chất lỏng phân bảo sơn núi. Theo hỏa diễm không ngừng rèn luyện, cái kia trong chất lỏng một tia cặn bã bắt đầu chậm rãi bị loại bỏ ra tới. Những thứ này cặn bã rơi vào càn khôn đỉnh dưới đáy, sau đó bị bên trong khắc họa trận pháp trực tiếp truyền vận ra tới, lại không chút nào ảnh hưởng đến luyện khí quá trình. Kế Mông đại thần tùy ý xem xét, ánh mắt của hắn lập tức bị những cái kia cặn bã hấp dẫn. Đây là Hỗn Độn Kim Tinh. Kế Mông không còn gì để nói, những cái kia bị diệt trừ cặn bã, vậy mà là Vạn Kim Chi Mẫu, Hỗn Độn Kim Tinh. Loại này Hỗn Độn Kim Tinh 10 phần khó được, rất nhiều tu sĩ luyện bảo lúc đều thích tăng thêm một chút, bởi vì loại này Hỗn Độn Kim Tinh cùng tuyệt đại bộ phận kim thuộc tính linh tài đều có thể dung hợp lẫn nhau, mà lại nó độ cứng cực kỳ tốt, bởi thế là tuyệt đại đa số tu sĩ phi thường ưu ái một loại vật liệu luyện khí. Nhưng là bây giờ, những thứ này hiếm thấy Hỗn Độn Kim Tinh lại bị coi như tạp chất đồng dạng, loại bỏ đến phân bảo sơn núi bên ngoài. Cái kia phân bảo sơn núi, đến tột cùng là thần bí gì linh tài, vậy mà như thế bắt bẻ, liền Vạn Kim Chi Mâu đều không bị dung hợp tiếp nhận. Kế Mông đang khiếp sợ đồng thời, hắn đối với cái này phân bảo sơn núi đến tột cùng có thể luyện chế thành cái dạng gì bảo bối, cũng là trong lòng tràn ngập chờ mong. Mà lúc này Côn Bằng lão tổ thì thôi trải qua không có tâm tư cố kỵ cái khác, hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong càn khôn đỉnh bên trong, hiện tại phân bảo sơn núi đã hòa tan. Tiếp xuống chính là thời khắc mấu chốt nhất. Theo một chút xíu tạp chất bị loại bỏ, cái kia chất lỏng phân bảo sơn núi bên trên, vậy mà bắt đầu có tầng tầng hắc quang lấp lánh trên 9 tầng trời, bay thẳng đấu bỏ ở giữa. Cái kia hắc mang lóa mắt vô cùng, thậm chí nhường tu vi hơi yếu sinh linh không cách nào nhìn thẳng. Mà theo Côn Bằng lão tổ không ngừng luyện hóa, cái này trên 9 tầng trời mưa gió cổ lay động, bốn biển bát hoang thủy triều cuồn cuộn, một cỗ đặc dị khí tức tràn ngập bát phương. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng sấm sét dày đặc ra. Cái này linh bảo còn chưa thành hình, cái kia thiên phạt vậy mà liền muốn khảo nghiệm đối phương. Cái này linh bảo quá mức cường hãn, chắc là đụng chạm lấy thiên đạo ranh giới cuối cùng, bởi vậy mới dẫn tới thiên phạt. Côn Bằng lão tổ cũng không có cách nào, linh bảo nếu như quá mức cường đại, hơn nữa còn là hậu thiên luyện chế, muốn nghịch phản tiên thiên, cái này khẳng định sẽ bị thiên đạo ngăn cản. Lúc này Côn Bằng lão tổ nhìn xem càn khôn đỉnh bên trong cái kia chậm chậm lưu động chất lỏng, phân bảo sơn núi hiển nhiên là đã bị lần nữa chiết xuất. Nó hiện tại đã bắt đầu lần nữa tạo hình. Mà theo hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, một cỗ cường hãn khí tức theo càn khôn đỉnh bên trong phát ra, cùng lúc từng đạo lực lượng pháp tắc lan tràn ra. Tiên thiên linh bảo bên trong đều chứa tiên thiên đạo văn, cũng chính là cái gọi là lực lượng pháp tắc, cái này phân bảo sơn núi bây giờ lại cũng bắt đầu tản mát ra lực lượng pháp tắc khí tức tới. Rất hiển nhiên, cái này phân bảo sơn núi đã bắt đầu hướng về tiên thiên linh bảo phương diện lột xác. Cái kia phân bảo sơn núi bên trong một cỗ khí tức cường đại tràn ngập. Trên 9 tầng trời lôi đình cũng biến thành càng thêm dày đặc mà táo bạo. Từng tiếng lôi đình nổ vang tựa hồ đã có chút kìm nén không được, cái kia phân bảo sơn núi lúc này cũng rốt cục lần nữa tạo hình. Nó hóa thành một khối vương vức hình dạng, cùng lúc trước chưa hòa tan lúc ngược lại là có chút tương tự, bất quá hình dạng trở nên càng thêm quy tắc rất nhiều. Cái này ba. Côn Bằng lão tổ nhìn thấy cái kia phân bảo sơn núi hình dạng, hắn lập tức không còn gì để nói, cái này cùng hậu thế loại này một kiện đồ vật, cũng quá tương tự đi. Chương 130, bảo tên. cái này phân bảo sườn núi bây giờ ngưng tụ thành hình thái, chính là một khối dài 9 thước, 5 thước rộng, cao 3 thước hình sợi dài hình. So hình tứ phương ấn tỉ dài rất nhiều, mà lại có mỏng mấy phần, đây chẳng phải là giết người cấp của thiết yếu thần khí, cửu ngũ đại bản gạch sao. Lại nói phong thần chi chiến lúc, Na Cha trong tay liền có một khối gạch vàng, chuyên môn hướng đối thủ chắn gọi. Bất quá nổi danh nhất hay là cái kia quang thành tử trong tay phiên thiên ấn, bảo bối này thế nhưng là hại không ít cường giả. Mà lúc này Côn Bằng lão tổ trước mặt cái này phân bảo sơn núi luyện thành linh bảo, chính là cùng cái kia gạch vàng giống nhau y hệt. Kế Mông đại thần ngược lại là đối với bảo bối này không có cái gì thành kiến, hắn vui vẻ trên dưới dò xét, cái kia gạch đen bên trên đen nhánh tinh mang bắn ra bốn phía, có loại có thể mẫn diệt hết thể cảm giác sợ hãi. Côn Bằng lão tổ lúc này cũng tại cái kia gạch đen bên trên nhìn thấy hai cái thần văn chữ lớn, Toái Thiên. Cái này linh bảo danh tự, cũng là nhường Côn Bằng lão tổ không còn gì để nói. Liên danh tự đều như thế phù hợp thân phận, xem ra đây cũng là ý trời khó tránh. Ngay tại Côn Bằng cùng Kế Mông xem xét thời điểm, cái kia càn khôn đỉnh cái nắp bỗng nhiên mở ra, cái này Toái Thiên gạch đen hóa thành một vệt ánh sáng xông lên tận 9 tầng trời phía trên. Cái này linh bảo lúc này đã cơ bản thành hình, tiếp xuống chính là muốn chịu đựng thiên địa khảo nghiệm. Cái kia khôn cùng lôi đình rõ ràng cảm nhận được Toái Thiên gạch đen khí tức, mênh mông lực lượng sấm sét lập tức tỏa ra, đầy trời lôi điện bắn nhanh thập phương. Ầm ầm. Tiếng sấm vang rền, thần uy như ngục. Một đạo màu tím lôi đình hóa thành vạn trượng tử long, nó ngũ trảo dữ tợn, giận hướng mà xuống. Nhưng mà cái kia Toái Thiên gạch đen không sợ chút nào, nó hóa thành một đạo hắc mang nghịch thiên mà lên, đánh thẳng lôi long. Đôn đốt. Lôi long hung manh cuồng bạo, nhưng mà Toái Thiên gạch đen một kích đập xuống, trực tiếp đem cái kia lôi long đập nát. Hống. Toái Thiên gạch đen một kích này, triệt để chọc giận thiên kiếp, toàn bộ bầu trời đều nháy mắt âm trầm xuống, khôn cùng lôi đình càng là cuồng bạo dị thường. Lôi hải cuồn cuộn, từ điện tung hành, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tràn ngập trời cao. Có thể đối mặt như vậy uy danh, cái kia Toái Thiên gạch đen không nhúc nhích chút nào. Đầy trời lôi đình hóa thành vô số tử kim thần long, rất nhiều vạn long giới giới, chinh phạt bát phương ý. Nhưng mà Toái Thiên gạch đen liên tục chớp động, chỉ gặp cái kia màu đen gạch ảnh những nơi đi qua, từng đầu lôi long hoặc bị trực tiếp đập bay, hoặc nháy mắt vỡ nát, căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Côn Bằng lão tổ nhìn thấy cái này linh bảo sinh mạnh như vậy, phương thức chiến đấu đi thẳng về thẳng, hắn cũng là không còn gì để nói. Bất quá Kế Mông đại thần lại nhìn thần thái liên tục, hắn hiển nhiên đã nghĩ đến, sau này mình tay cầm thần gạch, đại sát tứ phương chẳng cảnh. Côn Bằng vừa nghĩ tới loại kia hình tượng, hắn lập tức cảm thấy Kế Mông ánh sáng chói lọi hình tượng, trở nên hèn mọn rất nhiều. Lúc này cái kia Toái Thiên gạch đen sắc thực không có nhường đại gia thất vọng, nó dữ dội vô cùng, vậy mà quả thực là đem đẩy trời lôi đỉnh cho sinh sinh đập nát. Mây sét tán đi, thiên địa một bộ thanh minh. Cái này gạch đen bên trên Toái Thiên hai chữ đại phóng thần quang. Bắc Minh tiên đảo bên trên thấy cảnh này sinh linh, bọn họ mỗi một cái đều là trong lòng rẽ run, không tự chủ được nghĩ đến mình nếu là chúng vào một cái, không biết còn có thể hay không tìm tới toàn thây. Côn Bằng lão tổ tiện tay một chiêu, Toái Thiên gạch đen bay vào trong tay, hắn đơn giản xem xét về sau, trực tiếp vứt cho Kế Mông. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà lại chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào trí bảo phương diện, Kế Mông ngươi về sau cần phải thật tốt lợi dụng a. Côn Bằng lão tổ cũng có chút ngoài ý muốn, hắn muốn cho rằng cái này phân bảo sơn núi nhiều nhất bất quá là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại không nghĩ nó kém một tia cơ duyên liền có thể tiến vào tiên thiên trí bảo phương diện. Nói cách khác, cái này Toái Thiên gạch đen, chỉ so với tiên thiên trí bảo kém một tia, lại có thể hoàn toàn nghiền ép cái khác cực phẩm tiên thiên linh bảo. Kế Mông tiếp nhận bảo bối xem xét, hắn lập tức cũng hiểu rõ ra. Tiên tôn, bảo bối này quá cường đại, ta không thể nhận, hay là tiên tôn chính mình thu đi. Kế Mông làm việc từ trước đến nay rất có phân tức, cái này phân bảo sườn núi ban đầu là Côn Bằng để hắn cầm, hiện tại bảo bối lại là Côn Bằng lão tổ tự tay luyện chế. Nếu như cái này uy lực của linh bảo chỉ có thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, Kế Mông tự nhiên sẽ không từ chối. Bất quá bảo bối này hiện tại cơ hồ đạt tới tiên thiên trí bảo phương diện, cứ như vậy, đặt ở Côn Bằng lão tổ trong tay hiển nhiên tác dụng lớn hơn. Linh bảo thực lực có mạnh yếu, mà cho không giống cảnh giới tu sĩ sử dụng, uy lực tự nhiên cũng có phân chia lớn nhỏ. Côn Bằng lão tổ nghe vậy cười nói, đây là cơ duyên của ngươi, lúc trước phân bảo sườn núi rơi vào tay ngươi, bảo bối này cũng đã là ngươi. Những năm gần đây Kế Mông đối với Côn Bằng lão tổ trung tâm vô cùng, một ít chuyện Côn Bằng tự nhiên là thấy rõ, bởi vậy cái này linh bảo uy lực mặc dù bất phàm, Côn Bằng lão tổ cũng vẫn là quyết định cho Kế Mông sử dụng. Mắt thấy Côn Bằng cố chấp như thế, Kế Mông lại mười phần thích cái này linh bảo, hắn cuối cùng gật đầu nhận lấy. Kế Mông ngoài miệng không còn nói cái gì lời cảm kích, nhưng trong lòng của hắn lại đem những thứ này một mực ghi khắc. những sinh linh khác nhìn thấy Côn Bằng lão tổ đem lợi hại như thế linh bảo đều ban thưởng cho Kế Mông, bọn họ từng cái cũng là ao ước vô cùng. Chỉ cần có công với Bắc Minh, thậm chí có thể được đến có thể so với tiên thiên chí bảo ban thưởng, chuyện này nhường tất cả Bắc Minh sinh linh đều kích động lên, bọn họ lực ngưng tụ cũng lần nữa đạt được cực lớn tăng lên. Kể từ đó Bắc Minh tu sĩ từng cái tâm tư kiến công lập nghiệp, nghĩ đến như thế nào đạt được Côn Bằng lão tổ ban thưởng, cái này tại trong vô hình, nhường Bắc Minh một phương trở nên càng thêm đoàn kết lại. Mà Côn Bằng lão tổ đạt được khí vận lực lượng, cũng biến thành càng thêm ngưng thực, nặng nề rất nhiều. Côn Bằng lão tổ tại Bắc Minh tiên đảo luyện bảo, tận trời dị tượng tự nhiên bị một chút người hữu tâm phát giác được. Ở trong thiên đình, yêu hoàng đế Tuấn đã sớm điều động thuộc hạ âm thẩm tra xét Côn Bằng lão tổ nhất cử nhất động, bởi vậy tại Côn Bằng luyện bảo lúc bắt đầu, đế Tuấn liền đã đạt được tin tức. Cuối cùng nhìn thấy Côn Bằng lão tổ luyện bảo thành công, cái kia toái thiên gạch đen thần uy tung hoành thời khắc, càng làm cho đế Tuấn trong lòng khó mà bình tĩnh. Tiên thiên chí bảo đến cỡ nào khó được, điểm này đế Tuấn trong lòng hết sức rõ ràng. Mà Kế Mông đều có thể đạt được một kiện có thể so với chí bảo cường hãn bảo bối, cái này khiến đế Tuấn trong lòng rất khó cân bằng. Hắn tự nhận là chính mình thống ngự yêu tộc, chấp trưởng hồng hoang thế giới, chỉ có chính mình mới xứng đáng đến tốt nhất bảo bối. Nhưng bây giờ liền Côn Bằng lão tổ thuộc hạ, một cái chỉ là Kế Mông, trên người bảo bối đều so với mình càng thêm xa hoa. Đế Tuấn lúc này dứt khoát không còn xem xét Bắc Minh tình huống, hắn một mặt tâm trầm, hiển nhiên tâm tình kém đến cực điểm. Chờ ta tiêu diệt các ngươi Bắc Minh một phương, tất cả bảo bối đều là ta Đế Tuấn. Đế Tuấn trong lòng gào thét, hắn rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái của mình, trên mặt lại không một tia phẫn nộ, chỉ còn lại có uy nghiêm cùng chính đại khí. Bây giờ chiêu yêu phiên đã luyện thành, trước đó chậm chạp không có thời gian, hiện tại ngược lại là vừa vặn, trước tiên đem tất cả đại La Kim tiên cấp yêu soái khác, yêu vương triệu tập lại, để bọn hắn dâng ra chân linh, sau đó cái khác yêu tướng, yêu binh, vậy là tốt rồi nói nhiều. Đế Tuấn hạ quyết tâm, hắn lập tức ra đại điện, đi tìm Thái Nhất cùng Phục Hy bọn họ thương thảo lên việc này tới. Chỉ cần chiêu yêu phiên dùng tới, cái kia toàn bộ yêu tộc hiệu lệnh chắc chắn thông hành không trở ngại, ai nếu là còn dám lá mặt lá trái, đó chính là chính mình muốn chết. Chương 131, chúng yêu bức thoái vị. Yêu hoàng đế Tuấn triệu tập tứ hoàng đến đây, bọn họ rất nhanh liền đạt thành thống nhất. Tuyên tất cả yêu vương, yêu soái yết kiến. Yêu hoàng đế Tuấn ra lệnh, rất nhiều yêu soái đều hào hào đi vào Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Cái này yêu tộc cũng không phải chỉ có thập đại yêu soái, còn lại không biết tên yêu soái đồng dạng là vô số kể. Chỉ bất quá tại yêu soái bên trong, lấy thập đại yêu soái tên tuổi vang nhất, còn lại yêu soái thì hơi thứ hai. Mà trừ những thứ này yêu soái bên ngoài, yêu tộc bên trong còn có thật nhiều yêu vương, bọn hắn thực lực đồng dạng là sâu không lường được. Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, rất nhiều cường giả hào hào đi vào Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Không biết bệ hạ chuyện gì cho gọi. Bạch Trạch yêu soái đi đầu hỏi thăm, hắn tại yêu tộc bên trong thân phận siêu nhiên, cho dù là tại thập đại yêu soái bên trong, hắn cũng là ẩn ẩn xưng tôn. Tại đại điện này một bên khác, cái kia đầy trời ngôi sao đứng chung một chỗ, bọn họ cùng yêu soái nhóm hiển nhiên có chút không hợp. Yêu soái thuộc về yêu tộc dòng chính thế lực, mà ngôi sao thì là về sau bị yêu hoàng chiêu mộ, bọn họ nghiêm ngặt tính toán ra, cũng không tính là yêu tộc. Bốn vị yêu hoàng nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng bọn họ càng kiên định hơn vận dụng chiêu yêu phiên quyết định. Các vị đạo hữu, vài ngày trước chúng ta bốn vị yêu hoàng liên thủ tế luyện một kiện bảo bối, tên là chiêu yêu phiên. Đế Tuấn trên mặt mang cười, hắn một bên giới thiệu một bên nhìn về phía các vị cường giả yêu tộc. Lúc này đông đảo cường giả một mặt mê mang, bọn họ đều chưa từng nghe nói qua chiêu yêu phiên tên tuổi, cũng không biết bảo bối này có tác dụng gì. Nữ hoa nương nương lúc này khoát tay, đem chiêu yêu phiên lấy ra. Cái kia dài bảy thước lá cờ đón gió phấp phới, một cô gió rít ào ào, mây đen thảm thảm, đông đảo yêu tộc gặp một lần bảo bối này, lập tức liền sinh lòng một cô e ngại ý. Bạch Trạch yêu xoáy nhìn thấy cái này chiêu yêu phiên, sắc mặt hắn nháy mắt mấy lần, cuối cùng lại cố tự chấn định xuống dưới. Cái này chiêu yêu phiên, đối với ta yêu tộc có cực lớn viện trợ, chỉ cần ta yêu tộc binh sĩ vào chiêu yêu phiên, ngày sau nếu là tại cùng vu tộc tranh sát lúc bị đánh giết, chúng ta liền có thể thông qua chiêu yêu phiên, đem chết đi đạo hưu trực tiếp phục sinh. Yêu hoàng đế Tuấn lớn đàm chiêu yêu phiên chỗ tốt, diệu dụng như vậy, nhường ở đây tất cả cường giả đều là một trận tâm động. Bệ hạ, bảo bối này thần kỳ như thế, ngày ấy sau ta yêu tộc binh sĩ tất nhiên từng cái anh dũng giành trước, đến lúc đó thì sợ gì vu tộc cùng cái kia Côn Bằng. Khâm Nguyên yêu xoáy một mặt hưng phấn, nàng một đôi mi thanh tú cao gầy, hiển nhiên mười phần tâm động. Ha ha, có như vậy thần vật nơi tay, ta yêu tộc ngày sau tất nhiên có thể nhất thống hồng hoang. Vu tộc cùng Côn Bằng, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ Sa yêu xoáy trong mắt tràn đầy hung quang lấp lóe, hắn cùng Côn Bằng lão tổ trước đó có oán cừu nặng, bởi vậy Quỷ Sa vẫn muốn chém giết Côn Bằng lão tổ báo thù. Đông đảo cường giả yêu tộc cao hào tán thưởng, cái kia yêu xoáy bạch trạch lại trầm mặc không nói, hắn quan sát tỉ mỉ chiêu yêu phiên, trong lòng lại dâng lên một cỗ sợ hãi vô ngần tới. Cái này khiến bạch trạch yêu xoáy kinh hãi không thôi, hắn tự nhiên không dám tùy ý tiếp lời. Chư vị nói cực phải, cái này chiêu yêu phiên đúng là theo thời thế mà sinh, chính là thiên đạo ban cho ta yêu tộc bảo bối, không biết các vị có thể nguyện tiến vào chiêu yêu phiên. Yêu hoàng đế Tuấn một mặt ý cười, lộ ra 10 phần hiền hòa. Vì ta yêu tộc, bản xoáy nguyện xông pha khói lửa. Chi thiết yêu xoáy vô bộ ngực, đem một viên mưu đầu sáng ngời thở hổn hển rung động. Chúng ta cũng nguyện gia nhập chiêu yêu phiên. Thương Dương, Khâm Nguyên, mấy người các nàng nữ yêu xoáy cũng đều hào hào tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong bầu không khí chưa từng có sinh động. Gia nhập chiêu yêu phiên, vậy thì đồng nghĩa với là nhiều một tầng bảo hộ, ai sẽ ngây ngô cự tuyệt đâu. Bất quá lúc này một hạng được xưng là túi khôn bạch trạch yêu xoáy lại trầm mặc không nói, cái kia quỷ sa nhìn thấy bạch trạch không nói, trong lòng của hắn nhảy một cái, vậy mà cũng ngậm miệng lại. Chư vị đối với yêu tộc đại nghiệp xích thành chi tâm, ta đế Tuấn tự nhiên là nhìn rõ rõ ràng ràng, đã chư vị đều có này tâm. Vậy liền riêng phần mình dâng ra một tia chân linh, tiến vào cái này chiêu yêu phiên đi. Đế Tuấn thốt ra lời này, đông đảo yêu tộc lập tức mắt trợn tròn. Nghe yêu hoàng bệ hạ ý tứ, tiến vào chiêu yêu phiên, tựa hồ muốn phân ra một tia chân linh. Cái này phân ra chân linh, đó cũng không phải là việc nhỏ a. Chân linh, là một cái tu sĩ tồn tại căn bản, mà đem một tia chân linh ký thắc vào chiêu yêu phiên bên trong, như vậy nắm giữ chiêu yêu phiên tu sĩ, liền có thể tùy ý xóa bỏ những cái kia ký thắc chân linh yêu tộc. Nay bằng với là triệt để đem sinh tử của mình giao cho đối phương, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Chính là bởi vì chân linh vô cùng chân quý, bởi vậy đông đảo yêu tộc nghe Đế Tuấn lời nói về sau, lúc đầu náo nhiệt chẳng diện, nháy mắt quặng cu e xuống dưới. Trước đó còn một bộ tranh nhau chén lớn, thề sống chết hiệu chung yêu xoáy nhóm, hiện tại cũng triệt để không có thanh âm. Phất cờ hò reo ai cũng sẽ, thế nhưng thật đến liều mạng lúc, mới có thể nhìn ra ai thật ai giả. Bệ hạ, dâng ra một tia chân linh. Cái này thế nhưng là sẽ ảnh hưởng chúng ta ngày sau tu hành. Chân linh không được đầy đủ, tất nhiên sẽ nhường tu hành bị nhiều trở ngại, tương lai tu vi của chúng ta, chỉ sợ khó tiến thêm nữa. Bạch Trạch yêu xoáy suy đi nghĩ lại, hắn cái thứ nhất đứng dậy phản đối. Con đường tu hành vốn là gian nan long đong, rất nhiều tu sĩ vì tấn thăng, không thể không cùng đối thủ chấm dứt nhân quả, thậm chí trả giá giá cả to lớn. Bọn họ vì chính là nhường tâm cảnh mượt mà, không có chút nào lo lắng. Còn nếu là chân linh có thiếu, chỉ sợ thật liền khó tiến thêm nữa, nhất là tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới về sau, tu sĩ bắt đầu tiếp xúc đến pháp tắc tu hành, chân linh có thiếu, càng là không cách nào tăng lên đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Mời bệ hạ nghĩ lại. Bạch Trạch yêu xoáy đã đứng ra, hắn liền đã quyết định phải đắc tội bốn vị yêu hoàng, bởi vậy hắn nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra. Mọi thứ đều có lợi có hại, Bạch Trạch tự nhiên rõ ràng yêu tộc bên trong nội đấu trong mắt, thậm chí những cái kia có tử thù tộc đàn còn biết trong âm thầm lẫn nhau sống mái với nhau. Có thể dâng ra chân linh lời nói, bọn họ những tu sĩ này đạo đồ liền sẽ gián đoạn, cái này cũng đồng dạng là Bạch Trạch không thể nào tiếp thu được. Hừ, trước đó từng cái đại biểu trung tâm, hiện tại tại sao lại đều không nói lời nào rồi? Bạch Trạch yêu xoáy dù nói có lý, nhưng việc này chính là chúng ta bốn vị yêu hoàng thống nhất quyết định, ai cũng sửa đổi không được. Đông Hoàng Thái Nhất đứng dậy, Đế Tuấn đã nói ra điều kiện, là hắn Thái Nhất ra tới chấn nhiếp đông đảo tu sĩ thời điểm. Mời bệ hạ nghĩ lại a. Bạch Trạch kiên trì. Lần nữa khẩn cầu. Lúc này những yêu xoáy đó cũng đều không phải người ngu, bọn họ cũng biết, nếu để cho Bạch Trạch một cái ở phía trước đỉnh lấy, tất nhiên không cách nào cải biến yêu hoàng quyết định. Mà việc này liên quan đến bọn họ ở đây tất cả tu sĩ đạo đồ, bọn họ không thể không liều chết đứng ra khuyên can bốn vị yêu hoàng. Mời bệ hạ nghĩ lại. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, yêu xoáy, ngôi sao, ào ào quỳ xuống một chỗ. Bọn họ hiển nhiên đều không muốn dễ dàng giao ra chân linh, việc quan hệ bọn họ tương lai đạo đồ. Ai cũng không dám qua loa. Có lẽ những yêu tộc này cường giả tại bốn vị yêu hoàng trong mắt, bọn họ căn bản không có vấn đỉnh hôn nguyên đại la kim tiên tư cách, thế nhưng những yêu tộc này cường giả chính mình cũng không cho rằng như vậy. Mỗi một cái tu sĩ, đều có xung kích cảnh giới cao hơn dã tâm cùng khát vọng, bọn họ cho dù tu vi nông cạn, biết rõ hy vọng không lớn, thế nhưng ai cũng không hề từ bỏ qua cái này tín niệm. Cong! Ngay tại đông đảo cường giả yêu tộc cùng một chỗ quỳ cầu thời điểm, hỗn độn chung nổ vang mà lên. Chương 132, ta nguyện vào chiêu yêu phiên. Vô số yêu tộc quỳ một mảnh, gáy đến lẫn nhau phá yêu xoáy cùng ngôi sao nhóm, lần này lại khó được liên hợp. Những yêu tộc này cường giả mặc dù là hảo ngôn thỉnh cầu yêu hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng kỳ thực là cùng một chỗ đứng ra bức bách Đế Tuấn thay đổi chủ ý. Đối với cái này bốn vị yêu hoàng tự nhiên là lòng dạ biết rõ, Đông Hoàng Thái Nhất lạnh giọng nói. Làm sao? Ta thái nhất mệnh lệnh hiện tại các ngươi cũng dám chống lại rồi. Không tuân theo hiệu lệnh người, giết không tha. Đông Hoàng thái nhất gầm thét liên tục, trên người hắn tam túc kim ô hư ảnh lăng không tấn công, một thân bá vương khí áp chế gắt gao lấy đông đảo yêu tộc. Cùng lúc hỗn độn chung xoay tròn nổ vang, cực lớn chuẩn thánh uy áp đem những này đại la kim tiên áp chế nằm dạp trên mặt đất, bọn họ căn bản không có một tia cơ hội phản kháng. Mắt thấy Đông Hoàng thái nhất nổi giận, rất nhiều yêu tộc trong lòng sợ hãi không thôi, thái nhất cũng không phải cái gì nhân từ hạng người, hắn dưới cơn nóng giận đánh giết những yêu tộc này cũng không phải là không thể được. Cái này khiến chúng yêu nơm nớp lo sợ, chỉ lo cứ như vậy biệt khuất bị mất mạng. Các vị đạo hữu, mục đích của chúng ta đều là vì yêu tộc tương lai, chỉ cần các vị đem một tia chân linh ký thác vào chiêu yêu phiên bên trong, ngày sau chúng ta liền có thể buông tay buông chân cùng vu tộc đối kháng, cùng côn bằng đối kháng, đây không phải chuyện tốt to lớn sao? Đế Tuấn nhìn thấy thái nhất tạo áp lực hoàn tất, hắn lập tức vẻ mặt ôn hòa đánh tới giảng hòa tới. Cái này hai huynh đệ phối hợp hết sức ăn ý, mà lại nắm giữ thời cơ vừa đúng, thậm chí nhường đông đảo yêu tộc cũng sẽ không phát hiện điểm này. Đại gia yên tâm, đại gia chỉ cần vào chiêu yêu phiên, ngày sau lập xuống chiến công hiển hách, ta Đế Tuấn nhất định gấp bội ban thưởng. Đan dược, linh bảo, cái gì cần có đều có. Đế Tuấn lập tức ưng thuận hứa hẹn, thái nhất uy hiếp, Đế Tuấn lợi dụ, phen này thao tác xuống tới. Yêu tộc bên trong đã có không ít động tâm tư. Bạch Trạch mắt thấy rất nhiều cường giả đã biến thái độ, mà mấy vị yêu hoàng cũng đều quyết tâm sử dụng chiêu yêu phiên, cái này khiến Bạch Trạch yêu soái thấy rõ. Cái này chiêu yêu phiên, chỉ sợ là nhất định phải tại yêu tộc bên trong dùng tới không thể. Đã như vậy, vậy liền đụng một cái. Nếu là ta yêu tộc thắng, ngày sau chưa hẳn liền không có cơ hội lại thoát ly chiêu yêu phiên. Bạch Trạch yêu soái hơi suy nghĩ, hắn lại là cái thứ nhất đứng dậy. Bệ hạ, Bạch Trạch nguyện ý dâng ra chân linh vào cái kia chiêu yêu phiên bên trong. Bạch Trạch trực tiếp xé rách chân linh, hắn nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi thống khổ, đem một tia chân linh nâng ở trong hai tay, kính dâng đến Đế Tuấn trước mặt. Tốt. Bạch Trạch đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa, không hổ là ta yêu tộc túi khôn, làm cái thứ nhất gia nhập chiêu yêu phiên, bản hoàng ban thưởng ngươi một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đế Tuấn tự mình đứng dậy, đem Bạch Trạch đỡ lên. Đế Tuấn trong mắt tràn đầy vui mừng, cái kia Bạch Trạch lại một mực cúi đầu. Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Bạch Trạch vô cùng cảm kích. Bạch Trạch phụng chân linh, được một kiện linh bảo, có thể trong lòng hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi, chỉ là yên lặng lui qua một bên. Bệ hạ, quỷ sa cũng nguyện ý kính dâng chân linh. Quỷ sa yêu xoáy một mực chú ý đến Bạch Trạch, hắn thấy đối phương cái thứ nhất đứng dậy, hơn nữa còn được ban thưởng, bởi vậy chính mình cũng vội vàng tỏ thái độ. Như là đã không cách nào cải biến yêu hoàng quyết định, cái kia làm sao không cho mình tranh thủ một chút chỗ tốt đâu. Bệ hạ, chi thiết nguyện ý kính dâng chân linh. Có cái thứ nhất dẫn đầu, cái khác yêu tộc cũng đều hào hào tỏ thái độ, bọn họ ai cũng sẽ không ngốc đến lại đi chống lại yêu hoàng quyết định. Dù sao cái kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau, mà yêu tộc cũng không sẽ để ý xóa bỏ mấy cái yêu soái. Tốt tốt tốt. Các vị đạo hữu đều là ta yêu tộc lương đống, hoa hoàng, ngươi đem đại gia chân linh cất kỹ. Đế Tuấn một mặt vui mừng, cái kia nữ hoa lúc này thì vung tay lên, đem tất cả yêu tộc chân linh thu sạch vào chiêu yêu phiên bên trong. Nhất thời chiêu yêu phiên bên trên âm phong phồng lên. Một cỗ tiếng quỷ khóc sói chu nháy mắt tràn ngập ra. Đông đảo đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc vào chiêu yêu phiền, cái kia toàn bộ yêu tộc khí vận lực lượng nháy mắt trở nên ngưng thực rất nhiều. Bốn vị yêu hoàng đều là cảm thấy một trận ý niệm thông suốt, trước đó rất nhiều trên tu hành không thông địa phương, bây giờ lại toàn bộ từng cái giải khai. Cái này chiêu yêu phiền mới ra, liền cho bọn hắn mang đến như thế lớn chỗ tốt, mấy vị yêu hoàng lập tức trong lòng vui vẻ. Thu những thứ này yêu xoáy cấp bậc chân linh về sau. Yêu hoàng lại bắt đầu gọi đến những cái kia yêu tướng cấp thuộc hạ khác. Những thứ này yêu tướng cấp thuộc hạ khác, bọn họ đều là thái ớt kim tiên cảnh giới kim tiên, bởi vậy số lượng càng thêm khổng lồ. Đế Tuấn như thế như vậy, liên tục từng nhóm gọi đến, rất nhanh liền đem toàn bộ yêu tộc thu sạch vào chiêu yêu phiên bên trong. Liền những cái kia đại la kim tiên cấp yêu soái khác đều không thể phản kháng, cái khác yêu tộc tự nhiên cũng là không dám ngỗ nghịch bốn vị yêu hoàng ý tứ. Bây giờ chiêu yêu phiên một thành. Ta yêu tộc khí vận cùng thực lực đều chiếm được cực lớn tăng lên. Đế Tuấn tại thần điện bên trong hăng hái, khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc. Đế Tuấn đạo hữu, chiêu yêu phiên đã quý vị, chúng yêu đồng lòng, chiến lực tăng mạnh, chúng ta là không phải là nên cùng cái kia vu tộc quyết chiến đến rồi. Nữ hoa nương nương nhìn xem trong tay chiêu yêu phiên, nàng mặc dù không thèm để ý công danh lợi lộc, bất quá nhìn thấy cái này vu yêu đại chiến cuối cùng đã tới giai đoạn tính thời điểm, nữ hoa nương nương trong lòng cũng là ẩn ẩn chờ mong. Nàng ngược lại là muốn xem lấy yêu tộc hủy diệt vu tộc, tương lai triệt để nhất thống hồng hoang thiên địa. Phục Hy yêu hoàng cười nói, muội muội nói cực phải, bất quá ta cùng Đế Tuấn đạo huynh thôi diễn chu thiên tinh đấu đại trận, còn có một chút tí vết, ta nghĩ, chờ chúng ta đem đại trận thôi diễn càng thêm hoàn mỹ một chút về sau, lại làm quyết chiến không mượn. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu không thôi, lúc trước hắn đã từng gặp qua Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bởi vậy Đế Tuấn cũng là nghĩ lấy tận khả năng lớn mạnh chính mình yêu tộc, sau đó lại cùng Vu tộc quyết chiến. Dù sao loại này đại chiến không cho sơ thất, một khi thất bại, cái kiếp nhưng là muốn trả giá vô số sinh mệnh làm đại giá. Ta yêu tộc thực lực cùng Vu tộc lực lượng ngang nhau, đáng hận nhất chính là cái kia Bắc Minh Côn Bằng, hắn nếu là đến lúc đó chặn ngang một gạch, chỉ sợ chúng ta liền sẽ hai mặt thụ địch, tiến thối lưỡng nan. Đế Tuấn lắc đầu, hắn sở dĩ muốn đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận diễn hóa đến cực hạn, chính là vì phòng bị Côn Bằng lão tổ biến số này. Đại ca, Côn Bằng tuy mạnh, nhưng nếu là có Ứng Long đạo hưu cùng Minh Hà đạo hưu theo bên cạnh kiềm chế, không phải là đồng dạng có thể vì chúng ta tranh thủ thời gian sao? Thái Nhất lúc này cũng phát biểu giải thích của mình, Ứng Long lão tổ cùng Minh Hà lão tổ đều đã tìm nơi nương tựa yêu tộc, bọn hắn thực lực tự nhiên cũng chính là yêu tộc một bộ phận. Đế Tuấn cười nói, Ứng Long cùng Minh Hà đều là cẩn thận chặt chẽ hàng người, chỉ sợ bọn họ gặp được cường địch, sẽ không liều chết hiệu mệnh a. Xác thực, chính như Đế Tuấn lời nói, Ứng Long lão tổ làm sao lại vì yêu tộc mà dựng vào toàn bộ Long tộc đâu? Đại ca chẳng lẽ quên rồi? Chúng ta có chiêu yêu phiên nơi tay, lớn không được cưỡng bức bọn họ hai vị vào chiêu yêu phiên, cứ như vậy, bọn họ còn dám không hiệu tử lực. Thái Nhất trên mặt mang cười, tại chiêu yêu phiên luyện thành thời điểm, hắn liền đã có ý nghĩ này. Yêu tộc trừ tứ hoàng một cái, tất cả cường giả, đều phải vào chiêu yêu phiên. Tốt, đi trước mời Minh Hà đạo hưu đến. Đế Tuấn hai mắt sáng lên, lập tức làm quyết định. Chương 133, Hồng Môn Yến. Cái kia Minh Hà lão tổ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Chính mình vốn cho rằng có thể lợi dụng yêu tộc thế lực đối phó Côn Bằng lão tổ, cuối cùng lại làm cho chính mình lên chiêu yêu phiên. Cái này trời xui đất khiến, nhưng cũng là nhân quả báo ứng, nhất ẩm nhất trác, đều là thiên định. Yêu tộc bên này nhanh chóng lấy chiêu yêu phiên thu thập cường giả khắp nơi, cái kia Đế Tuấn dã tâm không nhỏ, kế hoạch của hắn tự nhiên là trước tiên đem yêu tộc nội bộ triệt để chỉnh lý một lần, sau đó lại lấy chiêu yêu phiên khống chế những cái kia còn chưa gia nhập yêu tộc sinh linh. Dù sao chỉ cần bức bách bọn họ vào chiêu yêu phiên, còn sợ bọn hắn dám không nghe mệnh làm việc hay sao? Chỉ cần chiêu yêu phiên thu thập yêu tộc đủ nhiều, chờ ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận hoàn thành thời điểm, cần phải nhường Vu tộc cùng Côn Bằng đẹp mắt. Đế Tuấn lòng tin tràn đầy, hắn thấy lấy chiêu yêu phiên không chê yêu tộc, lại tăng thêm chính mình ngự hạ chi đạo, tất nhiên có thể nhường yêu tộc triệt để quật khởi. Cái này yêu tộc một phương cố gắng tăng lên thế lực của mình, Bắc Minh Côn Bằng lão tổ cũng không có nhàn rỗi. Khoảng thời gian này Côn Bằng lão tổ bế quan tu hành, hắn đem tu vi của mình rèn luyện càng thêm mượt mà. Nhất là nhục thân đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới về sau, Côn Bằng lão tổ ngày đêm rèn luyện thân thể, sớm đã đem nhục thân tế luyện như là tiên thiên linh bảo. Tại cái kia lúc rảnh rỗi, Côn Bằng lão tổ lại sáng tạo ra không ít văn tự, cái này khiến Côn Bằng đạt được khí vận lực lượng cùng công đức khí càng ngày càng nhiều. Lúc này Côn Bằng lão tổ hoàn toàn có thể dùng những thứ này công đức khí vì chính mình chế tạo một kiện công đức chí bảo. Bất quá hắn cũng không có làm như thế, bảo bối tuy tốt, nhưng tác dụng thực sự là có hạn. Huống hồ ngày sau Côn Bằng lão tổ tu vi lần nữa đột phá về sau, thậm chí về sau chứng đạo thành công, như vậy những bảo bối này tác dụng liền càng thêm nhỏ bé. Nếu không lời nói, Hồng Quân đạo tổ chứng đạo về sau, tại sao lại ban thưởng bảo? Hiển nhiên là chính mình không dùng được, lúc này mới sẽ lấy ra đưa cho các đệ tử, để bọn hắn biết lao sư ân tình. Nếu như những bảo bối này đối với Hồng Quân đạo tổ tác dụng cực lớn, thậm chí tính mệnh giao tu, hắn sẽ dễ dàng ban thưởng đi như thế nhiều bảo bối sao? Cũng không phải là Côn Bằng chướng mắt Hồng Quân đạo tổ, chỉ là đây đều là nhân chi thường tình. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, loại tâm tính này có thể làm đến hoàn toàn chính xác thực không nhiều. Đổi lại Côn Bằng lão tổ, hắn cũng sẽ không đem đối với mình 10 phần trọng yếu đồ vật, dễ dàng cho tu sĩ khác. Côn Bằng đem chính mình nghiên cứu ra được văn tự lần nữa tản ra ngoài, bây giờ toàn bộ Hồng Hoang thế giới, trong vạn tộc đều tại tiếp tục sử dụng Côn Bằng sáng tạo văn tự. Côn Bằng thế nhưng là phi thường coi trọng những văn tự này, bởi vậy hắn từ chưa buông lỏng qua nghiên cứu văn tự sự tình. Làm một hậu thế sinh linh, Côn Bằng lão tổ so với ai khác đều biết cái này văn tự tác dụng cực lớn. Mà quan trọng hơn chính là, cái này văn tự chỉ cần bất diệt, hắn Côn Bằng liền có thể không ngừng từ đó đạt được chỗ tốt. Mà lại theo Hồng Hoang thế giới càng ngày càng phồn vinh phát triển, loại này chỗ tốt còn biết càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Chính là bởi vì từ đó nhìn thấy lợi ích, Côn Bằng lão tổ mới có thể như thế tận hết sức lực phát triển văn tự. Hiện tại xem ra, Côn Bằng lão tổ cách làm đã có hiệu quả rõ ràng, hắn đạt được chỗ tốt cũng là phi thường cực lớn. Côn Bằng đem mới văn tự lần nữa lan rộng ra ngoài về sau, hắn truyền âm chiêu cáo toàn bộ Bắc Cực nơi. 1000 năm về sau, ta Côn Bằng sẽ tại Bắc Minh Tiên Đảo giảng đạo, toàn bộ sinh linh đều có thể đến đây nghe giảng. Côn Bằng đây là muốn thừa cơ đem chung quanh sinh linh lần nữa giáo hóa một phen, thuận tiện cũng làm cho bọn họ đều đến học tập một cái văn tự, thuận tiện tiếp xuống truyền bá. 1000 năm thời gian, đây đối với các tu sĩ đến nói cũng không tính dài, mà những cái kia tới trước tu sĩ, bọn họ tất nhiên muốn chờ đợi một đoạn thời gian. Trong lúc này, bọn họ lại không thể thời gian dài bế quan, chỉ lo đánh trượt Côn Bằng lao tổ giảng đạo, bởi vậy lúc này bọn họ phần lớn đều bốn phía du thưởng, hoặc là luyện khí luyện đan, bái phỏng hảo hữu loại hình. Cứ như vậy, Côn Bằng lao tổ gần đây nghiên cứu ra được văn tự, liền sẽ chậm rãi tăng tốc truyền bá. Vô số phương Bắc sinh linh nghe được Côn Bằng lao tổ chiêu cáo về sau, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là một mặt cuồng hỉ, lập tức hướng Bắc Minh Tiên Đảo phương hướng chạy đến. Những năm gần đây Côn Bằng lao tổ mấy lần khai đàn giảng đạo, rất nhiều sinh linh đều từ đó thu hoạch không ít, bởi vậy cho tới bây giờ Côn Bằng lao tổ mỗi một lần giảng đạo thời điểm, đều là người đầy là mối họa, khắp núi khắp nơi đều là đến đây nghe giảng. U Minh huyết hải bên trong, mỗi đạo nhân tự nhiên cũng nghe đến tin tức. Khoảng thời gian này hắn quản lý U Minh huyết hải, chẳng những là đem những cái kia Minh Hà lao tổ giải tại trong biển máu gian tế cho nắm chặt ra tới, mà lại hắn còn hợp nhất một chút trong biển máu sinh linh, vậy mà hội tụ một cô mấy trăm ngàn tu sĩ lực lượng. Những tu sĩ này mặc dù không được cái gì tác dụng quá lớn, nhưng cũng đủ để viện trợ mỗi đạo nhân quản lý huyết hải, giữ gìn cơ bản vận chuyển. Các ngươi trông coi huyết hải, ta đi Bắc Minh tiên đảo, nghe tiên tôn giảng đạo đi. Mỗi đạo nhân bàn giao một phen, hắn hóa thành một đoàn ô ép một chút đen vân, bay thẳng Bắc Minh tiên đảo mà đi. Côn Bằng lão tổ khai đàn giảng đạo, cái kia yêu tộc một phương, cũng đem Minh Hà lão tổ mời đến ở trong thiên đình. Minh Hà lão tổ không biết yêu hoàng đế Tuấn có chuyện gì, bất quá hắn cũng không có quá nhiều tính toán. Dù sao Minh Hà cùng yêu tộc đều là Côn Bằng địch nhân, bọn họ tự nhiên là đứng tại mặt trận thống nhất bên trên. Bất quá là Minh Hà lão tổ tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm, sắc mặt của hắn nháy mắt chính là biến đổi. Cái này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, cường giả yêu tộc đều đến đông đủ. Bốn vị yêu hoàng, Tân Tấn Thập Đại yêu soái, Phi Liêm bọn họ sau khi chết, tự nhiên có mới yêu soái được đề bạt, bổ đủ thập đại yêu soái tên tuổi. Cái kia nước đen ba xà, 9 tầng trời huyền điểu, 9 mệnh thần tượng, đều là Tân Tấn Thập Đại yêu soái liệt kê. Xung quanh còn có mấy ngôi sao lớn thần, những yêu tộc này cường giả đều ở đây, ngược lại làm cho Minh Hà lão tổ cảm thấy một trận không được tự nhiên. Theo lý thuyết nơi này là yêu tộc thiên đình, yêu tộc thành viên ở đây 10 phần bình thường, có thể Minh Hà lão tổ trong lòng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không biết bệ hạ triệu kiến Minh Hà, không biết có chuyện gì. Minh Hà lão tổ cố gắng chấn định, hướng yêu hoàng đế Tuấn vừa chắp tay, xem như thi lễ. Minh Hà đạo hữu, mau mau mời ngồi. Đế Tuấn một mặt ý cười, nhìn xem Minh Hà nhập tọa, hắn lúc này mới lại mở miệng. Không dối gạt Minh Hà đạo hữu, hôm nay mời đạo hữu đến đây, xác thực có một chuyện thương lượng, ta yêu tộc trước đó luyện chế một thanh chiêu yêu phiên, tác dụng thập phần cường đại, chỉ cần đạo hữu vào chiêu yêu phiên, nếu là ngoài ý muốn bỏ mình, tùy thời đều có thể theo chiêu yêu phiên bên trong phục sinh, đúng là vô thượng chân bảo a. Đế Tuấn thốt ra lời này, Minh Hà nhưng trong lòng không nhúc nhích chút nào, hắn xưa nay cẩn thận, nếu là bảo bối này thật tốt như vậy, Đế Tuấn sẽ mời nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ tọa chấn. Nếu quả thật tốt như vậy, hắn Minh Hà khẳng định sẽ trực tiếp đáp ứng, như vậy chỉ dùng Đế Tuấn cùng Minh Hà nói chuyện là được, làm gì phí như thế lớn khổ tâm. Bệ hạ, nếu là ta đoán không sai lời nói, theo chiêu yêu phiên bên trong phục sinh sinh linh, hẳn là sẽ để ngươi trả giá cái giá không nhỏ a. Minh Hà lão tổ đa mưu túc trí, hắn trực tiếp liền nói ra trọng điểm. Phục sinh sinh linh, cho tới bây giờ đều không phải đơn giản như vậy. Cho dù là chiêu yêu phiên thần dị, cũng không khả năng không có bất kỳ cái gì đại giới. Mà Minh Hà lão tổ như vậy nói chuyện, một bên ngôi sao, yêu soái, sắc mặt của bọn hắn càng đen. Chương 134, tứ hoàng bố trí mai phục, Minh Hà khó thoát. Minh Hà lão tổ cha hỏi thẳng thiết yếu hại, phục sinh chiêu yêu phiên bên trên sinh linh có lẽ không có vấn đề gì, thế nhưng đại giới cũng nhất định không nhỏ. Minh Hà lão tổ không phải người ngu, tương phản tâm hắn nhớ tinh tế, khắp nơi đều cân nhắc 10 phần chu toàn. Đại điện bên trong những yêu xoáy đó, ngôi sao, bọn họ đều là bị ép lên chiêu yêu phiên, lúc này nghe được Minh Hà lão tổ kiểu nói này, sắc mặt của bọn hắn tự nhiên là càng thêm khó coi. Yêu hoàng đế Tuấn mắt thấy không gạt được, hắn nhìn chằm chằm Minh Hà lão tổ thẳng tắp nhìn nửa ngày, lúc này mới cười ha hả. Minh Hà đạo hữu quả nhiên là tâm tư lung linh, cái này chiêu yêu phiên phục sinh sinh linh, đúng là cần một chút đền bù, bất quá đạo hữu cũng có thể yên tâm, nếu là đạo hữu vẫn lạc, không cần nói trả giá lớn đến mức nào. Ta cũng nhất định sẽ đến giúp có phục sinh. Đế Tuấn lời nói này xinh đẹp, bất quá Minh Hà lão tổ trong lòng lại thẳng thình thịch. Tình cảm cái này đến lúc đó có thể hay không phục sinh ngươi, vậy phải xem người ta yêu hoàng tâm tình, kiểu nói này, không phải là sinh tử khống cùng Đế Tuấn trong tay sao? Huống chi, tại Minh Hà lão tổ xem ra, muốn bên trên cái kia chiêu yêu phiên, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy nói một chút mà thôi, tất nhiên là phải bỏ ra cái gì a. Minh Hà lão tổ một đôi mắt trái phải lắc lư, hắn quan sát bên trong tòa đại điện này mỗi một cái yêu tộc biểu lộ, tâm tư nhưng không khỏi chìm xuống dưới đi. Cái này yêu tộc thành viên từng cái khí thế hùng hổ, bây giờ lại là thân ở trong thiên đình, hết thảy chung quanh nhường Minh Hà lão tổ cảm thấy mười phần bất an. Đế Tuấn đạo hữu, không biết nếu là muốn bên trên chiêu yêu phiên, cần làm mấy thứ gì đó chuẩn bị đâu? Minh Hà lão tổ mặc dù cảm giác sự tình không ổn, thế nhưng hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể giả vờ như một mặt bình tĩnh kỹ càng hỏi thăm về tới. Nếu là đại giới không lớn, Minh Hà lão tổ ngược lại là không quan trọng, hắn thủ đoạn của mình, bảo mệnh vẫn là có mấy phần nắm chắc, cũng không hiếm có chờ lấy Đế Tuấn tương lai phục sinh chính mình. Minh Hà lão tổ lời này hỏi một chút, Đế Tuấn cùng cái khác ba vị yêu hoàng nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau, Phục Hy yêu hoàng cười nói: "Minh Hà đạo hữu, nếu là muốn vào chiêu yêu phiên, chỉ cần phân ra một tia chân linh là được, thao tác mười phần đơn giản." Phục Hy yêu hoàng nói nhẹ như mây gió, có thể Minh Hà lão tổ lại nghe được trong lòng giật mình. Hắn ngay từ đầu nhìn thấy yêu tộc điệu bộ này, liền biết sự tình phải gặp, thế nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ tới những yêu tộc này vậy mà là đánh tu sĩ chân linh chủ ý. Chân linh đối với một cái tu sĩ tác dụng, Minh Hà lão tổ trong lòng hết sức rõ ràng. Minh Hà lão tổ nghe vậy, trong lòng của hắn lập tức lửa giận bốc lên, nhưng mà hắn lại không thể không ngăn chặn nộ khí, trên mặt vẫn một mảnh yên tĩnh. Phục Hy đạo hữu, cái này chân linh can hệ trọng đại, không biết bốn vị đạo hữu có thể từng vào chiêu yêu phiên. Minh Hà lão tổ trên mặt căn bản nhìn không ra biểu tình gì biến hóa, hắn bụng dạ có thể nói là sâu không thấy đáy. Minh Hà cái này hỏi một chút ý tứ rất rõ ràng, chiêu yêu phiên tốt như vậy, các ngươi bốn vị yêu hoàng đi lên, không phải là đồng dạng nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh. Đến lúc đó không cần nói vị nào yêu hoàng vẫn lạc, chỉ cần chiêu yêu phiên nơi tay, tùy thời đều có thể phục sinh yêu hoàng, cái này chẳng phải là càng diệu. Nhưng mà bốn vị yêu hoàng lại từng cái sắc mặt âm trầm xuống. Minh Hà đạo hữu, hiện tại nói là mời ngươi vào chiêu yêu phiên sự tình, vấn đề là không phải là kéo xa rồi. Nữ hoa nương nương vênh váo hung hăng, nàng đôi lông mày nhíu lại, trong mắt sắc bén bắn trụm, cái kia một đôi hẹp dài hai con ngươi, đem Minh Hà lão tổ gắt gao nhìn thẳng. Bây giờ nữ hoa nương nương đã là Trảm Thi chuẩn thánh, mà Minh Hà lão tổ mới bất quá đại La Kim Tiên đỉnh phong, thực lực này bên trên thế nhưng là kém không ít. Bị nữ hoa nương nương như vậy nhìn gần, Minh Hà lão tổ tiếp nhận áp lực cực lớn. Nữ hoa đạo hữu, các ngươi bốn vị nếu là lên chiêu yêu phiên, ta Minh Hà tự nhiên không lời nào để nói, lập tức dâng lên chân linh. Thế nhưng các ngươi bốn vị nếu là không làm gương mẫu, ta Minh Hà chỉ sợ cũng tha thứ khó từ mệnh. Sự tình đã đến tình trạng này, Minh Hà lão tổ mắt thấy vô kế khả thi, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Minh Hà, ngươi đây là muốn tự tìm đường chết sao? Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ mở miệng, hắn tiếng như lôi chấn, thế như mãnh hổ, một thân cường hãn khí tức như là gió lớn thủy triều, nháy mắt đem Minh Hà lão tổ bao phủ. Minh Hà sắc mặt một trận trắng xanh, hắn kiệt lực đứng vững lại. Thái Nhất đạo hữu, ngươi yêu tộc cùng ta U Minh huyết hải đều là côn bằng địch nhân, chúng ta liên thủ, tự nhiên có thể lẫn nhau ích lợi, thế nhưng chư vị nếu là bức bách ta Minh Hà, ta ngược lại là cũng muốn hướng mấy vị lĩnh giáo một phen. Minh Hà lão tổ mặc dù lời nói xinh đẹp, thế nhưng hắn hiện tại lấy đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực, căn bản không có tư cách cùng bốn vị yêu hoàng so chiêu. Ha ha ha, không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ta Thái Nhất liền muốn để ngươi biết, ai là ngươi đắc tội không nổi. Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên đứng dậy, hắn một thân khí thế cường đại lập tức hình thành một thanh vô hình lưỡi dao, hướng về Minh Hà lão tổ ầm ầm đâm tới. Đông Hoàng Thái Nhất lấy chuẩn thánh thực lực, lại mang theo hỗn độn chuông thần uy, tự nhiên là không đem Minh Hà lão tổ để ở trong mắt. Thái Nhất, đừng khinh người quá đáng. Minh Hà lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một thân huyết bào cuồn cuộn, như là sóng máu bài không, trong khoảnh khắc một đại dương đỏ ngầu hiện lên ở trong thiên đình. Ầm ầm. Lưỡi dao hoành kích huyết hải, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Minh Hà lão tổ thần thông nháy mắt bị phá, trên mặt hắn rốt cục lộ ra kinh sợ. Đông Hoàng Thái Nhất rất mạnh, cho dù không cần tiên thiên chí bảo, cũng đủ để nghiền ép Minh Hà. 1296 triệu huyết thần tử, tán. Minh Hà lão tổ trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Bây giờ huyết hải bị côn bằng lão tổ chiếm lấy, Minh Hà lão tổ đã không nhà để về, mà hắn cái này 1,296 triệu huyết thần tử, cũng căn bản cũng không có luyện hóa đến mức lô hỏa thuần thanh, hiện tại nhiều lắm thì vô số huyết trích tử. Bất quá Minh Hà lão tổ huyết độn thuật thần diệu vô song, chỉ cần những thứ này huyết thần tử có một cái thành công chạy trốn, như vậy hắn Minh Hà liền có thể hoàn chỉnh phục sinh. Hừ, Minh Ngoan bất linh, vậy liền để ngươi thử một chút ta Thái Nhất thủ đoạn. Đông Hoàng Thái Nhất tung hoành mà đến, hỗn độn trung hư không hiện hiện, từng đạo hỗn độn thần quang tràn ngập bầu trời, trực tiếp đem chục triệu dặm không gian triệt để bao phủ. Giam cầm thập phương, thiên địa hỗn nguyên. Hỗn độn trung nhất thiện định địa hỏa thủy phong, thập phương vũ nội, tất cả mọi thứ lập tức đứng im. Thời gian, không gian, quá khứ tương lai, bát phương lục hợp, không có gì không chừng. Cái kia 1,296 triệu huyết thần tử lập tức toàn bộ bị định trụ, hỗn độn trung thần quang chiếu rọi toàn bộ ở trong thiên đình. Hỗn nguyên hà lạc đại trận, lên. Đế Tuấn lúc này cũng đưa tay bày ra một tòa đại trận, chỉ lo Minh Hà lão tổ còn có thủ đoạn gì nữa. Huyết thần tử bị nhốt hỗn độn thần quang bên trong, chúng chạy chối chết bản lĩnh vẫn được, nếu là đối kháng thái nhất thần thông, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Minh Hà đạo hữu, có việc dễ thương lượng. Đế Tuấn vội vàng mở miệng, một bộ khuyên bảo ý. Đại ca, làm gì cùng hắn nói nhảm, đã Minh Hà có hai lòng, vậy liền trực tiếp đánh giết hắn. Thái nhất trên mặt hàm sát, một bộ muốn hạ sát thủ dáng vẻ. Minh Hà đạo hữu, lên chiêu yêu phiên cũng không phải là liền gây mất đạo đồ, ngày sau tu hành hay là có rất lớn cơ hội đột phá, ta khuyên đạo hữu nghĩ rõ ràng. Phục Hy yêu hoàng cũng mở miệng khuyên bảo lên Minh Hà lão tổ tới. Chương 135, lại mời ứng long lão tổ. Tứ hoàng nhìn chằm chằm, Minh Hà lão tổ lại bị hỗn độn chung áp chế gắt gao, hắn cho dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng căn bản bất lực phản kháng. Đế Tuấn, ta Minh Hà tuyệt không lên chiêu yêu phiên. Minh Hà lão tổ gầm dữ dội một tiếng, hắn bị hỗn độn chung áp chế, căn bản là không có cách chạy trốn, thậm chí liền di động một cái đều mười phần gian nan. Cái kia 1,296 triệu huyết thần tử đồng dạng nửa bước khó đi, cho dù có chút huyết thần tử đã trốn vào hư không, nhưng cũng bị hỗn độn chung một mực định trụ. Thập phương vị diện, toàn bộ bị định trụ, đây chính là Đông Hoàng Thái nhất chỗ cường đại. Minh Hà, ngươi như thế không biết điều, ta đưa ngươi đoạn đường. Đông Hoàng Thái nhất giữ tợn cười một tiếng, hắn lắc lư hỗn độn chung. Cong. Một tiếng chuông vang, vô số huyết thần tử nháy mắt vỡ nát, bọn họ lần nữa hóa thành huyết quang, bay ngược sẽ Minh Hà lão tổ trong cơ thể. Lần này chung quanh yêu soái, ngôi sao, bọn họ từng cái sắc mặt đồng dạng chấn kinh. Ngày đó nếu như bọn họ cũng là đồng dạng thể sống chết không tử, chỉ sợ cũng biết bị Thái Nhất xóa bỏ đi. Nhị đệ, dừng tay. Đế Tuấn gấp giống một tiếng, ngăn cản Thái Nhất tiếp tục đánh giết Minh Hà lão tổ thủ đoạn. Đại ca. Thái Nhất tức hồn hển, nhìn hằm hằm Đế Tuấn, nhưng mà Đế Tuấn lại bảo vệ Minh Hà, không nhường Thái Nhất hạ thủ. Mắt thấy ngã xuống đất, một mặt vết máu, chật vật không chịu nổi Minh Hà lão tổ. Đế Tuấn tự thân lên trước đem hắn đỡ dậy. Minh Hà đạo hữu, hà tất phải như vậy đâu, ngươi như lên chiêu yêu phiền, ngày sau chúng ta hay là lấy đạo hữu tương xứng, ta yêu tộc cũng chắc chắn toàn lực giúp ngươi diệt trừ Côn Bằng, đến lúc đó U Minh huyết hải quay về tay ngươi, cái này chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Đế Tuấn lần nữa khuyên bảo Minh Hà, cái này Minh Hà lão tổ sao lại không biết Đế Tuấn cùng Thái Nhất là cố ý nhất sướng nhất hợp, muốn để cho mình vào cuộc. Thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất quá cường đại bá đạo. Minh Hà lão tổ căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Nếu là hắn khăng khăng chống cự, chỉ sợ cuối cùng rất có thể bỏ mình đạo tiêu. Dù sao một cái không muốn thần phục cường giả, ai sẽ dễ dàng để hắn rời đi. Đế Tuấn mắt thấy Minh Hà lão tổ trầm ngâm không chừng, hắn mở miệng nói ra. Minh Hà đạo hữu yên tâm, ngày sau chúng ta nếu là đánh giết Côn Bằng lão tổ, cái kia Bắc Minh nơi, cùng nhau giao cho đạo hữu, cũng coi là nhường U Minh huyết hải cùng Bắc Minh hải triệt để quý nhất. Yêu hoàng Đế Tuấn miệng vàng lời ngọc, hắn cái này nói chuyện Thái Nhất lập tức lại phản đối lúc nào tới, bất quá Đế Tuấn phất tay ngăn lại hắn. Minh Hà lão tổ mắt thấy hôm nay đã đâm lao phải theo lao, nếu là hắn lại không biết tiến thối, chỉ sợ liền khó thoát hôm nay kiếp. Yêu hoàng bệ hạ, các ngươi như vậy bức bách cùng ta, thế nhưng là sẽ để cho muốn tìm nơi nương tựa cường giả yêu tộc thất vọng đau khổ. Minh Hà lão tổ lắc đầu thở dài, trong lòng của hắn quả nhiên là ngũ vị trần tạp, không có thực lực, tại cái này hồng hoang thế giới bên trong, liền tự do đều không thể đạt được. Yêu tộc sự tình, có chúng ta bốn vị nhọc lòng là được, Minh Hà không cần hỏi đến. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng lần nữa, từ đầu đến cuối một bước không nhường. Minh Hà lão tổ bất đắc dĩ, hắn cuối cùng chỉ có thể phân ra một đạo chân linh, vào cái kia chiêu yêu phiên. Mong rằng yêu hoàng bệ hạ giữ lời nói, ngày sau đánh giết Côn Bằng, cái kia Bắc Minh Hải cũng là ta. Minh Hà mắt thấy bất lực phản kháng, hắn chỉ có thể tiếp nhận đây hết thảy, thuận tiện cho mình tranh thủ một chút lợi ích. Ha ha, Minh Hà đạo hữu, bản hoàng một cái giữ lời nói. Nơi này có mấy khỏa chữa thương kim đan, còn mời đạo hữu nhận lấy. Đế Tuấn lôi kéo Minh Hà lão tổ tay, đem một bình kim đan đặt ở Minh Hà trong tay. Lúc này Thái Nhất thu hỗn độn chung, Đế Tuấn cũng rút hỗn nguyên hà lạc đại trận, chung quanh yêu xoáy nhóm từng cái lại ẩn tàng khí tức, trang diện nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thoáng qua Minh Hà lão tổ, hắn biết đối phương khẳng định trong lòng không cam lòng, nhưng bây giờ Minh Hà chân linh đã lên chiêu yêu phiền, hắn tự nhiên không còn dám có hai lòng. nếu không, tứ hoàng một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để cho Minh Hà lão tổ thần hình câu diệt. Cái này Minh Hà lão tổ chung quy là không muốn bỏ mình đạo tiêu, bởi vậy hắn mắt thấy hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, chỉ có thể tạm thời hướng yêu hoàng thỏa hiệp. Đối mặt tử vong, không phải ai đều dũng khí không thèm đếm xỉa. Ở trong thiên đình một mảnh tất cả đều vui vẻ, không có chút nào trước đó dương cung bạc kiếm. Mà Minh Hà lão tổ vậy mà có thể một mặt an tĩnh ngồi ở chỗ này, có thể thấy được hắn thành phủ chi thâm. Bốn vị yêu hoàng ngược lại là chưa từng có tại lo lắng, một tia chân linh đều lên chiêu yêu phiên, hắn Minh Hà có lại nhiều thủ đoạn, cũng lật không nổi cái đại thiên tới. Mời Đông Hải ứng long lão tổ. Đế Tuấn ngồi ở vị trí đầu trên bảo tọa, mở miệng lần nữa gọi đến sứ giả hạ giới. Minh Hà lão tổ khỏe mắt giật một cái, nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, hắn một gương mặt bên trên, nhìn không ra bất luận cái gì buồn vui vẻ. Chính hắn đều vào chiêu yêu phiên, còn có thể đi quản cái kia ứng long lão tổ chết sống. Đế Tuấn tại ở trong thiên đình chỉnh đốn nội vụ, Côn Bằng lão tổ lúc này ở Bắc Minh Hải bên trong cũng bắt đầu lại một lần nữa giảng đạo, hắn hoàn toàn không biết một hồi báo tố sắp xảy ra. Chỉ cần chờ Đế Tuấn đem ứng long lão tổ thu phục, chỉ sợ hắn rất nhanh liền sẽ lần nữa bước lên chiến sự. Lần này là muốn tiến công Vu tộc, vẫn là muốn tiến công Bắc Minh Hải, vậy phải xem Đế Tuấn tâm tình. Dù sao Long tộc thế lớn, nếu có thể đem ứng long lão tổ ép lên chiêu yêu phiền, vậy thì đồng nghĩa với lại vì yêu tộc gia tăng một cái khổng lồ tộc đàn. Đến lúc đó Long tộc có nguyện ý hay không nhúng tay hồng hoang sự tình, vậy thì không phải là bọn họ định đoạt, mà là muốn nghe theo Đế Tuấn điều khiển. Ứng long lão tổ được mời đến thiên đình về sau, rất nhanh, toàn bộ ở trong thiên đình truyền ra từng đợt nổi giận tiếng long ngâm. Nhưng mà cái này rồng ngâm rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, hết thể giống như chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Cuối cùng ứng long lão tổ cùng Minh Hà lão tổ lần nữa rời đi, hai người bọn họ ai cũng không có tâm tình đi cùng đối phương trò chuyện, bất quá hai cái vị này đều là một mặt tâm trầm, căn bản không có một điểm hảo tâm tình. Bắc Minh Hải bên trong, Côn Bằng lão tổ lớn nói chính mình tu hành chi đạo, nhất là Đại La Kim Tiên cảnh giới đạo pháp. Tại Côn Bằng lão tổ kỹ càng giảng giải bên trong, rất nhiều sinh linh ảo hảo tại chỗ đột phá, bọn họ hiển nhiên là từ đó được ích lợi không nhỏ. Lần này giảng đạo, đến đây là kết thúc. Côn Bằng lão tổ giảng đạo 1000 năm, hắn cuối cùng ngừng lại. Ngay lúc này, cái kia ngồi tại hàng trước nhất Thanh Đằng đạo nhân, trên người hắn một trận ánh xanh rực rỡ dập dờn, vô tận linh khí lập tức tuôn ra mà đến, như là vạn thủy về như biển, ào ào tiến vào Thanh Đằng đạo nhân trong cơ thể. Đây là muốn đột phá. Côn Bằng lão tổ hai mắt sáng lên, hắn rất là hài lòng nhìn xem Thanh Đằng đạo nhân. Bây giờ hồng hoang thế giới khí vận cường thịnh, linh khí càng là nồng đậm vô cùng, nếu không cái này Thanh Đằng đạo nhân cái này một hút, chỉ sợ liền sẽ đem phạm vi 1 triệu dặm linh khí hút khô. Lúc này Thanh Đằng đạo nhân khí thế trên người ngưng tụ tới cực điểm, trên người hắn một trận ánh sáng xanh tung hoành 8000 dặm, cái kia cực lớn uy áp tràn ngập càn khôn. Chạm. Thanh Đằng đạo nhân gầm thét một tiếng, chỉ gặp một đạo sợi đằng lăng không bay lên, cùng cái kia ánh sáng xanh hỗn hợp lại cùng nhau. Cái kia ánh sáng xanh bỗng nhiên vừa tăng vừa thu lại, nháy mắt rơi trên mặt đất, xuất hiện một vị Lục Bảo đạo nhân. Thanh Đằng đạo nhân cùng Lục Bảo đạo nhân lẫn nhau đánh cái chắp tay. Cái kia Lục Bảo đạo nhân lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, dung nhập vào Thanh Đằng đến trong thân thể. Thanh Đằng đạo nhân thành công chém ra thiệt thi, cái này thế nhưng là Côn Bằng lão tổ dưới tay vị thứ nhất chuẩn thánh cường giả. Chương 136, Bắc Minh đệ nhị cường giả. Thanh Đằng đạo nhân thành công chém ra thiệt thi, tu vi của hắn nhảy lên trở thành Bắc Minh tiên đảo bên trên đệ nhị cường giả. Côn Bằng lão tổ trên mặt một mảnh ý cười, một vị chuẩn thánh cường giả, có thể cho Côn Bằng mang đến không ít khí vận lực lượng đây. Mà lại Thanh Đằng đạo nhân thành công đột phá, cũng làm cho Côn Bằng nhất mạch thực lực đạt được cực lớn tăng lên. Chúc mừng Thanh Đằng đạo hữu đột phá, ngày sau ta Bắc Minh Hải cường thịnh hơn. Côn Bằng lão tổ cái thứ nhất hướng Thanh Đằng đạo nhân gây nên chúc, hắn hiển nhiên là rất vui vẻ. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Kế Mông cũng tới đến đây, theo sát lấy là Bạc Tiên, Đồ Sơn, Tử Vi Tinh Quân cùng trước đó tới nghe giảng mỗi đạo nhân, bọn họ đều hào hào đối với Thanh Đằng đạo nhân ăn mừng. Trong lúc nhất thời những thứ này không có đột phá tu sĩ trong lòng phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, bọn họ đều muốn mau sớm tìm tới cơ duyên của mình, tranh thủ sớm ngày tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Xem ra ta cũng muốn mau chóng tìm tới Khai Thiên Thủy Linh, bằng không, ta đều muốn bị những thứ này thuộc hạ cho siêu việt. Côn Bằng lão tổ trong lòng cười một tiếng, hắn đã chém ra 2 thi, chỉ cần tìm được Khai Thiên Thủy Linh, mau chóng chém ra bản thân thi, Côn Bằng lão tổ liền có thể tam thi chém hết. Đến lúc kia, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Tam thi hợp nhất. Mà đây cũng là một bước mấu chốt nhất, nếu là không cách nào tam thi hợp nhất chứng đạo, cái kia Côn Bằng lão tổ chỉ sợ cũng chỉ có thể mượn nhờ Hồng Mông tử khí phóng ra cuối cùng này một bước. Dù sao Thiên Định 6 Thánh có hắn một cái, hắn sử dụng Hồng Mông tử khí lời nói, nhất định là có thể chứng đạo thành công. Như thật đi đến một bước kia, vậy đã nói rõ Côn Bằng lao tổ đã không đường có thể đi, chỉ có thể chứng đạo thiên đạo thánh nhân vị trí, từ đây trở thành thiên đạo một cái khôi lỗi. Thanh Đẳng đạo nhân đột phá, cho Bắc Minh một phương sinh linh mang đến cực lớn cổ vũ tác dụng. Nhất là những thứ này đến đây nghe giảng sinh linh, bọn họ từng cái điên cuồng vô cùng, cũng bắt đầu nhanh chóng khởi động bế quan, muốn mượn nhờ lần này theo Côn Bằng lao tổ giảng đạo ở bên trong lấy được một chút thể ngộ, mau chóng đột phá chính mình trước mắt cảnh giới. Đông đảo tu sĩ đều riêng phần mình trở về bế quan tu hành, Côn Bằng thì gọi lại Tử Vi Tinh Quân. Hai người bọn họ đi vào Bắc Minh thần cung về sau, Côn Bằng lao tổ lấy ra một thứ bảo bối. Tử Vi Tinh Quân gặp một lần bảo bối này, hắn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt hưng phấn thần sắc. Đây chính là Côn Bằng lão tổ theo yêu tộc trong tay giành được sao trời phiên. Côn Bằng lợi dụng càn khôn đỉnh, đem những này sao trời phiên lần nữa tế luyện một cái, mặc dù không có đem chúng để thăng làm tiên thiên linh bảo, thế nhưng cái này uy lực nhưng vượt xa lúc trước. Nếu như là trước đó sao trời phiên mỗi một cán đều tương đương với một kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo lời nói, vậy bây giờ mỗi một cán sao trời phiên tựa như lúc trước một kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo. Cái này sao trời phiên số lượng, thế nhưng là có trọn vẹn mấy trăm ngàn cán. Như thế khổng lồ số lượng, tăng lên tới trung phẩm hậu thiên linh bảo phương diện, có thể nói đã là lớn vô cùng một bước tăng lên. Nếu không phải yêu hoàng đế Tuấn móc sạch toàn bộ yêu tộc bảo khố, cũng không có thể sẽ luyện chế ra nhiều như vậy sao trời phiên, bất quá bây giờ ngược lại là tất cả đều tiện nghi Côn Bằng lao tổ. Tiên tôn, cái này sao trời phiên, thế nhưng là đối với chúng ta bố trí đại trận có lợi ích cực kỳ lớn a. Tử Vi Tinh Quân ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Hắn vốn là Chu Thiên Tinh Đấu đứng đầu, đối với tinh thần trận pháp 10 phần tinh thông. Nếu là Tử Vi Tinh Quân có thể có được cái này mấy trăm ngàn cán sao trời phiên, hắn bày ra Chu Thiên tinh thần trận pháp, uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Côn Bằng lão tổ gật đầu, hắn đối với Tử Vi Tinh Quân cái nhìn này ngược lại là phi thường tán đồng. Sao trời phiên uy lực bất phàm, mà lại thích hợp nhất lấy sao trời bảy trận, mà Tử Vi Tinh Quân lại tu hành chính là sao trời chi đạo, hắn tiên thiên liền có sen lẫn linh bảo Chu Thiên tinh thần đồ. Nếu là hai gáy được ra, uy lực tự nhiên là càng thêm siêu phàm. Cái này sao trời phiên ngươi cầm đi, chọn lựa một chút thích hợp thuộc hạ dạy cho bọn họ thao luyện phương pháp, mau chóng vì ta Bắc Minh kiến tạo một chi có thể tùy thời bày ra tinh thần đại trận lực lượng. Côn Bằng lão tổ vung tay lên, đem cái này mấy trăm ngàn cán sao trời phiên cứ như vậy giao cho Tử Vi Tinh Quân. Lúc này Tử Vi Tinh Quân trong lòng một trận cảm kích, hắn cũng không phải là bởi vì những thứ này sao trời phiên chân quý, mà là cảm kích Côn Bằng lão tổ đối với mình tín nhiệm. So với yêu tộc lợi dụng chiêu yêu phiên thu nạp thuộc hạ, Côn Bằng thì là lấy tình động. Đương nhiên, cứ như vậy, Côn Bằng lão tổ thủ đoạn liền tồn tại một chút cực lớn thai hoàng ẩm, tỉ như nói Tử Vi Tinh Quân mang theo sao trời phiên đào tẩu. Cái này thế nhưng là toàn bộ yêu tộc vô số vạn năm tích lũy, tương đương với cực lớn một bút tài phú, cuốn đi sao trời phiên, chẳng những sẽ để cho Tử Vi Tinh Quân thực lực tăng nhiều, chỉ sợ Côn Bằng lão tổ cũng không dám tùy ý tìm hắn gây phiền phức. Côn Bằng lão tổ loại này lôi kéo thuộc hạ thủ đoạn đúng là tồn tại cực lớn phong hiểm, bất quá một khi hắn xem trọng tu sĩ không có hài lòng, như vậy đối phương cũng nhất định sẽ vì Côn Bằng tận trung hết sức. Tương đối chiêu yêu phiên lực khống chế, hai loại phương thức có thể nói đều có lợi và hại, ai cũng không thể nói ai liền nhất định có ưu thế. Thiên tôn, ta chắc chắn toàn tâm bồi dưỡng thuộc hạ, vì ta Bắc Minh dựng nên lên một đạo kiên cố bình chướng. Tử Vi Tinh Quân cảm kích không thôi, hắn nhận lấy sao trời phiên, nghiêm túc hướng Côn Bằng lao tổ cam đoan. Những thứ này sao trời phiên chẳng những có thể nhường Tử Vi Tinh Quân tại trận pháp nhất đạo có chỗ càng ngộ, đồng thời có thể để cho hắn từ bên trong nhìn trộm đến Chu Thiên Tinh Đấu đại trận một chút quỹ tích vận hành, thậm chí từ đó thể ngộ mới sao trời chi đạo cũng chưa biết chừng. Côn Bằng lão tổ đơn giản bàn giao một phen về sau, liền nhường Tử Vi Tinh Quân xuống dưới tự hành nghiên cứu đi, mà hắn cũng bắt đầu lại một lần bế quan tu hành. Hồng Hoang tu sĩ sinh hoạt cũng không phải là trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Dài nghe lâu xem cũng chưa chắc chính là thật tiêu giao tự tại. Côn Bằng lão tổ hiện tại không ngừng bế quan, vì chính là bảo trì lại ưu thế của mình, không để cho hắn thế lực dám đánh hắn Bắc Minh một phương chủ ý. Một khi Côn Bằng lão tổ thế yếu, chỉ sợ hắn những cái kia đối đầu đều biết nháy mắt nhảy ra, đem Côn Bằng cùng Bắc Minh triệt để quấy cái út sấp. Côn Bằng lão tổ cũng không phải là không muốn điệu thấp, thực tế là hồng hoang thế giới khắp nơi đều là tranh sát, muốn có được tài nguyên cùng kỳ ngộ, vậy thì nhất định phải muốn đi tranh, đi đoạt. Nếu là không tranh không đoạt, chờ đến phiên ngươi lúc, chỉ sợ lông cũng sẽ không thừa một cây. Mà cái này hồng hoang thế giới bên trong, cái kia cao thủ đều không phải kẻ yếu, bọn họ từng cái tâm tư lung linh, khó đối phó. Cho dù tính toán xảo diệu, có đôi khi cũng chưa chắc liền có thể thu hoạch được mình muốn hết thảy. Cũng tỉ như cái kia ở xa bốn biển bên ngoài Đông Vương Công, trước đó Côn Bằng lão tổ vẫn cho là Đông Vương Công là cái vô nao hạng người. Mà bây giờ hắn lại cải biến cái nhìn của mình, qua nhiều năm như vậy, Đông Vương Công ẩn cư hải ngoại, hắn tại Phương Hồ Tiên Đảo bên trên thực lực cực kỳ khổng lồ. Thế nhưng cái này Đông Vương Công lại điệu thấp vô cùng, căn bản không có một tia ngoi đầu lên xu thế. Hắn một mực tọa sơn quan hổ đấu, không cần nói là Vu Yêu tranh chấp, hay là Bắc Minh cùng Long tộc, huyết hải chi tranh, Đông Vương Công đều là vững như Thái Sơn, hắn giống một cái ẩn nút như rắn độc, từ đầu đến cuối giấu ở đông đảo tu sĩ thị giác điểm mù bên trong.